Bọn cảnh vệ hành động không biết nặng nhẹ, ra tay tràn ngập quả đoán, mà đã cảm hóa vi rút nàng, đã sớm tứ chi vô lực. Đối mặt khí thế hùng hổ cảnh vệ, còn không dãy dụa hai lần, liền bị trói đến chặt chẽ vững vàng. Hẹp lạc dây thừng, cho Trần Hinh mang đến nỗi thống khổ không ngôi. Nàng không nhịn được bắt đầu chỗ vỡ mắng: "Các ngươi những này tiện nhân, biết ta là ai không? Ta cha nhưng là quận trưởng, vẫn cùng thị trưởng từng gặp mặt đây. Các ngươi nếu như dám động ta, sau đó để cho các ngươi chịu không nổi." Nương theo nàng hùng hùng hổ hổ, cảnh vệ bên trong rốt cục có người không nhịn được, chỉ thấy bên trong một người mở miệng nói rằng: "Ngươi liền không muốn ngóng trông cha ngươi, hắn cũng cảm hóa virus, hiện tại phòng trường đã bị đưa vào khu cách ly. Làm sao có khả năng?" Trần Hinh không tin, nàng cũng không dám tin tưởng, bởi vì phụ thân là chính mình hiện tại duy nhất có thể dựa dẫm. "Cái này không thể nào, các ngươi gạt ta có đúng hay không? Ta cũng sẽ không tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ, dám ở chỗ này nói mò, chờ ta tìm một cơ hội, nhất định phải đem ngươi cái kia miệng đầy nói dối miệng xé nát." Nàng nỗ lực đe dọa đối phương. Nhưng cảnh vệ nghe đến đó trợn mắt kinh bị, có chút không nói gì nói rằng: "Này còn cần nói dối sao? Không chỉ là cha ngươi, Chu đại thiếu, Trương mỗ nào đó, Lý mỗ nào đó bọn họ đều bị cảm hóa, ngươi đến cùng truyền nhiễm bao nhiêu người, chính mình không hề có một chút mấy sao? Hiện tại toàn bộ khu nhà giàu bị cách ly lên, bên trong có hơn một nửa công lao là ngươi." Ánh mắt của đối phương bên trong tràn ngập kinh bị, đối với trước mặt vị này tác phong, toàn bộ chỗ tránh nạn hầu như đều biết rồi. "Cái này không thể nào." Trần Hinh không dám tin tưởng tất cả những thứ này, tâm tình của nàng tan vỡ, bắt đầu ăn nói linh tinh: "Các ngươi nói dối, các ngươi nói dối, ta muốn thấy ta cha, ta muốn thấy Chu đại thiếu." Nhưng bọn cảnh vệ đã không thèm để ý nàng, đồng thời dùng sức đưa nàng chế phục nhét vào bắt lấy trong xe. Sau đó không để ý đối phương kêu to, quay đầu xe, hướng về khu cách ly chạy tới. Ngày hôm nay nhiệm vụ của bọn họ còn chưa hoàn thành, khu nhà giàu bên trong còn có lượng lớn công tác đang đợi bọn họ, càng là những phú hào kia những người quan hệ, vậy cũng là chính phủ nhìn thấy cũng đau đầu tồn tại. Nhưng virus đặt tại nơi đó, những chuyện này không làm, chỉ có thể đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Những người không có bị cảm hóa phú hào, chính là chính phủ mạnh mẽ người ủng hộ. Ngày hôm nay bắt lấy vẫn còn tiếp tục, nhất định gặp có rất nhiều cường hào ác bá rơi đài. Có mấy người vẫn là toàn gia bị lây bệnh, như vậy bọn họ trước chứa đựng vật tư tự nhiên là tại chỗ toàn bộ xung công. Mà ở Vân Châu trong chỗ tránh nạn, khu nhà giàu cảm hóa tin tức rất nhanh liền bị truyền ra. Nhưng lần này cùng hắn tình hình không giống, khu bình thường người biết tin tức này sau đều là vỗ tay bảo hay. Bọn họ đã sớm xem những này khoe giàu quan to hiển quý không hợp mắt. Bây giờ bọn phú hào cũng cảm hóa virus, điều này làm cho những người nguyên bản bị virus dằn vặt người lại đột nhiên tỏa sáng không ít tinh thần. Ai bảo Chu đại thiếu những người này trong ngày thường lôi quá nhiều cửu hận, một ít đỏ mắt người đều hận không thể cờ tỷ phú. Bây giờ này qua ăn được khu nhà giàu bên trong, dân chúng sự chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Vân Châu chỗ tránh nạn bầu không khí cũng vào đúng lúc này cũng yên ổn không ít. Chương 110, tuyết quái mai phục. Hoang phế đã lâu trên đường cái, một nhánh số lượng vượt qua hơn trăm lượng đoàn xe chính lấy một đường thẳng đội hình chạy ở trên đường. Phía trước dùng cho mở đường xe nâng, đem cái kia dày đặc tuyết động cùng bỏ đi xe cộ đẩy lên hai bên đường đi, lấy cung cấp phía sau xe cộ có thể thông qua con đường. Nhưng tình cờ cũng sẽ gặp phải xe vận tải lớn loại này trọng lượng cấp đơn vị, vì lẽ đó có lúc cũng phải phí chút sức lực. Mà ở tình huống như vậy, đoàn xe tốc độ tự nhiên cũng nhanh không được, nguyên bản bình thường một ngày là có thể đi xong con đường, đội xe này cứ thế mà đi rồi ba ngày. Đoàn xe bên trong nào đó lượng xe bọc thép bên trong. Lạc Tiểu Ngộng chính phờ phạc cùng Trương Bảo Bảo trò chuyện, này trải qua mấy ngày các nàng thực sự là kẻ nhạt đấu, ngoại trừ ngừng xe nghỉ ngơi ở ngoài, các nàng phần lớn thời gian đều ở trên xe vượt qua. Hơn nữa con đường không được, trải qua một đường sóc này, rất nhiều người tinh thần đều có chút hề vải suy sụp, mọi người đều vô cùng kỳ vọng có thể nhanh lên một chút đến gió bắt chỗ tránh nạn. Cho tới tuyết quái cái gì, đại gia đã sớm ném ra sau đầu. Lại đua cợt một hồi Trương Bảo Bảo, trùng hợp bên ngoài lại vang lên tiếng súng. Lạc Tiểu Mộng biết lại có không biết lợi hại tuyết quái chạy tới, nàng hướng về nhìn ra ngoài. Chỉ thấy có vài con tuyết quái từ trốn trong tuyết động nhảy đi ra, sau đó bước các loại kỳ quái bước tiến hướng về đoàn xe kéo tới. Phụ trách cảnh giới binh lính cũng phát hiện chúng nó, quay lại nòng súng, 12.7mm đường kính súng máy phun ra ngọn lửa. Mà tuyết quái môn cũng không nghĩ đến đối phương hỏa lực mạnh như vậy, thân thể trong phút chốc bị đánh cho rời ra phá nát, ngã vào xung phong trên đường. Đoàn xe bên trong mọi người cũng đều là một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt hình ảnh. Mới vừa bắt đầu thời điểm, mỗi khi có tuyết quái lúc đi ra, bọn họ còn có thể phối hợp gọi một gọi, biểu thị mình bị sợ rồi. Nhưng theo thời gian trôi đi, nương theo tuyết quái thỉnh thoảng đánh lén, sau đó lại bị không hề áp lực giết chết. Càng là ở một lần ngừng xe lúc nghỉ ngơi, bọn họ nhìn thấy một tên binh lính, dĩ nhiên tay cầm một cái sẻng, liền đem một con đánh lén tuyết quái giải quyết sau khi. Đại gia nội tâm đối với tuyết quái hoảng sợ bắt đầu chậm rãi tiêu tan, cho tới đến cuối cùng trở nên không hề dao động. Tiểu Mộng tỷ, rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể đến địa phương a? Trương Bảo Bảo kẻ nhạt thưởng thức ngón tay, hoàn cảnh này nàng đã ngốc được rồi. Nhanh hơn, nhanh hơn, ngày hôm nay thì có thể đến. Lạc Tiểu Mộng ở đoàn xe chạy thời điểm, liền tỉ mỉ nhìn kỹ quá hai bên đường đi bảng hướng dẫn, kết quả phát hiện các nàng đã sớm tiến vào gió bắt chỗ tránh nạn tương ứng địa giới. Cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Trương Bảo Bảo vỗ vỗ ngực nhỏ, phiền muộn khuôn mặt nhỏ cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, trên xe phát thanh cũng vang lên dẫn đầu âm thanh. Mọi người chú ý, đoàn xe đem lúc chạm vạng tối phân đến gió bắt chỗ tránh nạn, xin mọi người lên tinh thần, thu thập xong hành lý, đến trạm thời điểm không nên chạy loạn, gặp có chuyên môn người hướng dẫn đến sắp xếp các ngươi sau khi lưu trình. Này một đạo phát thanh, để tất cả mọi người lên tinh thần, cũng nên đón không ít hoan hô. Đại gia đã chịu đủ lắm rồi trên đường sóc này, hiện tại rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Lạc Tiểu Mộng các nàng cũng ở vào sắp tới mục đích vui sướng ở trong. Đang lúc này, chính đang hoan hô trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi thành. Có tuyết quái a? Tuyết quái làm sao? Tất yếu lớn tiếng như vậy sao? Ở nghe được câu này thời điểm, rất nhiều người trong lòng đều là như thế nghĩ tới. Nhưng Lạc Tiểu Ngọc lại phát hiện không đúng, gọi hàng người nàng nhận thức, ở trong ấn tượng của nàng đối phương hẳn là sẽ không như vậy nhát gan mới đúng. Nghĩ đến trước nghe được gió bắt chỗ tránh nạn một số tình hình, trong lòng nàng thầm kêu không tốt. Vội vàng hướng ngoài cửa sổ nhìn, chỉ thấy xa xa lít nha lít nhít thân ảnh màu trắng đang hướng về đoàn xe kéo tới, phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn, mấy đều đến không hết loại kia. Bên này, đoàn xe phát thanh cũng vang lên địch tấn công âm thanh có chút gấp gáp, hiển nhiên cũng chứng minh lần này tập kích không bình thường. Về tới được mọi người hướng về nhìn ra ngoài, khi thấy cái kia lít nha lít nhít tuyết quái đại quân sau khi, trên mặt tất cả mọi người đều treo đầy kinh ngạc cùng dại ra vẻ mặt, sau đó chậm rãi chuyển hóa thành hoảng sợ. Trời ạ, làm sao sẽ nhiều như thế? Lần này xong xuôi, chúng ta có thể ứng phó lại đây sao? Đáng ghét. Vô lượng tiên tôn, A Di Đà Phật, hạt lù ra. Phù hộ ta. Quân đội cũng ở thu được mệnh lệnh đồng thời, ngay lập tức hướng về tuyết quái môn nổ súng. Trong phút chốc, súng trường, súng máy, pháo máy, mảnh đạn máy bắn nhóm vũ khí hỏa lực mở ra hết, trên xe mọi người cũng là lần thứ nhất phát hiện nguyên lai đoàn xe hỏa lực như thế phong phú. Thương pháo tiếng nổ vang rền, để rất nhiều người thống khổ che lên lỗ tai. Lạc Tiểu Ngộng cũng ngay đầu tiên ở Trương Bảo Bảo trên đầu phủ lên áo đông, sau đó bưng lỗ tai hướng về nhìn ra ngoài. Hai bên giáo hỏa còn đang kéo dài, tuyết quái môn làn sóng thứ nhất tấn công, bị mạnh mẽ hỏa lực trấn áp. Vô số tuyết quái bị đánh thành khối thịt. Nhưng tuyết quái môn tựa hồ không có gì lo sợ. Một ít lẻ loi tán tán tuyết quái tiếp tục hướng về đoàn xe đập tới, nhưng bất luận làm sao cũng đột phá không được quân đội hàng phòng thủ. Chậm rãi, liền tiếng súng cũng bắt đầu trở nên thưa thớt, ngay ở đại gia cho rằng cửa ải này có thể vượt qua thời điểm, khoảng cách đoàn xe hai bên không xa tuyết động đột nhiên nổ tung. Vô số tuyết quái từ ẩn nút trong tuyết động xông ra, chúng nó khoảng cách đoàn xe chỉ có mười mấy mét khoảng cách, nói là gần trong gang tấc đều không quá đáng. Lạc Tiểu Ngộng cũng nhìn mặt trước đột nhiên xuất hiện tuyết quái, càng là tuyết quái xuất hiện địa phương, lộ ra sâu sắc đường hầm. Đến nơi này, nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai trước ở bề ngoài tuyết quái đều là dùng để hấp dẫn hỏa lực, chân chính đòn bí mật đã thông qua dày đặc tuyết động làm che giấu đào động bò qua đến rồi. Những người này có phải là quá thông minh? Lạc Tiểu Ngộng trước nhìn thấy tuyết quái đều là đần độn xông lại, nào giống hiện tại, càng nhưng đã hội chiến thuật. Bên ngoài, tuyết quái quần đã cùng đoàn xe mở ra cận chiến, chúng nó cầm viên gạch, cây búa loại hình vũ khí, bò đến trên mũi xe, bắt đầu điên cuồng đánh. Rất nhiều tuyết quái mục tiêu đều rất rõ ràng, vậy thì là trên mũi xe xe tải vũ khí. Bởi vì bị gần người, rất nhiều vũ khí nặng đều dùng không được. Các binh sĩ chỉ có thể thông qua xạ kích khổng, hướng về bên ngoài tuyết quái phát động công kích. Một ít xe bọc thép cũng còn tốt, có thể thay đổi thân xe, lẫn nhau hỗ trợ thanh lý thân xe trên điểm mù tuyết quái. Nhưng này chút dân dụng xe đội nhưng là thảm, tuy rằng cũng bị tiến hành rồi gia cố, nhưng vẫn không có đạt đến có thể để phòng ngự viên đạn cấp bậc. Bởi vậy, các binh sĩ cũng không dám hướng về những này xe độ xạ kích. Tuyết quái môn đang kéo dài công kích dưới, thật giống cũng phát hiện đoàn xe bên trong quả hồng nún, liền dồn dập hướng về những người xe độ tụ tập tới. A, có người nhìn ngoài cửa sổ đã thiếp mặt tuyết quái, phát sinh sợ hãi hô to. Cũng có tình tự kích động, đưa tay ngắt lấy tài xế cái cổ, để hắn nhanh lên một chút lái xe. Ngay ở đại gia sợ hãi không ngớt thời điểm, trước ở bề ngoài dùng cho hấp dẫn hỏa lực tuyết quái, cũng dựa vào cái này khe hở vào tới, cho vốn là không sáng láng thế cuộc, lại thêm một cây bốc. Chương 111, khổ chiến. Đối mặt xa xa đập tới tuyết quái, xe tải vũ khí dành cho đánh trả, tuyết quái quần su thế lại bị ép xuống. Thế nhưng vào lúc này, một ít tuyết quái nhưng dùng thân thể chặn lại rồi xe tải vũ khí kính tiềm vọng màn ảnh, điều này làm cho xe bọc thép bên trong binh lính không cách nào quan sát được tình huống bên ngoài. Không cách nào quan sát, tự nhiên cũng là không cách nào công kích. Ở tình huống như vậy, hoặc là thông qua quan sát cửa sổ xe, bằng trực giác chơi tín ngưỡng xạ kích, hoặc là đem thân thể tham gia ngoài xe, trực tiếp nhân công thao tác, không phải vậy chỉ có thể ở trong xe làm gốc. Một ít nóng ruột binh lính muốn đi ra ngoài giải quyết đi trên mùi xe tuyết quái, thế nhưng cửa xe mới vừa bị mở ra, chu vi tuyết quái lại như nghe thấy được mùi tanh miêu như thế, dồn dập hướng về bên trong xe dâng lên đến. Cái kia khủng bố hình ảnh, do binh lính đem mới vừa cửa xe mở ra lại lần nữa đóng lại, tuyết quái môn còn chưa bỏ qua, cầm vũ khí đánh xe bọc thép sát ngoài. Toàn vị trí đánh thanh, cũng cho bên trong xe binh lính mang đến rất lớn áp lực trong lòng. Lạc Tiểu Ngộng bên này cũng là đồng dạng tình cảnh. Nhìn mặt trước chỉ có một song chi cách tuyết quái, này vẫn là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát tuyết quái toàn cảnh. Cái kia kinh sợ hình ảnh, thực tại khiến người ta có chút sợ sệt. Nhìn quanh bên trong xe, hắn thành viên đều là trên mặt mang theo hoảng sợ xúc ở một bên cầu khẩn, mỗi người dùng hành động biểu hiện ra chính mình bất an. Trương Bảo Bảo chính che mắt, thỉnh thoảng còn mở ra tay nhỏ hướng ra phía ngoài ăn trộm ngắm một cái, nhìn thấy Lạc Tiểu Ngộng nhìn sang, nàng lại lập tức có tật giật mình che. Lạc Tiểu Ngộng tức giận vỗ một cái nàng đầu nhỏ. Muốn nhìn liền xem đi, ngày hôm nay vừa vặn cũng cho ngươi học một lớp, ngược lại ngươi sớm muộn đều muốn đối mặt hiện thực. Ồ, biết rồi. Trương Bảo Bảo thả xuống tay nhỏ, một đôi mắt hướng về ngoài cửa sổ tuyết quái trừng đi, tựa hồ muốn chứng minh dũng khí của chính mình. Mà Lạc Tiểu Ngộng thì lại rời đi ánh mắt, hướng về bên trong xe chỉ có ba tên lính nhìn lại, lúc này các binh sĩ chính thông qua xạ kích khổng với bên ngoài tuyết quái phát động công kích. Từ cái kia liên tiếp đổi gậy làm đến xem, có thể tưởng tượng tình huống bên ngoài có bao nhiêu căng thẳng. Lạc Tiểu Ngộng cũng không muốn ở chỗ này làm chờ, nàng muốn vì chuyện kế tiếp làm những gì, tối thiểu cũng phải có cái vũ khí phòng thân mới được. Suy nghĩ một chút, liền đối với một vị chính đang đổi băng đạn binh lính hỏi: "Trương thúc, ngươi nơi đó không phải còn có thương sao? Cũng cho ta một cái, ta giúp các ngươi đồng thời giết tuyết quái." Được gọi là Trương thúc trung niên binh sĩ nghe vậy nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút hoài nghi nói rằng: "Ngươi cái tiểu cô nương tử gặp dùng súng sao? Có thể đừng ở chỗ này hồ đồ, bên ngoài những quái vật này có thể khó đối phó." Đối mặt binh sĩ nghi vấn, Lạc Tiểu Ngộng một mặt tự tin tràn đầy nói rằng: "Trương thúc ngươi yên tâm, súng ống sử dụng, ta trước đây nhưng là ở xạ kích quán học chuyên nghiệp quá, sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề, hơn nữa hiện ở bên ngoài tuyết quái cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta nên đem có thể dùng đến người đều điều động lên, như vậy mới có thể đồng thời khắc phục khó khăn. Trương Thúc nghe đến đó cũng cảm thấy có đạo lý, hiện tại đều bị quái vật bao sủi cảo, lại nghĩ hắn cũng có chút dư thừa, dù sao trước tiên còn sống mới là quan trọng nhất. Liền hắn đem bên hông phối thương ném cho Lạc Tiểu Mộng. Này cây súng lục ngươi trước đem liền dùng, tổng cộng 3 cái băng đạn, dùng ít đi chút. Cảm tạ Trương Thúc. Lạc Tiểu Mộng vui vẻ tiếp nhận súng lục. Lui ra băng đạn kiểm tra một lần, sau đó lại thông thạo chụp tiến vào thân thương, đánh mở an toàn nút bấm, là tin lên đạn. Cái trò này động tác nước chảy mây trôi, toàn bộ hành trình cũng bị Trương Thúc nhìn ở trong mắt. Đang xác định đối phương thật sự gặp khiến dùng súng ống sau khi, hắn nghiêm cẩn căn dặn một phen, sau đó xoay người lại vùi đầu vào đối với tuyết quái công kích ở trong. Bên trong xe hắn thành viên xem tới đây, cũng có chút ngốc xuẩn muốn động, bọn họ cũng muốn một khẩu súng đến phòng thân. Liền muốn học Lạc Tiểu Mộng như thế, hướng về hai gã khác binh sĩ yêu cầu súng lục, nhưng bị dò hỏi có thể hay không nổ súng lục, mấy người đều là theo bản năng lắc lắc đầu. Binh sĩ thấy này tự nhiên là sẽ không cho thương, một cái sẽ không nổ súng người cầm súng, vậy hắn đến thời điểm nổ súng bắn ai còn chưa chắc chắn đây. Có người không cam lòng, nói mình cũng học được súng ống, đồng thời còn muốn học Lạc Tiểu Mộng như vậy biểu hiện một phen. Kết quả binh sĩ chỉ súng lục trên nào đó cái linh kiện, để hắn báo ra tên, vốn định đục nước béo có cái kia người nhất thời há hốc mồm, chuyện này làm sao không theo kịch bản ra bài. Nhưng các binh sĩ thấy bọn họ như vậy tích cực, cũng không đành lòng bỏ đi bọn họ nhiệt tình, liền ngón tay băng đạn không nói rằng: "Vậy các ngươi liền đến trang viên đạn đi, xạ kích phương diện này giao cho chúng ta là được." Liên khổ bức các thành viên bắt đầu rồi trang viên đạn công tác. Mà Lạc Tiểu Mộng cũng nắm súng lục, tìm tới một cái xạ kích khổng, bay về bên ngoài tuyết quái bắt đầu điểm giết. Nhân làm viên đạn có hạn, nàng cũng chưa từng có độ tiêu xài, mỗi một thương đều là nhắm vào mới đánh. Ầm. Một con tuyết quái bị đánh trúng rồi ngực, nhưng nó như cũng ngoan cường đánh xe bọc thép ra ngoài. Lạc Tiểu Mộng nhíu nhíu mày. Bên này, Trương Thúc cũng rút chút thời gian đối với nàng giảng đạo. Súng lục lực công kích có hạn, đối phó tuyết quái công kích nó khớp xương tốt nhất, chỉ cần để nó đánh mất năng lực là được. Rõ ràng. Lạc Tiểu Mộng di động đầu ngắm, quay về tuyết quái đi đứng xạ kích. Bởi vì khoảng cách rất gần, mỗi một thương đều có thể tinh chuẩn đỉnh chỉ tuyết quái tứ chi, chúng nó đi đứng bị cắt đứt sau, rất nhanh liền mất đi năng lực hoạt động. Có chút tuyết quái còn muốn thông qua xạ kích khẩu đưa tay bắt vào. Cái kia kinh sợ hình ảnh, đem bên trong xe hắn thành viên sợ đến tê cả da đầu, rất nhiều người đều lẫn nhau chen chúc, muốn rời xa con kia rõ ràng tay. Trương Thúc xem tới đây, lại cho nàng đưa tới một cái cờ lê, Lạc Tiểu Mộng đã hiểu, cố nén trong lòng buồn nôn, mạnh mẽ đập về phía tuyết quái cánh tay. Ca. Vừa tàn nhẫn đập phá mấy lần, trắng xám cánh tay bị đánh thành dị dạng, tuyết quái lấy tay thu về. Lạc Tiểu Mộng lại thừa dịp khe hở cho tuyết quái bù đắp hai thương. Chiến đấu còn ở giằng co, cũng không lâu lắm, Lạc Tiểu Mộng đã đánh hụt hai cái băng đạn, ngay ở nàng bù đắp cái cuối cùng băng đạn thời điểm, xa xa nhưng chuyển đến người khác thê thảm tiếng kêu cứu. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, đoàn xe xếp thành một đường thẳng, bọn họ cũng không nhìn thấy mặt sau phát sinh cái gì. Liên ở tại bọn hắn còn đang suy tư thời điểm, xa xa nhưng chuyển đến để bọn họ kinh hãi hình ảnh. Chỉ thấy đoàn xe hai bên trên đất trống, một tên đoàn xe thành viên đang bị tuyết quái lôi hai chân hướng về xa xa kéo đi, thành viên ra sức giãy giụa, kêu cứu âm thanh cũng là đến từ chính hắn. Mà này sau khi, lại có mấy người bị tuyết quái kéo đi ra, bọn họ cũng là đồng dạng đánh ngộ. Xem tới đây, mọi người đều rõ ràng, khẳng định là có một chiếc xe bị công phá, những người ở bên trong đều bị tuyết quái thu đi ra, sau đó hướng về xa xa kéo đi. Chỉ là những người này tại sao không giết người đây? Vấn đề này đột nhiên xuất hiện ở đại gia trong lòng, nhưng mặc kệ bao nhiêu kỳ quái ý nghĩ xông lên đầu, trước mặt nguy cơ vẫn để cho trong lòng mọi người một trận sợ hãi. Ở xe bọc thép bên trong cũng còn tốt, ở xe độ bên trong nhưng là triệt để tan vỡ, bọn họ cảm giác mình thật giống ở mãn tính tử vong như thế. Chương 112, Bắc Phong căn cứ trợ giúp. Đoàn xe phát thanh còn ở khuyên bảo mọi người không nên kinh hoàng, muốn tích cực phối hợp quân đội, lấy chống đỡ tuyết quái tấn công. Nhưng bây giờ đã có xe cộ luôn hãm, điều này khiến mọi người làm sao có thể yên tĩnh lại. Đoàn xe dẫn đầu cũng biết, không thể còn như vậy rằng có nữa, không phải vậy mặt sau chỉ sợ sẽ có mất khống chế cục diện. Hắn quay về bên cạnh sĩ quan phụ tá hỏi: "Bắc Phong căn cứ viện binh còn bao lâu có thể đến?" "Báo cáo sơ, Bắc Phong căn cứ đã phái ra không quân bộ đội, dự tính muộn nhất 20 phút liền có thể đến." "20 phút sao?" Dẫn đầu sơ sơ cằm, nhìn bên ngoài chính đang tấn công tuyết quái, hắn rồi hướng sĩ quan phụ tá nói rằng: "Mệnh lệnh đoàn xe bên trong cái kia mấy chiếc bộ chiến xa đi xuống trận, đem trên xe dự trữ xăng đạn toàn bộ đầu đến đoàn xe bốn phía đi, chúng ta lại kéo dài một hồi thời gian." Sĩ quan phụ tá nghe đến đó có chút do dự. "Sơ, bộ trong chiến xa nhưng còn có mấy vị." "Yên tâm, những người tuyết quái có thể không phá ra được xe bọc thép tấm thép." Dẫn đầu khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Sĩ quan phụ tá bất đắc dĩ chỉ được lĩnh mệnh. Theo mệnh lệnh mới truyền đạt, trước trốn ở đoàn xe bên trong không nóng không lạnh bộ chiến xa đột nhiên vọt ra ngoài. 8 vòng khởi động, có thể để cho bộ chiến xa ở các loại ác liệt trong hoàn cảnh chạy, dù cho đang không có xe nâng mở đường tình huống, cũng có thể ở đất tuyết người trung gian nắm hiệu suất cao tính cơ động. Tổng cộng 6 chiếc bộ chiến xa, chia làm 2 đội, chạy với đoàn xe hai bên. Mỗi chạy một khoảng cách, trên xe tự động vũ khí liền ném dưới mấy viên xăng đạn nổ tung, ngọn lửa rất nhanh liền bắt đầu trải rộng ở đoàn xe bốn phía. Hưng hực liệt diễm, đối với chính đang tấn công tuyết quái môn tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Tuyết quái môn nhìn thấy cảnh này, còn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng chúng nó tuyết quái thân thể cũng không chịu nổi sắt thép nghiền ép. Bộ chiến xa dọc theo đường đi đấu đá lung tung, ở đánh bay không ít tuyết quái sau khi, rốt cục lại hoàn thành một lần đoàn xe đi vòng. Đầu song xăng đạn bộ chiến xa lại lần nữa trở lại trong đội ngũ. Chiến đấu còn ở sốt ruột tiến hành. Bởi vì xăng đạn có hạn, trước đầu châm lửa diễm mang cũng không dày tập, vẫn có rất nhiều tuyết quái thừa dịp khe hở chui vào. Nhưng có xăng đạn làm bước đệm sau khi, quân đội cũng rốt cục ở tuyết quái đánh lén chúng phản ứng lại. Một ít xe bọc thép đang giải quyết đi bên người tuyết quái sau khi, bên trong binh lính cũng xem chuẩn cơ hội, mở cửa xe, đem trước dự trữ bom xăng đầu ném ra ngoài. Này một chiêu tới dầu lên lửa. Để chu vi ngọn lửa càng ngày càng dày đặc, tuyết quái môn dần dần cũng có chút không chịu nổi, một phần tuyết quái lại như uống say như thế, bắt đầu ngã trái ngã phải. Đoàn xe dẫn đầu thấy ở đây cũng biết cơ hội tới, hắn lập tức hạ lệnh, để binh sĩ thanh lý đoàn xe chu vi tuyết quái. Tranh thủ đem ngọn lửa trong vòng vây tuyết quái toàn bộ giải quyết đi. Nhận được mệnh lệnh quân đội hỏa lực mở ra hết. Có chút binh sĩ thấy chung quanh tuyết quái thiếu rất nhiều, dĩ nhiên cầm cái xẻng trực tiếp mở ra trận giáp lá cả. Ở một chọi một tình huống, tuyết quái sức mạnh không thua với nghề nghiệp quân nhân, thế nhưng hai bên trang bị chênh lệch quả thật có chút đại. Húng chi có chút binh sĩ không nói võ đức, ăn mặc một thân đồ chống bạo động, trong tay còn điểm súng, mặc cho tuyết quái đường máu dày bao nhiêu, đối mặt loại nghề nghiệp này quân nhân đánh thổ phỉ vừa thị giác, chúng nó cũng bị không chịu nổi. Thế cuộc xoay ngược lại lại đây, đợt này đánh lén tuyết quái lại một lần nữa bị tiêu diệt. Sơ, đoàn xe chu vi tuyết quái đã toàn bộ bị tiêu diệt. Ừm. Dẫn đầu gật gật đầu. Nếu sân bãi đã bị chừa ra, vậy liền đem phun lửa binh phái ra đi, còn có cái kia hai chiếc phun lửa xe cũng bố trí ở phụ cận, tuyệt đối không thể để cho lại gần tuyết quái thân. Phải. Sĩ quan phụ tá lĩnh mệnh. Dẫn đầu cầm máy bộ đàm tiếp tục chỉ huy hành động. Đối với tuyết quái nhược điểm bọn họ đã sớm lại quá là rõ ràng, đối với này cũng có không ít chuẩn bị, chỉ bất quá lần này tuyết quái đánh lén quá đột nhiên. Dĩ nhiên dựa vào đào động bò đến trên mui xe của bọn họ, đối mặt loại này lúng túng thiếp mặt cục diện, bom xăng, súng phun lửa trực tiếp liền không còn đất dụng võ. Cái này phải nhớ dưới mới được. Dẫn đầu lấy ra tiểu bản bản, đem tuyết quái lần này đánh lén toàn quá trình ghi chép xuống, để ngừa đến thời điểm có hắn đoàn xe bị hố. Đoàn xe xung quanh. Theo phun lửa binh cùng phun lửa xe đem cuối cùng khoảng cách bù đắp, một cái hoàn chỉnh ngọn lửa vòng triệt để vây quanh toàn bộ đoàn xe. Xung quanh tuyết quái môn chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Chúng nó bắt đầu cầm lấy quả cầu tuyết, hướng về ngọn lửa bên trong ném đi, tử muốn lấy này đến dập lửa. Nhưng tạo thành ngọn lửa nhiên liệu vốn là trù hóa xăng, không phải dựa vào thứ này cũng có thể giết hết. Tuyết quái môn lại rằng co một lúc, ở tạo thành mấy chục con tuyết quái bị cảm nắng sau khi, chúng nó mới hiểu được, chính mình không có cơ hội. Có điều tuyết quái quần cũng không hề từ bỏ, mà là ở lui một khoảng cách sau, tiếp tục quay chung quanh đoàn xe. Số lượng còn đang không ngừng tăng cường, lít nha lít nhít đã không nhìn thấy phần cuối. Sơ, phun lửa xe nhiên liệu đã dùng hết, dự trữ đạn dược cũng chỉ còn dư lại 3 phần 10. Ta biết rồi. Dẫn đầu không ngừng hướng về bầu trời xa xăm nhìn xung quanh. Trợ giúp làm sao còn không có đến? Cũng nhanh. Sĩ quan phụ tá lời còn chưa nói hết, xung quanh tuyết quái quần đột nhiên phát sinh nổ tung. Oeng. Nổ tung đến từ tuyết quái dày đặc nhất bộ phận, mấy chục con tuyết quái bị hất bay, vô số tuyết quái bị đánh ngã. Nổ tung mang đến sóng trùng kích, đem một ít tuyết quái tứ chi mang đến đoàn xe trung ương, trong lúc nhất thời chân tay cụt bay loạn, cho đoàn xe thành viên mang đến rất lớn thị giác xung kích cảm giác. Ở mọi người vẫn không có tỉnh táo lại thời điểm, lại là mấy tiếng nổ từ tuyết quái quần bên trong truyền đến. Rầm rầm. Mọi người hướng về nhìn ra ngoài, chỉ thấy bầu trời xa xăm, mấy viên đạn đạo kéo thật dài diễm vi hướng về tuyết quái môn vào tới. Rầm rầm. Lại là vài tiếng nổ tung. Tuyết quái môn không chịu được, chúng nó sẽ chắn ra lẻ, bắt đầu chạy từ phía. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời truyền đến tiếng nổ vang rền. 6 chiếc máy bay chiến đấu khoan thai đến muộn, phi công đang tìm đúng thật mục tiêu sau đó, liền điều khiển máy bay chiến đấu quay về tuyết quái chuốt xuống đạn dược. Một chiêu từ trên trời giáng xuống oanh tạc. Chỉ để đem tuyết quái quần đánh tan, đối mặt với nhân loại không quân bộ đội, chúng nó là một điểm sức đề kháng đều không có, duy nhất có thể làm vậy thì là chạy. Nương theo tuyết quái quần dần dần thối lui, máy bay chiến đấu đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi cũng bắt đầu rồi đường về. Dẫn đầu thấy ở đây, nhưng không có một chút nào thả lỏng. Nổ tung sóng trùng kích lại cho bọn họ mang đến không ít tuyết quái, các binh sĩ tiếp tục chấp hành càn quét kế hoạch. Hơn nữa hiện tại đoàn xe đã xuất hiện thương vong, thành tựu đoàn xe dẫn đầu, hắn cố sao ngạo chơi. Sau 20 phút, chiến đấu từ từ hạ màn kết thúc. Vân Châu đoàn xe cuối cùng ở trả giá 3 chiếc xe hơi, 14 người tử vong, mấy chục người bị thương đánh đổi sau khi triệt để kết thúc cuộc chiến đấu này. Mà trước mắt chiến công, đối với một nhánh lấy hộ tống vì là mục đích đoàn xe tới nói, số liệu này không thể nghi ngờ là thất bại. Dẫn đầu đang nghe xong chiến tổn sau khi cũng là thở dài một hơi, lập tức triển khai đối với người bị thương cứu chữa, tử vong thi thể ngay tại chỗ đốt cháy, chúng ta không thể chậm trễ nữa thời gian, không phải vậy trời tối gặp càng nguy hiểm. Phải. Sĩ quan phụ tá thi lễ một cái. Chương 113, mộng cùng năng lực mới. Buổi tối, số 85 chỗ tránh nạn. Lục Chu từ trong giấc mộng mở hai mắt ra, hắn ngồi dậy, thở hổn hển. Sau một hồi lâu, thở hổn hển mới chậm rãi hòa hoãn lại, lòng nóng nảy tỉnh cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Lục Chu rót một chén nước, ở để cho mình tỉnh táo một ít sau khi bắt đầu hồi ức trong mộng cảnh tượng, tối hôm nay hắn lại làm một cái báo trước tương lai tai họa mộng. Trong mộng, một loại to lớn màu trắng lông dài quái đột nhiên hướng về chỗ tránh nạn phát động tập kích, chúng nó thân hình khổng lồ, chứ đứng thẳng dậy có cao hơn 4 mét. Bên ngoài có chút giống tuyết quái, thế nhưng toàn thân nhưng mọc đầy bộ lông, cái kia hình tượng thật giống thật sự dường như kỳ văn dị sự bên trong tuyết quái như thế. Hơn nữa lông dài quái không chỉ có dáng vẻ quái, sức mạnh cũng vô cùng mạnh mẽ, chính diện góc đối lực lại vẫn mạnh hơn so với không sử dụng nội lực hắn. Càng ghê tởm lông dài quái còn phi thường giàu hoạt, nó am hiểu nhất không phải đơn đả độc đấu, mà là am hiểu bằng nhóm gây án, lại gặp đến không thể địch lại được thời điểm. Lông dài quái ngửa mặt lên trời một tiếng quái hống, liền có vô số tuyết quái vượt núi băng mèo đến đây trợ trận. Cái kia khủng bố quái hải chiến thuật, thực tại để hắn chịu không ít thiệt thòi. Lục Chu ở trong mơ cũng là bởi vì không biết điều này, mới suýt chút nữa bị tuyết quái bao phủ lại, có điều cũng may hắn sức mạnh to lớn. Cuối cùng dựa vào mạnh mẽ tính cơ động chơi chiến thuật du kích, cứ thế mà đem những người chân ngắn tuyết quái cho từ từ mài chết rồi. Tuy rằng lần này là hắn thắng được thắng lợi, nhưng cũng trả giá không ít đánh đổi. Chỗ tránh nạn ở tranh đấu bên trong chịu đến trọng thương. Hắn nuôi đàn gà con cũng chịu ảnh hưởng, còn chưa kịp hoàn thành Lục Chu giao cho chúng nó sứ mệnh, liền sớm đi gặp Diêm Vương. Quan trọng nhất chính là, A Hoàng cũng ở lần này đánh lén chúng bị lông dài quái giết chết, trong động Lục Chu vào thời khắc ấy, phản phất triệt để biến thành người cô đơn. Đến tột cùng là quái vật gì đây? Lục Chu cho rằng những người lông dài quái dĩ nhiên có thể thao túng tuyết quái, cái kia nói không chắc cũng là tuyết quái một loại, chỉ là không biết, đến tột cùng là một loại nào sinh vật biến thành tuyết quái, thực lực gặp cường đại như vậy. Lẽ nào là hùng? Lại hoặc là kim cương? Lục Chu hồi tưởng lại màu trắng quái vật bên ngoài, bởi vì quái vật bộ lông rất dài, đứng tại chỗ cũng không thấy rõ bên ngoài. Hắn cũng nhìn không ra là một loại nào sinh vật. Lại suy tư một lúc, vẫn là tìm không tới đáp án hắn, quyết định không tiếp tục để ý. Lục Chu hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm đây, làm xong quái ngộng, như vậy hắn hiện tại nên lại đạt được năng lực mới. Đứng dậy hướng về phòng khách đi đến. Đầu tiên là giơ nâng thiết, loại kia đặc chế tạ tay bị ung dung giơ lên, Lục Chu lại hoạt động một lúc. Hắn xác định, sức mạnh của bản thân sắp thực lại gia tăng rồi, chính là không biết gia tăng rồi bao nhiêu. Tạ tay không thử ra. Lục Chu ở tị nạn quay một vòng sau khi, đưa ánh mắt phóng tới trong ga gia lực sĩ trên. Loại này xe bọc thép tuy rằng chỉ là dân dụng bản, nhưng trọng lượng cũng đã đạt đến nặng 5 tấn, dùng cho kiểm tra sức mạnh nên đã đầy đủ. Hướng đi đi vào. Nắm lấy thân xe một bên, dùng sức nhấc lên lực sĩ thân xe, nhưng hắn nhưng nhíu mày, loại này nhấc pháp hiển nhiên không cách nào phát huy đầy đủ ra thân xe trọng lượng. Liên Lục Chu lại tiến vào đáy xe, hai tay lập tức lực sĩ sàn xe, sau đó sử dụng toàn thân sức mạnh hướng lên trên đẩy. Lần này áp lực rất lớn, Lục Chu bỏ ra rất nhiều sức lực, cũng không có giơ lên thân xe. Liên hắn điều động nội lực, lại lần nữa hướng lên trên đẩy đi. Cuối cùng ở nội lực tăng cường dưới, lực sĩ lốp xe chậm rãi rời đi mặt đất. Mà Lục Chu ở đại khái so sánh sau khi, cũng được hắn muốn đáp án. Sức mạnh của hắn đã tiếp cận 3 tấn khoảng chừng, trái phải. Nay vẫn không có nội lực ra chỉ dưới, lấy thuần túy thân thể bạo phát sức mạnh. Cầm cương tráng mạnh mẽ bàn tay, Lục Chu cảm giác bắp thịt của chính mình trở nên càng thêm rắn chắc, chính là mình thể trọng thật giống lại gia tăng rồi không ít. Những biến hóa này để hắn cảm thấy rất khổ não, Lục Chu cảm giác mình cách người loại sinh vật này càng ngày càng xa. Tại sao không tăng cường nội lực đây, khiến cho ta đều sắp biến thành quái vật? Lục Chu thầm nói. Lại một lần nữa vận chuyển trong đan điền nội lực, phát hiện nội lực xác thực không có gì thay đổi. Lục Chu có chút thất vọng, ngay ở hắn muốn từ bỏ thời điểm, một loại kỳ quái cảm giác hướng mình vọt tới, loại này cảm giác liền đến từ chính vừa nãy thao túng nội lực. Không đúng, thật giống nơi nào có chút không giống. Lục Chu phát hiện tự thân thao túng nội lực càng thêm thông thuận, cái kia chân trượt trình độ, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ từ bên trong thân thể bay ra ngoài như thế. Thời khắc này, Lục Chu trong lòng có một cái kỳ lạ ý nghĩ. Chỉ thấy hắn mở bàn tay, lòng bàn tay cách không bay về trên bàn cơm ly nước, vận chuyển nội lực. Vành, một đạo nội lực dường như không khí đạn bình thường bay ra ngoài, sau đó va ở phía xa ly nước trên, pha lê chế thành ly nước trong khoảnh khắc liền bị đánh nát ấy. Mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất. Mà thấy cảnh này Lục Chu thì lại ánh mắt lấp lóe. Nội lực ngoại phát, dĩ nhiên là nội lực ngoại phát, lần này ta nhưng là thật sự trở thành một đại tông sư. Thu được năng lực mới hắn dự định lại thí nghiệm mấy lần, hai tay như ỷ rồng man thả súng laser bình thường. Mỗi một lần giơ tay, đều có một đạo không khí đạn bị đánh ra ngoài. Lục Chu chơi không còn biết trời đâu đất đâu, trong phòng vật phẩm nhưng đều gặp tai vạn, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, trên mặt đất đã là khắp nơi bờ bộn. Không được, phóng tung quá mức. Lục Chu có chút đau đầu, trời còn chưa sáng, chính mình lượng công việc liền ra tăng rồi. Ngón tay ma sát lòng bàn tay, thích phao tin đạn thời điểm chính mình cảm nhận được rõ ràng lực đàn hồi. Tuy rằng không biết là nguyên lý gì, nhưng hắn cuối cùng còn muốn lại thí nghiệm một lần, để xác định trong đầu ý nghĩ. Liên cúi đầu nhìn về phía bàn chân. Lục Chu đem một đạo nội lực vận chuyển tới lòng bàn chân, nội lực ngoại phát. Sau đó hắn thân thể ở nội lực ra chỉ dưới dĩ nhiên chậm rãi trôi nổi lên. Theo độ cao chậm rãi tăng cường, vẫn sắp tăng lên trên đến nóc nhà thời điểm, Lục Chu mới từ trôi nổi trạng thái bên trong rơi xuống. Ù ngục, cái bụng phát sinh đói bụng tiếng vang. Lục Chu sắc mặt có chút không được, vừa nãy ở trôi nổi thời điểm hắn mới phát hiện, theo độ cao càng ngày càng cao, nội lực tiêu hao cũng là càng lúc càng nhanh. Càng là đang tiếp xúc đến nóc nhà thời điểm, trong đan điền nội lực liền trực tiếp co lại như thế, rất nhanh liền thấy đáy. Tại sao huyền không 1 cm cùng huyền không 1 m trên lệch gặp lớn như vậy, này tiêu hao quả thực chính là một cái thiên một cái địa a. Lục Chu vốn là coi chính mình có thể giống như sụp mạn phi hành, kết quả lại bị đùng đùng làm mất mặt. Lấy nội lực của hắn dự trữ, muốn huyền không phi hành, nhiều nhất chỉ có thể duy trì ở 10 cm khoảng cách. Độ cao này có thể gọi phi hành sao? Phải gọi khinh công mới đúng không? Muốn học sụp mạn phi hành cũng không phải là không thể, chỉ là tiếp trên mặt đất 10 cm độ cao phi hành, phải gọi địa hiệu quả máy bay mới đúng không? Lục Chu nghĩ cái kia lung túng một màn, cảm thấy đến vẫn là giẫm thanh kiếm phi hành càng xoáy một điểm. Không vì hắn, chỉ vì tình cảm. Không được, quá đói bụng, muốn bổ sung một hồi mới được. Bụng đói cuồn cào, Lục Chu xoay người hướng về nhà kho đi đến. Chương 114, Bác Phong chỗ tránh nạn. Bác Phong chỗ tránh nạn. Nào đó nhà ở bên trong. Lạc Tiểu Mộng đẩy một đôi vành mắt đen, từ giường diện ngồi dậy, đánh một cái hà hơi. Xoa xoa buồn ngủ con mắt, muốn để cho mình càng tỉnh táo một ít. Từ khi các nàng ngày hôm qua chịu đến tuyết quái quần tập kích qua đi, đoàn xe ở quãng đường còn lại trên đường, một đường đi vội. Cuối cùng rốt cục trước lúc trời tối, bình yên đến Bác Phong chỗ tránh nạn. Sau khi ở dẫn dắt nhân viên an bài xuống, cho đoàn xe thành viên đều sắp xếp nơi ở, chỉ có điều bởi vì virus nguyên nhân. Các nàng đều là bị sắp xếp trên mặt đất nghỉ ngơi, trong phòng cũng không có cái gì khí ấm, đối phương chỉ nhắc tới cung lò lửa sưởi ấm. Liên Lạc Tiểu Mộng các nàng ngay ở hàn lạnh bên trong vượt qua một đêm. Hơn nữa không phải vì hạ. Xa xa phương Bắc đều là truyền đến các loại tiếng nổ vang rền, các nàng trên đỉnh đầu còn thỉnh thoảng có máy bay chiến đấu bay qua. Cái kia khủng bố tạc âm, để đoàn xe mọi người rất bất an nhưng mà ngủ. Ở dày vò bên trong quá dài lâu một đêm. Lạc Tiểu Mộng nhìn còn trong chăn ngủ say như chết Trương bà bảo, vẻ mặt tràn ngập ước ao, rõ ràng quá nửa đêm vẫn là đồng thời thức đêm. Kết quả Trương Bảo Bảo nhưng bất chi bất giác ngủ, xem tới đây, chỉ có thể nói chính đang trường thân thể hài đồng khá là thèm ngủ đi. Lạc Tiểu Mộng nhìn một chút thời gian, phát hiện khoảng cách điểm tâm còn có một quãng thời gian, liền lại tiến vào trong chăn, dự định lại ấm áp một lúc. Mãi cho đến hừng đông thời điểm, nhân viên quản lý bắt đầu ở bên ngoài la lên, để mọi người rời giường tập hợp, sau đó sẽ làm một lần virus đo lường. Nghe đến đó, Lạc Tiểu Mộng đem còn muốn ngủ nướng Trương Bảo Bảo quăng lên, ở ăn xong điểm tâm sau khi, liền bắt đầu xếp hàng làm virus đo lường. Xếp hạng đội ngũ thật dài bên trong, mỗi cái đo lường địa điểm đều đứng đầy người. Nơi này không chỉ có các nàng Vân Châu chỗ tránh nạn, còn có hắn mấy cái chỗ tránh nạn trợ giúp đoàn đội cũng tham dự bên trong. Ở dài lâu chờ đợi bên trong, Lạc Tiểu Mộng có chút kẻ nhạt nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Cái kia thỉnh thoảng xẹt qua máy bay chiến đấu, còn có xa xa bước lên khói đặc nhà xưởng. Từ khi đi tới nơi này, nàng mới phát hiện, Bắc Phong chỗ tránh nạn muốn so với Vân Châu chỗ tránh nạn đại quá nhiều, cái này đại không riêng chỉ chính là diện tích, còn có người của đối phương khẩu, công nghiệp, quân sự, giáo dục các loại. Bắc Phong chỗ tránh nạn nắm giữ 120 vạn nhân khẩu, là Long Quốc duy hai nhân khẩu phá 100 vạn chỗ tránh nạn. Hơn nữa không riêng như vậy, hắn vẫn là một tòa năng lực tổng hợp chỗ tránh nạn. Bắc Phong chỗ tránh nạn là do Bắc Phong lòng đất chỗ tránh nạn, Bắc Phong căn cứ quân sự, Bắc Phong viện nghiên cứu các loại cường lực cơ cấu tạo thành siêu cấp chỗ tránh nạn. Loại này loại tất cả tính gộp lại, để hắn khác nào một tòa hoàn chỉnh quốc gia. Mà Bắc Phong chỗ tránh nạn tác dụng cũng không chỉ là dùng để che chở dân chúng, hắn còn có càng gian khổ nhiệm vụ. Liên tỷ như chống đỡ tuyết quái, điều tra virus, thậm chí là trợ giúp hắn chỗ tránh nạn, những nhiệm vụ này đều là do Bắc Phong chỗ tránh nạn để hoàn thành. Có thể nói, Bắc Phong chỗ tránh nạn là chu vi chỗ tránh nạn ô dù cũng không quá đáng. Làm xong virus đo lường, Lạc Tiểu Mộng mang theo Trương Bảo Bảo chuẩn bị trở về ký túc xá. Đối với cho các nàng những người ngoài này là không cho chạy loạn khắp nơi, nguyên nhân vẫn là virus vấn đề, ở vaccine phòng bệnh vẫn không có nghiên cứu chế tạo đi ra trước. Tất cả chế độ đều muốn lấy bảo đảm Bắc Phong căn cứ vận chuyển bình thường vì là ưu tiên mới được. Trên đường trở về, Lạc Tiểu Mộng nhìn thấy một nhánh đoàn xe từ đằng xa lái tới, xem tình huống nên giống như các nàng, cũng là bởi vì truy nhật kế hoạch đến đây trợ giúp. Chỉ có điều cùng các nàng Vân Châu đoàn xe lẫn nhau so sánh, đội xe này muốn thảm rất nhiều xe cộ động cơ nắp đều bị sốc lên, cửa sổ xe cũng tràn ngập vết rạn nứt. Có một ít xe cộ vào ngoài, còn che kín đã đông cứng vết máu. Nay chỉ nhìn bề ngoài, liền biết là ai lưu huyết. Đoàn xe tiến vào chậm rãi lái vào căn cứ, bên trong xe người khác tiếng khóc cũng truyền vào Lạc Tiểu Mộng trong tai. Nàng nhíu nhíu mày, lại sờ sờ mặt trên khẩu trang sau khi, lôi kéo Trương Bảo Bảo lui về phía sau một khoảng cách. Lạc Tiểu Mộng không xác định những người này có hay không cảm hóa virus, thế nhưng vì an toàn suy nghĩ, vẫn là duy trì đầy đủ không gian tốt hơn. Chưa hề nghĩ tới đi nhìn cái gì náo nhiệt, nàng xoay người mang theo Trương Bảo Bảo trở lại ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Trương Bảo Bảo lại tiến vào trong chăn. Trong túc xá còn có nàng mấy vị nữ giới bạn cùng phòng, các nàng cũng là Vân Châu đoàn xe thành viên, đại gia lẫn nhau cũng rất tán gẫu chiếm được. Thời gian ở nói chuyện phía bên trong vừa qua, vẫn đến trạm vạng thời điểm, nhân viên quản lý đột nhiên thông báo các nàng đi họp. Lạc Tiểu Mộng không biết muộn như vậy muốn làm gì, lôi kéo Trương Bảo Bảo hướng về đoàn xe địa điểm tập hợp đi đến. Đợi được đạt địa phương thời điểm, nàng mới phát hiện hắn trôi tránh nạn thành viên dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Lẽ nào là muốn xuất phát sao? Lạc Tiểu Mộng cảm giác mình đã đoán được chân tướng. Nàng mang theo Trương Bảo Bảo tùy tiện tìm cái vị trí, đứng ở nơi đó chờ đợi tin tức. Nửa giờ sau, các đại chỗ tránh nạn đoàn xe đã tập kết xong xuôi, lúc này một vị ăn mặc quân phục người trung niên đi tới. Hắn chạm ở diễn thuyết trên này, sắc mặt nghiêm túc đối với mọi người nói: "Thời gian có hạn, ta cũng là không cùng các ngươi lại nhải, căn cứ tin cậy tin tức, trận đó bao tuyết có thể sẽ đến sớm đến. Vì phòng ngừa đến thời điểm xảy ra bất trắc, tạo thành không cần thiết tổn thất. Bởi vậy ở chúng ta sau khi thương lượng, quyết định sáng sớm ngày mai liền xuất phát, dùng máy bay vận chuyển đem bọn ngươi đưa đến phía Nam Thục Châu chỗ tránh nạn. Tới đó gặp có xe đặc chủng tới tiếp ứng các ngươi, lại đem bọn ngươi chuyển giao đến truy nhật kế hoạch mở đầu điểm." Dưới này, Lạc Tiểu Mộng nghe đối phương diễn thuyết, càng là khi nghe đến truy nhật kế hoạch địa điểm là ở phía Nam thời điểm, nội tâm của nàng không khỏi có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng theo ấn suy đoán. Đều nói Long Quốc phía Nam rất nóng, lẽ nào hiện tại phía Nam vẫn không có hoàn toàn bị hàn lệnh tập kích sao? Vẫn là nói là nguyên nhân khác đây. Nhưng không có ai qua lại đáp nàng nghi vấn, tất cả những thứ này chỉ có thể chờ đợi nàng đến chỗ cần đến thời điểm lại tỉ mỉ quan sát. Trung niên quân nhân diễn thuyết vẫn còn tiếp tục. Sáng sớm ngày mai các ngươi sớm thu thập xong hành lý, đi số 6 sân bay chờ đợi. Đến thời điểm lần lượt cưỡi máy bay vận chuyển là được, còn có tuyệt đối không nên đến muộn. Đến cuối cùng, trung niên quân nhân lại bổ sung một câu. Nghe rõ ràng chưa? Rõ ràng. OFF đám người đáp lại nói. Trung niên quân nhân gật gật đầu, sau đó lại ra hiệu mỗi cái đoàn xe dẫn đầu lại đây, thương thảo tiếp một hồi đón lấy quy trình. Sau khi, Lạc Tiểu Mộng các nàng cũng ở đoàn người kéo xuống, rời đi diễn thuyết điện. Lại trở lại ký túc xá thời điểm, đem lên trang đều bọc lại. Lạc Tiểu Mộng ở thu dọn ba lô thời điểm, tìm thấy này thanh ở đoàn xe gặp tập kích lúc, từ binh sĩ Trương Thúc nơi đó thu được súng lục. Từ khi lần kia tập kích qua đi, bởi vì lo lắng mặt sau còn có thể gặp nguy hiểm, Trương Thúc sẽ không có phải về súng lục. Mà ở đoàn xe tiến vào chỗ tránh nạn thời điểm, Trương Thúc bọn họ liền trực tiếp bị điều động tới quân bộ, Lạc Tiểu Mộng cũng đã quên cây súng lục trả lại. Mãi cho đến hiện tại, cây súng lục còn ở trong tay nàng. Nắm cái kia băng lạnh cái chua thương, Lạc Tiểu Mộng lại yên lặng cây súng lục bỏ vào trong túi đeo lưng. Chương 115, xuất phát cùng va chạm. Ngày thứ hai, sáng sớm. Lạc Tiểu Mộng nhấc theo ba lô theo đại bộ đội phương hướng đi đến số 6 sân bay. Lúc này nơi này đã người đông như mắc gửi, trên mặt của mỗi người đều tiết lộ chờ mong. Đối với cơi quân dụng máy bay vận chuyển chuyện như vậy, tin tưởng nơi này tuyệt đại đa số người đều là lần thứ nhất, bọn họ muốn nhìn một chút này đến tột cùng là cảm giác như thế nào. Lạc Tiểu Mộng cũng tìm tới bệnh viện các đồng liêu, cùng bọn họ đồng thời tìm một vị trí, chờ đợi ngồi máy bay. Quân đội hiệu suất rất nhanh, sân bay một bên khác trên đường chạy đã đặt 10 chiếc máy bay vận chuyển. Lúc này công nhân viên chính đang đối với máy bay vận chuyển tiến hành trừ tuyết cùng kiểm tra, lấy bảo đảm nó ở cực hàn khí trời dưới cũng có thể bình thường cất cánh. Cũng không lâu lắm, thì có một chiếc máy bay vận chuyển bắt đầu tiến vào đường băng. Mọi người ở đây cho rằng có thể cất cánh thời điểm, xa xa nhưng có mấy chiếc xe lái tới. Cầm đầu là một chiếc xe tải, mặt sau kéo một tiết che kín đinh tán cùng tấm thép thùng đường hàng. Nó bên cạnh là hai chiếc xe bọc thép, bên trong xe đi ra hơn 10 vị cầm trong tay súng ống binh lính. Bọn họ đầu đội mặt nạ phong độc, thân mặc màu đen dày nặng chống đạn áo gió, tay phải trên cánh tay còn cột một cái màu trắng mảnh vải. Ở mới xuống xe thời điểm liền quay chung quanh ở thùng đường hàng bốn phía. Cảnh giác dò xét chu vi gió thổi cỏ lay, ở bề ngoài như là ở cảnh giác mọi người, trên thực tế càng như là ở cảnh giác thùng đường hàng đồ vật bên trong. Mọi người thấy này đều có chút không rõ. Bên này xe tải đã đem thùng đường hàng đưa vào máy bay vận chuyển bên trong, sau đó cùng hai chiếc xe bọc thép cùng chạy khỏi sân bay đường băng. Thế nhưng cái kia hơn 10 vị binh sĩ cũng chưa đi, bọn họ ở đem thùng đường hàng đưa vào cabin sau đó, liền cũng theo lưu lại. Tựa hồ muốn một đường hộ đưa tới. Lạc Tiểu Ngọc nhìn kỹ bên trong buồng phi cơ thùng đường hàng, tuy rằng không biết bên trong là cái gì, nhưng chỉ nhìn bề ngoài, liền cảm giác ở trong đó nhất định có rất nguy hiểm đồ vật. Nhìn bên trong còn có rất đại một vùng không gian cabin, trong lòng nàng cầu khẩn, hy vọng đến thời điểm có thể tuyệt đối không nên ngồi ở trên chiếc phi cơ này. Nhưng Lạc Tiểu Ngọc ý nghĩ tựa hồ có hơi dư thừa, quân đội tựa hồ cũng không có để người bình thường cùng thùng đường hàng tiếp xúc dự định. Máy bay vận chuyển đang trang thượng thùng đường hàng sau đó, liền đóng lại cửa sập, bắt đầu chạy xa vốn có vị trí, tiến vào cất cánh đường băng. Sau khi hắn máy bay vận chuyển cũng chuẩn bị sắp xếp, lần lượt xếp hàng tiến vào chờ đợi khu. Đoàn xe dẫn đầu vào lúc này bắt đầu lên tiếng, để mọi người chuẩn bị đăng ký. Lạc Tiểu Ngộng cũng mang theo Trương Bảo Bảo đi vào một chiếc máy bay vận chuyển, chờ tiến vào bên trong bộ thời điểm các nàng mới phát hiện, nguyên bản rộng lớn thân máy đã bị chia làm hai tầng. Thượng tầng lại như phi cơ chở hành khách như thế che kín lít nha lít nhít chỗ ngồi, mà hạ tầng thì lại gửi lượng lớn vật tư. Dương lớn tiểu dương giống như chất đầy không gian, từ đóng gói nhìn lên, hẳn là dược phẩm loại hình đồ vật. Khoang hành khách là toàn đóng kín thức, cũng không có cái gì cửa sổ, liền hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Cũng không lâu lắm công phu, cả khoang bên trong liền đầy áp người, đại gia liễu ra liễu dịu nói cái liên tục, đối với đón lấy lưu trình tràn ngập tò mò. Làm máy bay vận chuyển đủ quân số sau khi, cabin hậu môn bắt đầu đóng kín. Nhân viên phi hành đoàn đi tới đối với các hành khách giảng giải phải chú ý sự hạng. Lại quá 10 phút sau đó, cuối cùng ở các hành khách chờ đợi, máy bay rốt cục bắt đầu cất cánh. Sân bay trên, máy bay vận chuyển dường như voi bước chậm bình thường, xếp hàng tiến vào cất cánh đường băng. Sau đó là một chiếc, hai chiếc, xếp hàng bắt đầu lên không. Bên trong buồng phi cơ, Trương Bảo Bảo ở phi cơ cất cánh sau khi, liền tiến vào nhàn ngư hình thức, toàn đóng kín thức không gian thực sự là không cách nào mang đến bao nhiêu là thú. Mà Lạc Tiểu Ngộng đang cùng bên cạnh mặt béo y tá tán gẫu. Tiểu Ngộng, ngươi nói chúng ta muốn đi địa phương đến tột cùng là hình dáng gì a? Mặt béo y tá trong mắt tràn ngập ngóng trông. Không biết, có điều nghĩ đến nên rất mệt đi. Lạc Tiểu Ngộng cá ướp muối giống như hồi đáp, mấy ngày nay sóc này đã làm cho nàng không có bao nhiêu tinh lực. Là như vậy phải không? Mặt béo y tá vẻ mặt này cũng có chút phát khổ, nhưng cũng không lâu lắm, nàng thật giống lại cho mình quán không ít canh gà. Thực như vậy cũng không sai a, ít nhất sau đó không cần lo lắng tuyết quái cùng virus. Ừ. Lạc Tiểu Ngộng qua loa gật gật đầu, còn trong lòng nàng đến cùng là nghĩ như thế nào, e sợ chỉ có bản thân nàng mới biết. Hai người tiếp tục trò chuyện các loại việc vặt, dùng để phái thời gian còn lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 30 phút, máy bay vận chuyển trong buồng lái. Máy bay vận chuyển cơ trưởng đã đem máy bay điều thành lái tự động hình thức, lúc này máy bay chính lấy mỗi giờ 800 km tốc độ hướng về chỗ cần đến phi hành. Mà bọn họ đã bay lên tầng mây đỉnh, trước thời tiết ác liệt tựa hồ đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi. Nhưng cơ trưởng cũng không có thả lỏng cảnh giác, vẫn duy trì trạng thái tốt nhất, lấy ứng đối các loại khả năng vấn đề xuất hiện. Bên cạnh hắn hai cơ trưởng nhìn bên ngoài tầng mây, sau đó một mặt phiền muộn nói rằng: "Thật muốn cả đời đều bay ở trên trời, như vậy là có thể vĩnh viễn không cần phải để ý đến trên đất những người sốt ruột chuyện." Cơ trưởng nghe đến đó cười cợt: "Tiểu Trần, muốn lạc quan một điểm, những người khó khăn chúng ta nhất định có thể khắc phục." Hắn câu nói này cũng không phải nói bậy. Thành tựu cơ trưởng hắn, trước ở giao hàng thời điểm, cũng đã gặp qua truy nhật kế hoạch khởi động công trình. Cái kia đem đại địa đào giống, đem gò núi san bằng siêu cấp công trình, mặc kệ là bất luận người nào liếc mắt nhìn, đều sẽ tràn ngập tự tin. Được gọi là Tiểu Trần hai cơ trưởng miễn cưỡng cười nói: "Hy vọng là sư phó nói như vậy đi." Hắn chính là trước mặt cơ trưởng mang ra đến, trước bởi vì tận thế nguyên nhân, người nhà của hắn xuất hiện bất ngờ. Căn cứ lo lắng tinh thần của hắn không ổn định, liền liền để hắn ngừng bay một quãng thời gian, mãi cho đến hiện tại mới bị lôi ra đến làm trắng đinh. Bởi vậy, Tiểu Trần đối với truy nhật kế hoạch hiểu rõ cũng không nhiều. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia xung lượng có điều là một tòa diện tích càng to lớn hơn chỗ tránh nạn thôi. Đối với Tiểu Trần vẻ mặt, cơ trưởng cũng nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có quá nhiều để ý tới. Ở cơ trưởng xem ra, mặc kệ nói bao nhiêu lời hay, cũng không có so với làm cho đối phương trực tiếp mở mang kiến thức một chút truy nhật kế hoạch, loại này càng tốt hơn đáp án. Máy bay vận chuyển vẫn như cũ vững vàng phi hành. Đang lúc này, trong radio nhưng truyền đến tin tức. Côn bằng số 6, côn bằng số 6, nơi này là chim số 9, thu được xin trả lời. Cơ trưởng cầm lấy máy bộ đàm đáp lại nói: "Côn bằng số 6 thu được, mời nói." 2 phút trước, ta kia ở phía trước không được phát hiện không biết phi hành vật thể, số lượng không biết, thể tích không biết, xin chú ý lần tránh. Côn bằng số 6 thu được. Cơ trưởng đầu góc mơ hồ thả xuống máy bộ đàm, nhìn đài điều khiển trên dạ đạ, cau mày không nói. Mặt sau ngồi ba cơ trưởng lúc này đến hứng thú. Sẽ không là địch quốc máy bay chứ? Cơ trưởng nghe đến đó nhưng lắc lắc đầu. Nên không phải, không phải vậy máy bay dạ đạ nhất định sẽ phát hiện cái gì. Ba cơ trưởng còn muốn nói điều gì, lúc này radio lại tin tức chuyển đến. Nơi này là côn bằng số 3, nơi này là côn bằng số 3, ta máy bay và chạm chim. Chương 116, máy bay rủi ro. Cái gì? Ba vị cơ trưởng đều coi chính mình nghe lầm. Ngươi cất cánh thời điểm va điệu còn có thể lý giải, nhưng hiện tại cũng đã đi đến cao hơn mặt biển 8000 mét trên không, ngươi đi đâu vậy tìm điệu đến ba? Huống hồ bây giờ khí hậu, loài chim e sợ cũng đã tuyệt diệt, muốn tìm e sợ cũng không tìm được đi. Cơ trưởng cảm thấy đến sự tình có chút nghiêm trọng, hắn cầm lấy máy bộ đàm đang muốn hỏi cho ra nhẽ. Cũng vừa lúc đó, bọn họ bộ này máy bay vận chuyển đột nhiên chuyển đến đung đưa kịch liệt, ba vị cơ trưởng đều bị tàn nhẫn mà chấn động một hồi. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, bên hai lại nghe được hệ thống còi báo động. Cảnh cáo, số 3 động cơ xuất hiện trục trặc. Cảnh cáo, số 3 động cơ xuất hiện trục trặc. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cơ trưởng có chút bối rối, hắn mở ra nhiều năm như vậy máy bay, cũng chưa từng thấy loại này quỷ dị tình huống. Xuyên thấu qua buồng lái hướng về nhìn ra ngoài, phát hiện cánh trên số 3 động cơ chính liều lĩnh quần quần khói đặc, xem tình huống thật giống bị món đồ gì đụng vào như thế. Lẽ nào bên này cũng va điều hay sao? Cơ trưởng đem điều khiển hình thức đổi thành tay động điều khiển, ở hắn cùng hai cơ trưởng một phen thao tác dưới, máy bay vận chuyển lại lần nữa khôi phục ổn định. Bọn họ bộ này máy bay vận chuyển có 4 cái động cơ, chỉ cần có bên trong 2 cái công việc bình thường, cái kia bình thường liền không có vấn đề. Mà trong thời gian ngắn ngủi, liên tục 2 chiếc máy bay vận chuyển phát sinh sự cố. Cơ trưởng cảm thấy đến việc này khẳng định không bình thường, nói không chắc vẫn có dự mưu tập kích, giữa lúc hắn chuẩn bị đem tin tức lan truyền cho hắn cơ trưởng thời điểm. Chính đang quan sát dạ đạ hai cơ trưởng lúc này nhưng kinh sợ. Sư phó, phía trước có vấn đề. Cơ trưởng nghe xong, vội vã nhìn về phía trước, máy bay vận chuyển tốc độ phi hành quá nhanh, chờ hắn nhìn thấy mục tiêu thời điểm hầu như đã trước mặt. Nhiều năm nghề nghiệp cuộc đời, để hắn hầu như theo bản năng điều khiển trong tay thao tác cái. Thân máy mức độ lớn nghiêng, sau đó hiểm chi lại hiểm tách ra cái tia đạo bóng người màu trắng. Mảnh này không vực có vấn đề lớn. Cơ trưởng nuốt ngụm nước miếng, không hề nghĩ ngợi, liền bắt đầu điều khiển máy bay vận chuyển leo lên trên thăng. Theo đạo lý nói va điều nên giảm xuống độ cao mới đúng, nhưng hắn cảm thấy đến việc này rất quái lạ. Hơn nữa vừa nãy nhìn thoáng qua, để hắn phát hiện đối phương thể tích không lớn, vì lẽ đó muốn bay đến càng cao hơn độ cao đến tách ra đối phương. Thật giống là điều. Ba cơ trưởng cũng có chút sợ hãi không thôi nói rằng, vừa nãy liền hắn xem rõ ràng nhất. Điều. Mảnh này không vực có thể phi hành đến cao hơn mặt biển 8000 mét điều sao? Còn có này mật độ có phải là quá cao một chút? Máy bay tiếp tục leo lên độ cao, cơ trưởng trong đầu nghi vấn càng ngày càng nhiều. Đem chính mình tình huống ở bên này báo cáo cho đài quan sát, kết quả lại nghe được bọn họ này một tốp thứ trong máy bay, đã có 3 chiếc máy bay vận chuyển xuất hiện trục trặc. Bên trong một chiếc bị hao tổn nghiêm trọng, đã bắt đầu rồi đổ bộ. Hơn nữa cuối cùng được đến kết luận đều là va điều. Căn cứ bên kia cũng ý thức được không đúng, để máy bay vận chuyển chuẩn bị đi ngược lại. Cơ trưởng khống chế thân máy tiếp tục leo lên, bây giờ độ cao của bọn họ đã đạt đến cao hơn mặt biển 9000 mét. Toàn bộ trên thân phi cơ dương, mở đủ mã lực hướng về cảng chỗ cao bay đi. Mà trùng hợp chính là, máy bay buồng lái lúc này vừa vặn đối mặt mặt trời, một tia tia sáng chói mắt lén qua. Sau đó từng đạo bóng người màu trắng từ ánh sáng bên trong trốn ra, mạnh mẽ va về phía máy bay động cơ. Oanh oanh oanh. Động cơ ở cứng chắc mấy lần va chạm sau, rốt cục bốc lên nồng đậm khói đen. Lại một cái động cơ báo hỏng. Lần này cơ trưởng không có như vậy gặp may mắn, đối phương thể tích quá nhỏ, dạ đà đo lường không tới. Nếu như chỉ dựa vào mắt thường quan sát lời nói, cái kia cùng nhắm mắt lại cũng không có gì khác nhau. Bởi vì máy bay vận chuyển tốc độ phi hành quá nhanh, khi thấy đối phương thời điểm đã rất khó tránh thoát. Cảnh cáo, số 1 động cơ xuất hiện trục trặc. Cảnh cáo, số 1 động cơ xuất hiện trục trặc. Mẹ nó. Lần này cơ trưởng rốt cục không nhịn được. Những con chim này loại ẩn nút ở trong trời cao, đang nhìn đến có máy bay vận chuyển tới gần thời điểm, liền chơi mệnh hướng về trên ba. Mà máy bay vận chuyển dạ đà một mực còn phát hiện không được, bây giờ chỉ có thể dựa vào đánh cược đến phi hành, điều này làm cho chỉ có một thân kỹ thuật cơ trưởng, nhưng không chỗ triển khai chính mình mới có thể. Mà bên này, hai cơ trưởng đột nhiên lo lắng nói rằng: "Sư phó, máy bay vận chuyển động lực đã không đủ chống đỡ chúng ta tiếp tục leo lên." Bọn họ lần này nhưng là thu hoạch lớn trạng thái, bây giờ liên tục mất đi 2 cái động cơ, còn lại động lực cũng chỉ đủ phi hành, muốn phải tiếp tục leo lên, cái kia đã là không thể. "Ta biết rồi." Cơ trưởng cũng không có bởi vì mất đi 2 cái động cơ mà đánh mất lý trí, hắn nhất định phải duy trì tốt tâm thái của chính mình, ung dung không vội ổn định thật thân máy. Sau đó thông báo đài quan sát, báo cho đài quan sát bọn họ chuẩn bị tin tức. Khi chiếm được cho phép sau khi, máy bay vận chuyển bắt đầu điều chuẩn thân máy, hướng về khi đến phương hướng bay đi. Bởi vì mất đi một nửa động lực, máy bay vận chuyển đã rất khó bảo toàn nằm ở trên không phi hành. Phi hành độ cao bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Thời khắc này, ba người bọn họ hận không thể hiện tại trở về đến căn cứ. Nhưng không như mong muốn, ở tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương, vô số thân ảnh màu trắng chính đang trong tầng trời thấp phi hành. Chúng nó số lượng nhiều, đã vượt xa những người trên bầu trời đồng loại. Máy bay vận chuyển trong khoang. Lạc Tiểu Ngộng các nàng chính kinh hồn bạt vía năm ghế ngồi tay vịn, mỗi người sắc mặt đều bị dọa đến trắng bệch. Vừa nãy hai lần đó đung đưa kịch liệt, cùng sau khi một loạt thao tác, nhưng làm bên trong buồng phi cơ mọi người dọa cho phát sợ. Rất nhiều người đều cho rằng máy bay muốn rơi tan, từ từ mất đi tấm lòng, ở một bên kêu cha gọi mẹ. Mà hành vi của bọn họ cũng làm cho càng nhiều người bị khủng hoảng bao phủ. "Tiểu Ngộng tỷ, chúng ta có phải là muốn chết?" Trương Bảo Bảo hai tay ôm Lạc Tiểu Ngộng cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi tràn ngập hoảng sợ, liền ngay cả nàng cũng phát hiện không đúng. "Không có chuyện gì, máy bay chỉ là gặp phải cường khí lưu mà thôi, thuộc về tình huống bình thường. Ngươi xem hiện tại không phải ổn định sao?" Lạc Tiểu Ngộng đối với Trương Bảo Bảo tiến hành động viên. Cứ việc những câu nói này bản thân nàng đều không tin, nhưng Trương Bảo Bảo nhưng tin. "Hóa ra là như vậy a. Ta còn tưởng rằng muốn chết đây." Một bên khác mặt béo y tá nghe đến đó, vỗ vỗ bộ ngực đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp nàng cũng tin. Lạc Tiểu Ngộng nhất thời không nói gì, hơi nghiêng mặt sang bên giáp, nàng có lúc cũng rất hâm mộ đối phương cái kia vô tri dáng dấp, vẫn như cũng là khổ sở dày vò. Cuối cùng ở mọi người lo lắng bên trong, lần thứ ba lay động rốt cục đến, lần này so với trước hai lần càng thêm kịch liệt. Cho tới bên trong buồng phi cơ hành khách đã rõ ràng cảm giác được thân máy ở hướng phía dưới nghiêng. Máy bay phát thanh bên trong cũng truyền đến tin tức. Sở hữu hành khách xin chú ý, sở hữu hành khách xin chú ý, bởi vì đột phát sự cố, máy bay chuẩn bị đổ bộ, xin quý khách môn thắt chặt dây an toàn, sau đó hai tay quanh với trước. Phát thanh còn đang không ngừng phát sóng. Trong phi cơ nhân viên phi hành đoàn cũng đang giáo chúng người đổ bộ trước tương quan an toàn tri thức, cũng nói cho bọn họ biết không cần lo lắng. Quân dụng máy bay vận chuyển có thể đối mặt rất nhiều đột phát tình hình, bọn họ nhất định có thể bình an hạ xuống. Rất nhiều người cũng không hiểu những này, bọn họ nhìn nhân viên phi hành đoàn như thế tin thể thản thản nói, cũng dần dần có chút tin tưởng. Chương 117, đổ bộ. Số 85 chỗ tránh nạn. Lục Chu ở thanh lý xong chỗ tránh nạn sau khi, liền đi đến bàn làm việc, chuẩn bị chế tác vũ khí. Đem từng cây lớn bằng ngón cái cốt thép mài thành sắc bén dao ngắn, đây là hắn vì là đón lấy lông dài quái chuẩn bị vũ khí. Ở thiếu hụt vũ khí nặng tình huống, đến thời điểm dựa vào nội lực ngoại phát ném mạnh ra dao ngắn, tuyệt đối có thể đánh ra khả quan thương tổn. Bên này mới vừa hoàn thành công việc trong tay, Á Hoàng liền từ nhà ấm bên trong chạy ra. Dương Dương, chó nhìn dáng dấp có chút nóng nảy, quay chung quanh Lục Chu xoay vòng tròn. Làm sao, A Hoàng? Lục Chu đem chó nâng lên, nhìn A Hoàng lo lắng dáng dấp, hắn hoài nghi sẽ không là lông dài quái đánh tới chứ. Ngay ở hắn chuẩn bị đi lấy sọt gùn thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến chói hai tiếng xé gió. Thời khắc này, phản phất có món đồ gì muốn hướng về hắn đập tới như thế. Lục Chu sợ hết hồn, cũng không quản được hắn sự tình. Nhấc theo A Hoàng vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi, chờ đi đến chỗ tránh nạn bên ngoài thời điểm, Lục Chu ngẩng đầu hướng thiên không nhìn tới. Phát hiện một chiếc to lớn máy bay chính tỏa ra nồng đậm khói đen, từ chỗ tránh nạn mặt trên tầng trời thấp bay qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục Chu nhìn gào thét mà qua, sau đó phi hành độ cao càng ngày càng thấp, cuối cùng một đầu đâm vào phương xa trên mặt tuyết máy bay vận chuyển. Ngay ở hắn còn không hiểu rõ tình huống thế nào thời điểm, bầu trời xa xăm đột nhiên lại chuyển đến nổ vang âm thanh. Lục Chu quay đầu nhìn tới, phát hiện lại là một chiếc máy bay vận chuyển, hơn nữa trên thân phi cơ cũng liều lĩnh vài đạo khói đen. Nhìn dáng dấp cũng phải đi vào trước kia gót chân. Hơn nữa hắn còn mắt sắc phát hiện, bộ kia máy bay vận chuyển chu vi, thật giống có một ít bóng người màu trắng lướt qua. Chỉ có điều thể tích quá nhỏ, hắn cũng không có xem quá rõ ràng. Bộ kia máy bay vận chuyển cũng ở hắn nhìn kỹ, cuối cùng cũng biến mất ở trên đường chân trời. Nhìn liên tục hai chiếc máy bay vận chuyển lần lượt rơi máy bay, Lục Chu sửng sốt một lúc sau, trong lòng đột nhiên bay lên một loại nào đó đáng sợ ý nghĩ. Sẽ không là địch quốc xâm lấn chứ? Nhưng là vào lúc này còn đánh trận, đến cùng mưu đồ gì a? Liếc mắt nhìn rơi máy bay địa điểm, hai khung máy bay đổ bộ địa điểm cũng không xa, tựa hồ là đã hẹn cẩn thận như thế. Lục Chu bắt đầu cân nhắc có muốn hay không đi kiếm một làn sóng rất rưởi, nói không chắc đến thời điểm có thể thu hoạch được vật gì tốt. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy việc này rất nguy hiểm, dù sao máy bay rơi dụng quả thật có chút quái lạ. Hắn do dự một chút, vẫn là lựa chọn từ bỏ, chính mình hiện tại đã không thế nào thiếu vật tư, không cần thiết lại liều lĩnh nguy hiểm ra đi tìm. Liền xoay người lại trở về trong chỗ tránh nạn, dự định không còn quan tâm việc này. Thành phố Vân Châu nơi nào đó, máy bay vận chuyển ở trên mặt tuyết đổ bộ tha ra thật dài dấu vết, bên trái cánh đã cắt thành hai khúc, bên phải cánh thì lại triệt để không cánh mà bay. Thân máy mặt ngoài đúng là đối lập hoàn hảo, thế nhưng ở bên trong, nhưng là tử thương một mảnh. Lúc này, bên trong buồng phi cơ bộ, ở một mảnh thống khổ kêu rên bên trong, Lạc Tiểu Mộng giãy giụa từ máy bay vận chuyển tạp vật bên trong bò đi ra, nhìn bên cạnh đã rơi vào hôn mê mặt béo y tá. Vừa nhìn về phía một bên khác Trương Bảo Bảo, phát hiện đối phương đã mất tung ảnh. Nàng không khỏi lo lắng hô: "Tiểu Bảo, ngươi ở đâu? Đã nghe chưa, nhanh lên một chút trả lời ta a." "Tiểu Mộng tỷ, ta ở đây." Lạc Tiểu Mộng mới vừa gọi vài câu, Trương Bảo Bảo âm thanh liền từ trong một góc khác chuyển đến. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lúc này Trương Bảo Bảo chính xúc đang ghế dựa dưới đáy, khuôn mặt nhỏ sốt sáng mà nhìn nàng. "Ngươi chạy thế nào này dưới đáy đi tới, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi đây." Nói xong, Lạc Tiểu Mộng liền muốn đưa tay đem Trương Bảo Bảo lôi ra đến, có thể mới vừa chuyển bước, một luồng đâm nhói đột nhiên từ chân chuyển đến. Hấp. Lạc Tiểu Mộng hút một cái hơi lạnh, trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Mới vừa đứng lên đến thân thể lại lần nữa ngồi vào một bên chỗ ngồi. Trương Bảo Bảo cũng phát hiện không đúng, tiểu cô nương chính mình gọn gàng từ chỗ ngồi dưới đáy bò đi ra, nhìn Lạc Tiểu Mộng hỏi: "Tiểu Mộng tỷ, ngươi làm sao? Ngươi sẽ không xảy ra chuyện chứ?" Đối mặt Trương Bảo Bảo lo lắng, Lạc Tiểu Mộng chỉ là khoát tay áo một cái. "Đừng nói chuyện, trước hết để cho ta chậm một chút." Sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra một chút chân tình huống. Kết quả phát hiện mắt cá chân nơi đã xuất hiện sưng đỏ. Nhìn dáng dấp là bởi vì va chạm nguyên nhân, dẫn đến nàng chân bị món đồ gì đánh thương. Trương Bảo Bảo cũng nhìn thấy này sưng đỏ hình ảnh, khuôn mặt nhỏ nhi đều sắp dọa trắng, tiểu cô nương cố nén tiếng khóc nói rằng: "Lớn như vậy bao? Tiểu Mộng tỷ, lần này chúng ta nên làm gì nha?" "Ô ô ô, không cần lo lắng, tạm thời không chết được." Lạc Tiểu Mộng an ủi một hồi Tiểu Bảo, ánh mắt bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm. Nhìn có thể hay không tìm tới tạm thời làm việc cụ chế tác thanh nẹp, không phải vậy coi như có cái gậy cũng được à. Bên cạnh, mặt béo y tá cũng từ hôn mê thức tỉnh. Nàng hai mắt ngông lung nhìn cabin chu vi, có chút mơ hồ nói rằng: "Đây là làm sao? Ngươi tỉnh rồi?" Lạc Tiểu Mộng kinh hỉ nhìn mặt béo y tá, nàng hiện tại hành động bất tiện, vừa vặn thiếu một cái y hộ nhân viên đến giúp đỡ. "Ừm." Mặt béo y tá gật gật đầu, khi nhìn rõ tình huống chung quanh sau, nàng nhất thời lên tinh thần, sau đó đẩy mặt hoảng sợ nói rằng: "Chuyện gì thế này? Lẽ nào chúng ta thật sự rơi máy bay?" Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng xác thực như vậy. Lạc Tiểu Mộng gật đầu bất đắc dĩ, các nàng tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm. Máy bay vận chuyển đổ bộ tạo thành động tĩnh lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến cho chu vi sinh vật khác ánh mắt. Vào lúc này vừa không có quân đội bảo vệ, Vạn nhất đến lúc đụng tới tuyết quái cái gì, các nàng bay một hồi kia người e sợ đều chạy không thoát. Mặt béo y tá phảng phất cũng nghĩ đến bên trong, tâm tình của nàng bắt đầu tan vỡ. Đáng ghét, vì sao lại biến thành bộ dáng này? Tại sao một mực là vào lúc này rơi máy bay đây? Chúng ta tại sao xui xẻo như vậy? Ngồi xe thời điểm gặp phải tuyết quái, đi máy bay thời điểm lại gặp phải rơi máy bay. Nàng một phen đoán giận dưới, liền ngay cả Lạc Tiểu Mộng nghe cũng rất không nói gì, tỉ mỉ nghĩ lại, các nàng này một đường quả thật có chút xui xẻo. Thật giống không xuất hiện một điểm tình hình, cũng không thể gọi lữ trình như thế. Nàng nhìn mặt trước mặt béo y tá chính ở chỗ này đoán giận, Lạc Tiểu Mộng chỉ có thể khách mời một hồi thầy thuốc tâm lý an ủi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta phi hành khoảng cách cũng không xa. Căn cứ bên kia nhận được tin tức lời nói, chẳng mấy chốc sẽ phái máy bay tới cứu viện chúng ta, đến thời điểm mọi người liền có thể bình an trở lại. Nàng tận lực nói một ít lời hay, muốn đem mặt béo y tá tâm tình ổn định lại, kết quả đối phương nghe đến đó tính khí nhưng càng sốt ruột. Ta sẽ không lại tin tưởng lời của ngươi nói, trước ngươi ở trên máy bay cũng đã nói lời tương tự, kết quả máy bay cũng không lâu lắm liền rơi xuống. Hiện tại ngươi còn muốn gạt ta? Ngược lại ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin tưởng. Mặt béo y tá một bộ vào đã mẹ không sợ rơi dáng vẻ, lúc gần lúc hiện lại muốn đem tính khí phát tiết đến Lạc Tiểu Mộng trên người y tứ. Lạc Tiểu Mộng thấy cảnh này cũng kinh sợ, nàng không nghĩ đến cực đoan trong hoàn cảnh sẽ là một người tâm tình phát sinh lớn như vậy thay đổi. Nhưng nàng hiện tại lại cần trợ giúp, nhìn tâm tình kích động mặt béo y tá, tay của nàng yên lặng luồn vào trong túi đeo lưng. Chương 118, Thiến công lông dài quái. Lạc Tiểu Mộng nhìn mặt béo y tá, lên tiếng động viên nói: "Ngươi trước tiên yên tĩnh một chút, tự giận mình là giải quyết không được vấn đề. Đều nói rồi không cần ngươi lo." Hạch. Mặt béo y tá ngẩng đầu lên vừa định muốn phản bác, đảo mắt liền nhìn thấy Lạc Tiểu Mộng súng trong tay, nói đến một nửa lời nói đột nhiên cắt lại. "Hiện tại có thể tỉnh táo lại sao?" Mặt béo y tá theo bản năng gật gật đầu. "Rất tốt." Lạc Tiểu Mộng vui mừng nhìn nàng. "Bây giờ có thể giúp ta một chuyện sao?" Cùng lúc đó, khác một khung máy bay rơi máy bay điểm. Cùng trên một khung máy bay không giống chính là, này một chiếc máy bay vận chuyển bị hao tổn nghiêm trọng. Toàn bộ thân máy cũng đã cắt thành hai khúc, trước xem thủ tại chỗ này diện binh lính đại thể ở phi cơ đổ bộ thời điểm bị ném bay ra ngoài. Bây giờ thời cơ trong khoang. Một vị cả người che kín vết thương binh lính run run rẩy rẩy từ chỗ ngồi bỏ lên. Hắn mặt nạ phòng độc đã sớm không biết ném đi nơi nào, máu me đầy mặt hắn ngay lập tức tìm tới chính mình vũ khí. Sau khi hướng về trong khoang thùng đựng hàng nhìn lại, kết quả phát hiện bên trong buồng phi cơ bộ đã sớm giống tuyết. Là rơi xuống tới chỗ nào sao? Binh sĩ vẻ mặt có chút sốt sáng lên, hắn theo thân máy vết nước đi ra ngoài, cầm trong tay súng trường cẩn thận từng ly từng tí một mà quan sát bốn phía. Lại quay một vòng. Khi hắn nhìn thấy cách đó không xa thùng đựng hàng thời điểm, tinh thần trong phút chốc căng thẳng tới cực điểm. Trước tiên dùng ánh mắt xác nhận một hồi thùng đựng hàng bề ngoài bị hao tổn tình huống, sắc ngoài đã có chút biến hình, nhưng thùng đựng hàng cổng lớn cũng không có bị mở ra. Binh sĩ xem tới đây cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn có chút không yên lòng hắn, đi lên trước lại tiếp tục kiểm tra một phen. Kết quả đi đến thùng đựng hàng bên, binh sĩ liền nhìn thấy trên mặt tuyết chân to ấn. Bước chân bị định ở tại chỗ. Hắn vẻ mặt cứng ngắc, há mồm nói một câu. Đệt. Xoay người đã nghi quay về phía sau nổ súng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, bàn tay khổng lồ tầng tầng đập xuống, trực tiếp tướng sĩ binh thân thể đánh ngã xuống đất. Ca. Sau đó bàn tay lớn chủ nhân nắm lên đã chết đi binh lính thi thể, bò đến thùng đựng hàng mặt trên, tôn ở một bên, bắt đầu vùi đầu chậm rãi thưởng thức lên. Bẹp bẹp. Cũng không lâu lắm, quái vật giải quyết đi trong tay đồ ăn sau, nó hướng thiên không nhìn nó, phát sinh một tiếng quái hống. Hống. Bầu trời xa xăm bên trong, một con màu trắng kền kền bay tới, kền kền quanh quẩn trên không trung một vòng sau khi rơi xuống trên bả vai của nó. Đầu tiên là méo xẹt đầu, mỏ chim cũng phát sinh một chút quái hống, tựa hồ đang hướng về con quái vật này lan truyền tin tức gì. Cũng không lâu lắm, màu trắng kền kền lại lần nữa bay về phía bầu trời. Mà quái vật thì lại đưa ánh mắt phóng tới một bên khác, đó là trên một chiếc máy bay vận chuyển rơi dụng địa phương. Lạc Tiểu Mộng bên này, nàng nhìn đã bị cố định lại mắt cá chân, đối với một bên mặt béo y tá tán dương. Thủ nghệ của ngươi cũng thực không tồi, ở điều kiện như thế này dưới, dĩ nhiên cũng có thể làm được mức độ này. Ngươi quá khen, đây là ta phải làm. Mặt béo y tá có chút câu nệ, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía Lạc Tiểu Mộng súng trong tay. Lạc Tiểu Mộng thấy này đem thương bỏ vào túi áo bên trong, muốn hòa hoãn hai bên quan hệ nàng giải thích. Ngươi không nên hiểu lầm, ta là xem ngươi quá kích động, mới ra hạ sách này, thực cây súng này là giả. Giả. Mặt béo y tá trợn mắt lên, nói chuyện âm điệu cũng trong lúc vô tình tăng cao. Lạc Tiểu Mộng mắt nhìn đối phương lại có phát hỏa dấu hiệu, liền tiếp theo nói bổ sung. Cũng có khả năng là thật sự. Mặt béo y tá vẻ mặt lại chìm xuống, ngồi trở lại vị trí của chính mình không muốn lại phản ứng nàng. Lạc Tiểu Mộng ngồi ở bên cạnh nàng. Lúc gần lúc hiện còn có thể nghe được, mặt béo y tá ở bẩn tiểu chính mình đều là nói mỏ, không có chút nào có thể tin loại hình lời nói. Lạc Tiểu Mộng có chút đau đầu, này hữu nghị thuyền nhỏ xem như là triệt để phiên. Trương Bảo Bảo lúc này cũng chạy tới bù đắp một đao. Tiểu Mộng tỷ, ngươi cũng đừng sinh mặt tròn a di khí, nàng thực không xấu. Lời này vừa nói ra, mặt béo y tá ánh mắt lại một lần nữa nhìn lại, trong mắt đầy dây lửa giận, nhưng nghĩ tới đối phương có súng sau khi, nàng lại một lần nữa đem đầu xoay chuyển quá khứ. Tiểu Mộng tỷ. Trương Bảo Bảo có chút không biết làm sao. Lạc Tiểu Mộng thì lại gõ một cái tiểu bảo đầu, nói với nàng, không thể gọi đối phương a di, phải gọi tỷ tỷ mới được. Hả, biết rồi. Trương Bảo Bảo giả vờ suy nghĩ gật gật đầu. Mặt béo y tá lúc này lại nhìn lại, tựa hồ muốn quan sát một chút đối phương có hay không đổi giọng. Nhưng Trương Bảo Bảo đang nói câu này sau khi, liền lại tiến vào trạng thái yên lặng, hiển nhiên không nghĩ lại từ đầu gọi một lần dự định. Tình cảnh này để mặt béo y tá càng giận, nàng cắn chặt hàm răng, quyết định không tiếp tục nói nữa. Mà ngay ở ba người ngắt lời trong lúc, bên trong buồng phi cơ còn sót lại một tên nhân viên phi hành đoàn chính đang động viên người bị thương quần, đồng thời lại hướng về mọi người dò hỏi có hay không bác sĩ, y tá loại hình, đến giúp đỡ cứu chữa những người thương thế nghiêm trọng người. Cũng may lần này chuyến bay chính là chuyên môn vì chuyển vận nhân tài mà chuẩn bị, xem chữa bệnh nhân viên loại này nghề nghiệp, hành khách bên trong thật là có không ít. Liên tỷ như Lạc Tiểu Mộng cùng mặt béo y tá chính là như vậy. Chỉ có điều hiện tại hai người, một cái ở sinh hận rồi, một cái lại bị thương, hiển nhiên không cách nào đảm nhiệm được cứu chữa người bệnh nhiệm vụ. Cũng không lâu lắm, mấy vị trạng thái toán không sai chữa bệnh nhân viên đứng dậy. Mà có sự gia nhập của bọn họ, cũng làm cho những người kêu rên người bị thương an tâm không ít. Nhưng điều này cũng chỉ là tạm thời, một ít đã mất đi người thân, cùng sắp mất đi người thân người, bọn họ hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng là có thể động viên. Không gian nhỏ hẹp bên trong, đầy dây các loại kêu thảm thiết cùng tiếng gào khóc. Có một vị địa trung hải hành khách nghe đã có chút phiền lòng, hắn đứng dậy muốn mở ra cửa sập đi bên ngoài nhìn. Nhưng chờ hắn đi đến máy bay cửa hướng lúc, làm thế nào đều không mở ra. Lúc này, nhân viên phi hành đoàn cũng thấy cảnh ấy, vội vàng nói ngăn cản hắn. Vị tiên sinh này, xin mời bình tĩnh một chút, hiện ở bên ngoài nhiệt độ cực thấp. Nếu như tùy tiện mở ra cửa sập, để hơi lạnh tiến vào nói, cái kia rất nhiều người đều sẽ bị đông cứng thương. Địa trung hải nghe đến đó, cũng cảm giác mình có chút kích động rồi, nhưng lại lo lắng mặt mũi không nhịn được, liền nhỏ giọng phản bác. Vấn đề là cái môn này cũng không mở ra a. Vậy hẳn là thân máy biến hình, dẫn đến cửa sập bị kẹt lại, chúng ta vẫn là tiếp tục đợi ở chỗ này chờ cứu viện đi. Nhân viên phi hành đoàn kiên trì giải thích. Địa trung hải nghe xong đàng hoàng trở lại vị trí của chính mình, nhưng là không ngồi bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Luôn cảm thấy bên tai có gõ đổ vật âm thanh, điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Để chứng minh không phải lỗ tai của chính mình xảy ra vấn đề, địa trung hải bằng cảm giác tìm cái vị trí, túi người nghiêng tai, tựa ở cabin trên vách tường, cẩn thận nghe âm thanh khởi nguồn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tiếng va chạm truyền vào trong tai của hắn. Địa trung hải nghe xong ánh mắt sáng lên, hắn đầy mặt hưng phấn xoay người đối với mọi người hô lớn. Mọi người mau đến xem nha. Bên ngoài có người, ta cũng nghe được tiếng vang. Chương 119, lông dài quái đột kích. Cứu viện tới sao? Đến sẽ nhanh như thế sao? Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lại đây. Địa trung hải chính ở chỗ này hô to. Đây là thật sự, không tin các ngươi quá tới nghe một chút, tiếng va chạm càng ngày càng vang. Nhưng đối mặt kích động địa trung hải, cũng không phải tất cả mọi người đều mất đi lý trí. Lúc này một vị gã đeo kính đứng dậy. Ta nói, có tiếng va chạm cũng không có nghĩa là người chứ. Địa trung hải sửng sốt, nụ cười chậm rãi từ trên mặt biến mất. Ngươi lẽ nào muốn nói bên ngoài chính là tuyết quái? Này không phải rõ ràng sao? Chúng ta mới rơi máy bay bao lâu? Cứu viện cũng không thể đến nhanh như vậy chứ. Gã đeo kính cho hắn một cái khinh thường. Nhưng là ta nghe được tiếng va chạm rất có quy luật a. Này không giống như là những người ngốc nghếch tuyết quái làm việc. Địa trung hải cũng không phải thật xuẩn, hắn cũng nói ra quan điểm của chính mình. Gã đeo kính cũng không dám đánh cam đoan, hắn nhìn hướng về một bên nhân viên phi hành đoàn. Chuyện như vậy hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, ngươi bây giờ có thể đi đến buồng lái sao? Hỏi một chút cơ trưởng cứu viện đến cùng có hay không tới. Không sai, hỏi một chút liền biết rồi. Địa trung hải cũng nhìn về phía một bên nhân viên phi hành đoàn. Nhìn tất cả mọi người hướng mình trông lại, nhân viên phi hành đoàn lắc đầu nói: "Hiện tại buồng lái đã bị khóa chết rồi, ta cũng không vào được, thông qua máy bộ đàm dò hỏi, cũng không có người trả lời." "Không thể nào? Lẽ nào cơ trưởng đã gặp nạn?" Gã đeo kính có chút kinh ngạc hỏi. "Ta không rõ ràng." Chuyện này, như vậy trả lời hiển nhiên không cách nào để cho mọi người thỏa mãn. Gã đeo kính còn muốn dùng điện thoại di động cùng liên lạc với bên ngoài một hồi, kết quả phát hiện không có tín hiệu. Địa trung hải lại một lần nữa tiếp ở phi cơ trên vách tường, nghe bên ngoài tiếng va chạm. Gã đeo kính xem tới đây, cũng ra dáng chạy tới lắng nghe. Xem bọn họ làm như vậy cũng không có thiếu người, mọi người đều muốn nhìn một chút chuyện gì thế này. Một lát sau, mấy người cũng không nghe ra cái gì đại khái. Chỉ có gã đeo kính cùng địa trung hải đối diện một ánh mắt. Địa trung hải do dự một chút, sau đó mở miệng nói rằng: "Các ngươi có nghe hay không đến, thanh âm bên ngoài thật giống càng ngày càng gần." "Có sao? Không nghe ra đến." Một nhóm người lắc lắc đầu, nhưng cũng có chút người nhíu mày, gã đeo kính nhìn mọi người nói: "Không chỉ là càng ngày càng gần, âm thanh này cho ta cảm giác, thật giống có một luồng sức mạnh khổng lồ ở va chạm máy bay vận chuyển thân máy. Hơn nữa bên ngoài thân máy nên đã phát sinh biến hình. Ngươi có phải là nghe lầm? Không phải nói cứu viện không có đến không?" Bắt đầu có người vấn đề. "Đúng vậy, tuyết quái cũng không có sức mạnh lớn như vậy, cái kia nói không chắc chính là cứu viện đến rồi." Cũng có người hưng phấn nói. Nhưng càng nhiều người nhưng trong lòng nhưng tràn ngập nghi ngờ, bọn họ luôn cảm thấy bên ngoài tiếng va chạm tràn ngập quái lạ. Lạc Tiểu Mộng nhìn chính đang kịch liệt thảo luận đám người, đem bàn tay tiến vào túi áo bên trong, cầm súng lục cái chuôi thương. Hiện tại chỉ có cây súng này mới có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Nhìn bên cạnh còn ở hết nhìn đông tới nhìn tây Trương bà bảo, Lạc Tiểu Mộng kéo kéo ống tay áo của nàng, đối với nàng dặn dò: "Tiểu Bảo, chờ một lúc cẩn trọng một chút, nếu là có nguy hiểm lời nói, ngươi đến thời điểm liền che miệng lại, tìm một chỗ trốn đi." "Tiểu Mộng tỷ, ngươi đang nói cái gì?" Trương Bảo Bảo hơi nghi hoặc một chút. Liền ngay cả một bên khác mặt béo y tá, cũng là một mặt không thể giải thích được nhìn các nàng. Nhưng Lạc Tiểu Mộng nhưng không có giải thích quá nhiều, tiếp tục ngồi ở chỗ đó, phảng phất chờ đợi cái gì. Theo thời gian trôi đi, bên ngoài tiếng va chạm càng ngày càng vang. Thậm chí ngay cả toàn bộ thân máy đều phát sinh nhẹ nhàng run rẩy. Đến vào lúc này, dù cho thần kinh lại thô to người cũng phát hiện không đúng. Ở ngoài, bên ngoài đến tột cùng là cái gì? Đồ vật. Địa trung hải đã rời đi trước hắn vị trí, hướng về càng góc phương hướng trốn đi. Khẳng định không phải người là được rồi. Gã đeo kính trả lời một câu. Hắn nhìn phía nhân viên phi hành đoàn, mở miệng hỏi: "Này cabin bên trong có vũ khí sao? Nếu như có liền nhanh lên một chút lấy ra, cho chúng ta phòng thân a." Rất đáng tiếc, bảo an dùng vũ khí đều đặt ở trong buồng lái, khoang chứa hàng bên trong cũng không có gửi vũ khí. Nhân viên phi hành đoàn mở ra hai tay, biểu thị hắn cũng không thể ra sức. Đáng ghét ta. Gã đeo kính không hề từ bỏ, ánh mắt của hắn tiếp tục ở khoang chứa hàng bên trong sưu tầm, tựa hồ muốn tìm được tiện tay binh khí. Một bên khác, mặt béo y tá khi nghe đến đối thoại của bọn họ sau khi, nàng đem quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Lạc Tiểu Ngộng, tựa hồ muốn đem đối phương nắm giữ súng lục sự tố cáo đi ra. Lạc Tiểu Ngộng cũng phát hiện vấn đề, nàng nhìn về phía một mặt nóng lòng muốn thử mặt béo y tá. Yên lặng mà đem súng lục lại móc đi ra, quay về người sau nhỏ giọng nói rằng: "Ta hy vọng ngươi không muốn làm chuyện điên rồ, nắm giữ vũ khí chúng ta mới có thể càng an toàn một ít, nếu như đem súng lục cho bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không bảo vệ chúng ta. Đến thời điểm thật sự gặp phải nguy hiểm, chúng ta khẳng định là trước hết chết đám người kia." Nói xong, nàng yên lặng mà đem nòng súng nhắm ngay mặt béo y tá. Mặt béo y tá bị dọa cho sợ rồi, vội vàng đóng chặt miệng. Điên cuồng lắc đầu, biểu thị chính mình sẽ không nói. Nhưng hành vi của nàng cũng hấp dẫn đến người khác sự chú ý, gã đeo kính thấy cảnh này. Hắn chính muốn mở miệng hỏi chút gì. Đang lúc này, quần bên trong đột nhiên đứng ra một người. Đây là một vị phụ nữ trung niên, nàng hai mắt đỏ chót, hiển nhiên mới vừa khóc không lâu nữa. Trong tay còn cầm một cây súng lục, nâng ở trước mặt mọi người nói rằng: "Đây là chồng ta mang theo phối thương, bây giờ hắn đã gặp nạn, hiện tại liền giao cho các ngươi sử dụng đi." Gã đeo kính xem tới đây, trong mắt tràn ngập sắc mặt vui mừng. Tiến lên liền muốn nắm súng lục, trong miệng còn không ngừng mà nhắc tới: "Đại tỷ, ngươi yên tâm, đến thời điểm ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi." Nói xong, ngay ở hắn chuẩn bị tiếp nhận súng lục thời điểm, nhưng có người cấp trước một bước cây súng lục đập tới, sau đó lắc mình trốn đến một bên, phòng ngừa súng lục lại bị đoạt lại đi. "Ngươi đang làm gì?" Gã đeo kính giận dữ, hắn nhìn về phía Địa Trung Hải phẫn nộ chỉ trích nói. Nhưng Địa Trung Hải nhưng không nhanh không chậm mà nói rằng: "Đương nhiên là bảo vệ các ngươi à, không phải ta khoe khoang, ta nhưng là sân bắn khách quen, thương pháp có thể tốt hơn các ngươi nhiều. Hiện tại đạn dược có hạn, nên để thương pháp người càng tốt hơn đến cầm súng tốt hơn. Ta thương pháp cũng không kém." Gã đeo kính mở miệng phản bác. Nhưng Địa Trung Hải hiển nhiên không muốn đem thương trả lại, ngay ở hắn vẫn muốn nghĩ nói cái gì nữa thời điểm, máy bay vận chuyển thân máy đột nhiên nứt một cái miệng. Hô! Băng lạnh không khí chút vào, bên trong buồng phi cơ mọi người nhất thời tinh thần không ít. Lúc này có người hướng về nhìn ra ngoài, nhưng chờ bọn hắn thấy rõ hình ảnh sau đó, cả người vẻ mặt nhất thời trở nên sợ hãi và phẫn. Chỉ thấy ở vết nứt ở ngoài, một con toàn thân mọc đầy bộ lông màu trắng quái vật chính thông qua khe hở nhìn chòng chọc vào bọn họ. Cái kia âm u tình cảnh quái quỷ, suýt chút nữa không đem một vài trái tim người không tốt trực tiếp hụt chết. Quái vật a, là tuyết quái, là tuyết quái. Cái kia ai? Đầu trọc, nhanh nổ súng a. Chương 120, cô lập cùng trốn. Diện với bên ngoài con kia vừa nhìn liền không dễ trêu lông dài quái, mỗi người nội tâm đều tràn ngập hoảng sợ. Gã đeo kính hai người cũng không ngoại lệ. Ở mọi người tràn ngập sợ hãi nhìn kỹ, lông dài quái giơ lên tương tự ổ chủ gậy sắt, tiếp tục hướng về thân máy ném tới. Vang một tiếng vang thật lớn, thân máy vết dạng nước cũng bắt đầu chậm rãi lớn lên. Mà thấy cảnh này mọi người, giờ khắc này cũng rốt cuộc biết tiếng va chạm khởi nguồn. Gã đeo kính rất sợ sệt, hắn xoay người liền hướng đoàn người nhiều địa phương chạy đi. Địa Trung Hải thấy này cũng theo sát sau, nhưng hắn còn không chạy hai bước, liền bị người khác ngăn cản. "Trong tay ngươi không phải có súng sao? Nhanh đi đánh nó nha." Ngăn cản người nói rằng. Chuyện này, Địa Trung Hải này mới phản ứng được trong tay mình còn có thương. "Đúng rồi, nhanh đi nổ súng bắn chết nó nha." Người khác cũng theo cố lên tiếp sức. Địa Trung Hải xem tới đây cũng cắn chặt hàm răng, lấy dũng khí xoay người hướng về lông dài quái đi đến. Xem trước mặt còn đang ra sức đánh thân máy lông dài quái, Địa Trung Hải giơ súng lục lên chính là một súng. Ầm. Viên đạn không nghi ngờ chút nào địa đánh trúng rồi lông dài quái, thế nhưng đối với lông dài quái thật giống không có tạo thành một điểm ảnh hưởng. Lông dài quái còn có chút bất ngờ nhìn Địa Trung Hải, nhìn dáng dấp thật giống nhớ kỹ hắn như thế. Địa Trung Hải cả người mặt đều đổ. Hắn một mặt ủ rũ nhìn mọi người nói: "Chúng ta chết chắc rồi, súng lục này không có tác dụng a." Ngu ngốc. Người đánh hắn đầu a. Xa xa gã đeo kính lại cho hắn nghĩ kế. Nhưng Địa Trung Hải đã sợ vỡ mật, hắn sợ đến thời điểm bị lông dài quái nhằm vào, liền đem súng lục đưa tới. "Nếu không ngươi tới đi." Ta tay đã dọa mềm nhũn, liền thương đều sắp cầm không nổi. "Ai, thực sự là rất rưởi." Gã đeo kính nghe xong phi thường không nói gì, đi lên trước đoạt lấy súng lục. Sau đó quay về lông dài quái chính là ầm 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 mấy thương, mỗi một thương đều là đối với đúng lông dài quái chỗ yếu. Không chỉ trong chốc lát, trong băng đạn viên đạn liền bị một lần thanh không. Mà bên ngoài lông dài quái ở ngạnh đã trúng mấy phát đạn sau khi, cũng rốt cục có phản ứng. Chỉ thấy ở mọi người nhìn kỹ, nó đem đầu tới gần khe hở, sau đó ha to mồm, phát sinh đinh thai nhức óc gào thét. Hống hống hống. Kịch liệt tạp âm ở trong cabin vang vọng. A a a. Bên trong buồng phi cơ mọi người suýt chút nữa bị này một tiếng đột như mà đến giống to đâm thủng màng tai, mỗi người đều gắt gao che lốt tai. Quân mình ở trong góc run lẩy bẩy. Gã đeo kính bị tình cảnh này dọa bối rối, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà lui về phía sau. Nhưng chờ hắn ngẩng đầu phát hiện, lông dài quái ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào chính mình thời điểm. Gã đeo kính cả người sợ đến co quắp ngồi dưới đất, hắn biết mình bị nhìn chằm chằm. Nếu như lông dài quái đi vào, cái kia cái thứ nhất chết chỉ sợ cũng là hắn. Lông dài quái thu hồi ánh mắt, lại lần nữa giơ lên gậy sắt, hướng về vết nước ném tới. Cái kia mỗi một côn đập xuống, đều giống như ở vì mọi người tử vong đếm ngược dọc giây. Mọi người thấy khe hở càng lúc càng lớn, đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cũng có người không cam lòng tử vong, hướng về máy bay bên trong góc chạy đi. Dù sao quái vật chỉ có một con, chỉ cần đến thời điểm quái vật đi vào, bị người khác hấp dẫn sự chú ý thời điểm, bọn họ là có thể thừa dịp cơ hội chạy đi. Liên một ít có lòng người bắt đầu hành động, bọn họ có giấu vào xảo quyệt bên trong góc, cũng có chen vào nhiều người địa phương chia sẻ nguy hiểm, thậm chí có trực tiếp cất vào tử thi bên dưới, muốn lấy này đến lừa dối qua hải. Ở mọi người đều hành động lúc thức dậy, gã đeo kính thấy này cũng muốn gia nhập bên trong, nhưng mặc kệ hắn tàng tới chỗ nào, đều bị người khác cho đuổi trở lại, dù cho là phụ cận cũng không được. Nhân vì là mọi người đều biết, gã đeo kính ở lông dài quái nơi đó hấp dẫn một làn sóng cừu hận. Nếu như cùng đối phương ở lại cùng nhau, vậy bọn họ chẳng phải là cũng theo thành mồi nhử? Đến thời điểm còn làm sao thừa dịp loạn chạy trốn? Cùng gã đeo kính đồng dạng đãi nộ còn có Địa Trung Hải, hắn cũng đã trở thành quần chúng công địch, dù cho Địa Trung Hải lại mặt dày mày dạn, nhưng đối diện với người khác uy hiếp tính mạng, hắn cũng chỉ có thể nhận túng. Hai người liền như vậy vòng vòng quanh quanh sau, lại chạm đến cùng một chỗ, nhìn chu vi đã không có vị trí của bọn họ. Gã đeo kính cùng Địa Trung Hải đối diện một ánh mắt, trong mắt tất cả đều là cười khổ. Mà bên ngoài lông dài quái nhìn thấy bên trong đường phi cơ cảnh tượng, phản phất cũng nở nụ cười. Lạc Tiểu Ngộng bên này, lúc này nàng chính khập khiễng mang theo Trương Bảo Bảo hướng về ẩn thân địa phương sờ soạng, phía sau còn theo sát hoang mang lo sợ mặt béo y tá. Ý nghĩ của các nàng cùng người khác không giống nhau, bởi vì Lạc Tiểu Ngộng chân bị thương nguyên nhân, các nàng muốn chạy cũng chạy không thoát. Vì lẽ đó mấy người quyết định ở máy bay vận chuyển bên trong trốn đi. Đang suy nghĩ một phen sau khi, Lạc Tiểu Ngộng đem ẩn thân vị trí tuyển ở gửi hàng hóa hạ tầng. Tầng này mặc dù cách lối ra, mở miệng xa nhất, nhưng đối lập cách lông dài quái cũng xa nhất. Ở kế hoạch của nàng bên trong, trước đem một ít dược phẩm đóng gói mở ra, dựa vào thuốc mùi đến che lấp các nàng tự thân mùi. Sau đó các nàng ở trốn chỉ trong dương, chờ cứu viện cơ hội. Đi ngang qua một phen thao tác sau khi, Lạc Tiểu Ngộng nhìn một bên khác, cùng các nàng có đồng dạng ý nghĩ hành khách. Nhíu nhíu mày, sau đó quay về bên cạnh hai người dặn dò. Lưu lại mặc kệ phát sinh cái gì đều chớ có lên tiếng, thực sự không nhịn được liền đem miệng ngăn chặn, hiểu chưa? Biết rồi. Trương Bảo Bảo nắm chặt Lạc Tiểu Ngộng tay. Mà mặt béo y tá lại có chút mất tập trung gật gật đầu, cũng không biết có nghe được hay không. Lạc Tiểu Ngộng xem tới đây nhíu mày càng chặt, nàng cảm thấy đến cái này heo đội hưu đến thời điểm nhất định sẽ hố chính mình. Muốn cẩn trọng một chút. Nàng nhìn chu vi thùng giấy, quyết định liền giấu ở trong này. Liên nàng trước tiên lôi kéo mặt béo y tá đi tới một vị trí nào đó. Ngươi liền ở ngay đây trốn một hồi, lưu lại ta giúp ngươi trồng lên thùng giấy. Vừa dứt lời, mặt béo y tá đột nhiên một mặt kích động nắm lấy Lạc Tiểu Ngộng cánh tay. Không được, ta muốn cùng ngươi ở lại cùng nhau, đại gia muốn cộng cùng tiến lùi mới được. Lạc Tiểu Ngộng nhìn nàng kích động dáng dấp cũng không hề tức giận, mà là vô vô tay của đối phương trưởng, ngựa khi ôn nhu động viên. Ngươi không cần lo lắng, chờ một lúc chúng ta liền trốn cùng nhau. Ngươi xem chung quanh đây cũng không có quá to lớn thùng giấy, ba người chúng ta trốn cùng nhau cũng không hiện thực. Ngươi nếu như không yên lòng, chúng ta có thể đổi một hồi vị trí, ngươi đến giúp ta che lên thùng giấy thế nào? Mặt béo y tá nghe đến đó mới yên ổn, nàng dò xét bốn phía một cái, xác thực không có tìm được có thể chứa đựng ba người thùng giấy. Liên liên đáp ứng rồi Lạc Tiểu Ngộng yêu cầu, đổi thành nàng cho Lạc Tiểu Ngộng hai người nắp thùng giấy. Tuyển vị trí thật tốt sau khi, ba người bắt đầu ẩn trốn đi. Ở trốn trong quá trình, mặt béo y tá còn lo lắng Lạc Tiểu Ngộng chạy trốn, lại nói kêu đối phương vài câu. Kết quả đều chiếm được đối phương trả lời. Đến cuối cùng Lạc Tiểu Ngộng hơi không kiên nhẫn, mở miệng nhắc nhở nàng, nói nhiều rồi gặp bại lộ vị trí, hấp dẫn lông dài quái sự chú ý. Mặt béo y tá lúc này mới chịu bỏ qua, yên tĩnh trốn ở thùng giấy bên trong, cầu khẩn mình có thể vượt qua nguy cơ lần này. Cũng không lâu lắm, bên trong buồng phi cơ bộ triệt để yên tĩnh lại. Mỗi một vị hành khách đều đang cầu khẩn, hy vọng lông dài quái trước tiên đi tìm người khác, sau đó đem chính mình quên đi. Chương 121, xuất phát cùng giết chóc. Số 85 trong chỗ tránh nạn. Lục Chu đã phủ thêm áo giáp chẹn tợ là sở, nó vũ khí cũng đều treo ở trên người. Vừa liếc nhìn A Hoàng, suy nghĩ một chút, quyết định lần này không mang theo nó. Không phải vậy đến thời điểm xô ra A Hoàng vẫn với lông dài quái số mệnh ngôn luận liền không tốt. Hắn cầm trong tay búa nặng, ánh mắt hướng về một cái hướng khác nhìn tới. Ngay ở vừa nãy, Lục Chu ở kiểm tra sơn đạo thời điểm, từ phương hướng này đột nhiên truyền đến một tiếng quái hống. Tuy rằng âm thanh truyền tới đây đã rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức nghe ra đạo này chủ nhân của thanh âm, cũng chính là trong ngộng gặp phải con kia lông dài quái. Duy nhất để hắn không nghĩ tới, cái kia đại khái là lông dài quái dĩ nhiên xuất hiện như thế sớm. Nếu như không có ngộng báo trước, vậy hắn nghe được cái này âm thanh quái dị thời điểm, nhiều nhất sẽ chọn bỏ mặc. Nhưng hiện tại không giống. Nếu lông dài quái sớm muộn đều sẽ chạy tới công kích hắn, vậy hắn còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, ngay lập tức đem đối phương giết chết. Ít nhất chính mình chủ động tấn công, có thể quyết định chiến trường ở nơi nào, cũng không cần lo lắng chỗ tránh nạn bị sóng đánh đến. Nghĩ đến bên trong, Lục Chu leo lên xe đất tuyết, một cước chân ga hướng về lông dài quái tìm kiếm. Máy bay vận chuyển cabin. Trên thân phi cơ vết nứt ở lông dài quái không ngừng oanh kích dưới, rốt cục lộ ra đầy đủ nó thông qua không gian. Lông dài quái thấy này, hất tay ném mất trong tay gậy sắt. Sau đó khom lưng hướng về bên trong buồng phi cơ bộ bỏ tới. Thân thể cao lớn chen vào không gian nhỏ hẹp, lông dài quái đầu còn ở nhìn chung quanh, tựa hồ đang cân nhắc trước tiên từ nơi nào ra tay. Mà đã ẩn trốn đi mọi người, cũng xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy màn này. Đối mặt sắp đến tử vong thẩm phán, bọn họ duy nhất có thể làm chính là ngừng thở, tranh thủ không muốn hấp dẫn lông dài quái sự chú ý. Đồng thời mấy người ánh mắt nhìn về phía mục tiêu rõ ràng nhất gã đeo kính cùng Địa Trung Hải hai người. Hai người bọn họ bởi vì bị người khác xa lánh, không có chỗ trốn, chỉ có thể đứng ở chỗ sáng chờ chết. Người khác cũng đều ở chờ cơ hội này, muốn nhìn một chút ở lông dài quái tàn hại hai người thời điểm, có cơ hội hay không chạy trốn. Nhưng hai người thật sự gặp cam tâm chờ chết sao? Chỉ thấy gã đeo kính hai người nhìn đã tiến vào nửa cái thân thể lông dài quái. Hai người bọn họ đối diện một ánh mắt, sau đó quay đầu lao nhanh, một cái chạy hướng về phía đầu phi cơ, một cái khác thì lại chạy hướng về phía đuôi phi cơ. Bọn họ cách làm như thế, hiển nhiên là ở đánh cược vật khí. Để một người hấp dẫn lông dài quái sự chú ý, một người khác lại tìm cơ hội chạy trốn. Cho tới đến cuối cùng ai mới là mồi nhử, vậy thì xem mệnh. Nhưng hai người cách làm cũng đưa tới hắn hành khách bất mãn. Càng làm một ít chốn người, đang nhìn đến đối phương chạy tới phương hướng đúng là mình bên này sau, bọn họ bắt đầu sốt ruột, vừa định nói đem đối phương chạy trở về, nhưng vừa thò đầu ra, liền nhìn thấy lông dài quái hướng về nơi này trông lại, vốn là muốn nói nhất thời lại nuốt trở vào. Bên này gã đeo kính cùng Địa Trung Hải cũng rốt cục giấu kỹ vị trí, cứ việc bên cạnh hành khách đối với bọn họ cũng không thân thiện, thậm chí còn dùng quyền cước đối với bọn họ phát sinh thăm hỏi. Thế nhưng hai người vẫn như cũ mặt dày mày dạn xúc ở trong góc, một mặt đánh chết cũng không đi ra ngoài dáng vẻ. Các hành khách mở ám không ngừng. Một bên khác, lông dài quái cũng rốt cục tiến vào cabin. Nó bắt đầu đánh giá đầu phi cơ cùng đuôi phi cơ, tựa hồ đang cân nhắc trước tiên đi bên nào. Bên trong buồng phi cơ mọi người thấy nơi này, cũng đều trợn to hai mắt. Bọn họ nội tâm đều phát sinh chân tâm chúc phúc, hy vọng lông dài quái có thể đi đối diện gieo vạn. Nhưng lông dài quái đang suy tư một lúc sau, nhưng làm ra ngoài dự đoán mọi người cử động. Nó cũng không có ngay lập tức đi gieo vạ người khác, mà là đưa tay bài rơi mất bên trong buồng phi cơ cố định ghế dựa, xoay người chặn ở phía sau vết nứt nơi. Song song nó còn có chút không hài lòng, liền đem phụ cận có thể chắn cửa hành lý loại hình đồ vật toàn bộ lấy tới chắn cửa. Mà bên trong buồng phi cơ, còn ở chờ cơ hội chạy trốn mọi người thấy nơi này cũng đều há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ đến đối phương còn có thể đem chiêu này ra. Trơ mắt nhìn lối ra, mở miệng vết nứt dần dần bị chắn trên, mọi người đều bắt đầu trở nên mặt xám như tro tàn, bởi vì bọn họ đường sống hoàn toàn bị phá hỏng. Theo vết nứt hoàn toàn bị phá hỏng, lông dài quái cũng cuối cùng đem sự chú ý của nó phóng tới bên trong buồng phi cơ trên thân thể người sống. Đầu xoay một cái, nhìn về phía máy bay đầu vị. Sau đó tứ chi địa, hướng về các hành khách sờ soạng. Mà chính trốn ở phi cơ đầu hành khách xem tới đây, đều sắp bị sợ vãi tè rồi. Đối mặt đang đến gần lông dài quái, bọn họ chăm chú cuộn mình thân thể, tựa hồ muốn dựa vào như vậy đến tránh né lông dài quái tầm mắt. Thế nhưng này buồn cười động tác, lại làm sao có khả năng lừa qua đối phương. Lông dài quái tục về phía trước bò tới, trong quá trình nó còn thuận tay nắm lấy một cái muốn giả chết hành khách. Cái kia hành khách bị tóm vào trong tay thời điểm liền bắt đầu la to. Nhưng lông dài quái nghe đến đó phảng phất càng thêm hưng phấn, nó hai tay nâng lên hành khách thân thể, sau đó mở ra miệng rộng hướng về trên mặt của đối phương gầm đi. Giang giác. Cả khuôn mặt da bị cắn hạ xuống, hành khách âm thanh cũng đột nhiên ngừng lại, chỉ còn giữ lại đầy người là máu thân thể còn đang không ngừng co giật. Ta nhỏ cái mẹ rồi ta. Đồng dạng trốn ở đầu phi cơ địa trung hải, xem tới đây triệt để phá vỡ. Trước mặt hình ảnh thực sự là quá tàn nhẫn, nghĩ thầm bên trong ở ngoài đều là chết, vậy còn không như đụng một cái. Hắn bắt đầu đối với cabin mọi người hô lớn. Các huynh đệ tỉ muội, các ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Mọi người cùng nhau lao ra mới có cơ hội. Hiện tại trốn ở góc phòng chỉ có thể từng cái chờ chết. Hắn gọi hàng cũng hấp dẫn lông dài quái sự chú ý. Lông dài quái ném mất trong tay thi thể, hướng về cái này giọng nói lớn bỏ qua. Địa Trung Hải xem tới đây cũng biết chỉ có thể liều một phen, liền hắn người đầu tiên đứng lên đến. Sông A. Mà nương theo hắn đi đầu, quả thật có không ít người lấy dũng khí đứng dậy. Bên trong đuôi phi cơ người nhiều nhất, bọn họ điên cuồng chạy về phía vết nứt nơi, muốn đem những người chướng ngại vật đẩy ra. Mà máy bay đầu cũng không có thiếu người chạy ra, chỉ bất quá bọn hắn không có xem người trước như vậy ngốc nghếch lao nhanh, mà là dồn dập đi theo Địa Trung Hải phía sau. Tựa hồ muốn dựa vào đối phương đến vượt qua cửa ải khó. Địa Trung Hải xem tới đây nhưng dừng bước lại, hắn đương nhiên biết mọi người ở nghĩ gì. Đơn giản chính là muốn coi chính mình là làm mồi dụ, dùng để hấp dẫn lông dài quái sự chú ý, sau đó người khác lại nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng dù cho đến một bước này, hắn cũng không muốn hy sinh chính mình. Địa Trung Hải cho là mình làm đã nhiều lắm rồi, cái thứ nhất nổ súng bắn lông dài quái, lại cái thứ nhất đi đầu xung phong. Đến cuối cùng, đem lông dài quái sự chú ý đều hấp dẫn ở trên người mình, hắn cho là mình cống hiến đã nhiều lắm rồi. Nhưng những người này còn bất mãn đủ, còn muốn coi hắn là bia đỡ đạn. Bây giờ chỉ có mọi người cùng nhau sống tới, hắn còn có một tia hy vọng. Nhưng nếu như chỉ có chính mình trùng, vậy khẳng định là chắc chắn phải chết. Nghĩ đến bên trong, Địa Trung Hải dừng lại bước chân, bắt đầu lui về phía sau. Thế nhưng vừa lúc đó, sau lưng nhưng có người dùng sức đẩy hắn một cái. Địa Trung Hải vốn là ở chăm chú suy nghĩ, đối mặt đột như mà đến đâm lưng, hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Thân thể không khống chế được nhào về phía trước, đương nhiên đến cuối cùng hắn cũng không có ngã trồng gó. Bởi vì chặn ở phía trước lông dài quái giành trước tiếp được hắn. Chương 122, tuyết quái bắt lấy. Đại gia sống a. Giống như đã từng quen biết âm thanh lại một lần nữa từ trong đám người vang lên, chỉ bất quá lần này la lên đã biến thành người khác. Đầu phi cơ mọi người, nhìn Địa Trung Hải liệu mình hấp dẫn đi rồi lông dài ở ngoài sự chú ý. Bọn họ đều cho rằng cơ hội tới. Từng cái phát điên hướng về lông dài quái hai bên chạy đi. Lông dài quái thấy này, còn rỗi ra một cái tay khác ngăn cản, nhưng dù sao chạy trốn quá nhiều người. Các hành khách ở lại trả giá một tên kẻ xui xẻo sau khi, rốt cục thuận lợi chạy đến vết nứt nơi. Bọn họ cùng đôi phi cơ bộ phận người hội hợp, bắt đầu đồng tâm hiệp lực vận chuyển chướng ngại vật. Lông dài quái nhìn dáng dấp cũng có chút sốt ruột, nó chảo trong tay Địa Trung Hải, há mồm liền cắn một cái. Bẹp. Theo tiếng nhai nuốt vang lên, Địa Trung Hải nuốt hận tây bắc. Một cái tay khác nắm lấy hành khách xem tới đây đều bị dọa gần điên rồi, hắn bắt đầu liều mạng dãy rủa. A a, thả ta ra. Chính đang ăn đồ ăn lông dài quái nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn như thế mới mẻ, liền cũng đem tên này hành khách phóng tới bên mép cắn một cái. Tiếng nhai nuốt lại một lần nữa vang lên, hai vị mồi nhử cũng đã tử vong. Mà lông dài quái đang ăn xong đầu sau khi, liền xoay người nhìn còn ở vận chuyển đồ vật mọi người. Giơ tay lên đến, đem hai cỗ thi thể không đầu đều đập tới. Và chạm mạnh mẽ lực, đem vài tên hành khách đánh bay ra ngoài. Thân thể xuất trên mặt đất, lại truyền tới xương vỡ vụn âm thanh. A a, ta chân đứt đoạn mất. Đau quá a. Vài tên người bệnh gào khóc một mảnh, mà không có bị đập trúng mấy người, nội tâm cũng lấp kín hoảng sợ. Quay đầu nhìn chính hướng về bọn họ bò đến lông dài quái, mấy người bước chân đã không nhịn được bắt đầu lùi về sau. Nhưng tương tự, cũng kích phát rồi một đạo khác người tiềm lực. Gã đeo kính đang nhìn đến Địa Trung Hải chết thảm sau, tiềm lực bị kích phát, điên cuồng đẩy ra chướng ngại trước mặt vật. Sợ là bàn tay bị hoa nát, hắn cũng không có một chút nào lưu ý. Bên cạnh hắn hành khách xem tới đây, cũng theo tiến vào liều mạng hình thức. Cuối cùng ở tại bọn hắn cộng đồng nỗ lực, chướng ngại vật thật sự bị rời, vết nứt cũng lộ ra có thể thông qua một người lối ra, mở miệng. Gã đeo kính xem tới đây, không hề nghĩ ngợi. Cả người lại như hóa thành cá trạch bình thường, trực tiếp theo lối ra, mở miệng chui ra ngoài. Chu vi người khác xem tới đây, cũng theo sát hướng về cửa động chui vào. Thế nhưng cửa động cũng không lớn, hơn nữa mấy người có chút nóng nảy, chỉ trong chốc lát, liền tạo thành bế tắc. Mấy người còn đang nóng nảy thúc giục. Nhưng vào lúc này lông dài quái đã bỏ tới. Nó thân tay nắm lấy một vị còn đang đợi hành khách, há mồm liền bắt đầu cắn tới. A, rắc. Lại một vị hành khách chết đi. Hắn hành khách xem tới đây, cũng bởi vì hoảng sợ hướng về bên trong buồng phi cơ bộ chạy đi. Mà những người kẹt ở trong khe hở người, cũng bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh. Không để ý thân thể bị hoán nát, dùng hết toàn lực chui ra ngoài. Lông dài quái nhìn biến mất ở cửa động bóng người, thật giống cũng không có làm sao lưu ý dáng vẻ. Nó ánh mắt nhìn về phía trong khoang hắn hành khách, tiếp tục bắt đầu rồi chính mình mỹ thực lữ trình. Máy bay vận chuyển ở ngoài. Gã đeo kính ở trốn sau khi đi ra, nhìn bốn phía mênh mông vô bờ đất tuyết. Hắn cũng không có hướng về xa xa chạy trốn, mà là xoay người hướng về máy bay vận chuyển buồng lái chạy đi. Gã đeo kính rất thông minh. Hắn biết nếu như không có vũ khí cùng đồ ăn, cái kia đi ra ngoài cũng là một con đường chết, bây giờ chỉ có thể đánh cược một hồi. Học theo trước cùng nhân viên phi hành đoàn nói chuyện bên trong, hắn biết trong buồng lái nắm giữ vũ khí. Bây giờ những cơ trưởng kia môn đã không có tiếng vang, cái kia liền giải thích buồng lái có khả năng chịu đến trọng thương. Lời nói như vậy, nói không chắc hắn có cơ hội lấy được bên trong vũ khí, dùng để đối kháng lông dài quái. Ôm thử xem tâm thái. Hắn ở đi vòng máy bay vận chuyển một vòng sau khi, theo tàn tạ cánh bắt đầu trèo lên trên. Đi thẳng tới buồng lái vị trí chạy đi. Gã đeo kính khom lưng nhìn lại, chỉ thấy buồng lái pha lê kính đã che kín vết rạn nứt. Bên trong một tấm cửa sổ pha lê cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Gã đeo kính đại hỉ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một theo cửa sổ thủy tinh hoạt tiến vào. Tiến vào máy bay buồng lái bên trong. Đập vào mi mắt, chính là đã chết đã lâu ba vị cơ trưởng, còn có cái kia khắp nơi lông chim cùng chết điểu. Lẽ nào là bởi vì va điểu mới rơi máy bay? Gã đeo kính ở liếc mắt nhìn sau khi, liền suy tính ra đại khái trải qua. Đồng thời trong lòng cũng đối với mấy vị này cơ trưởng biểu thị khinh bỉ, ở trong môi trường này còn có thể va điểu, đối phương cũng là nhân tài. Nhưng khinh bỉ quy khinh bỉ, hắn còn không có quên chính sự. Gã đeo kính ở trong buồng lái tìm kiếm một phen, cuối cùng rốt cuộc tìm được hắn muốn vũ khí. Bốn cái súng tiểu liên, còn có một số đạn dược. Những vũ khí này có thể được sao? Gã đeo kính xem trong tay súng tiểu liên, hắn đột nhiên có chút do dự. Trước dùng súng lục đánh lông dài quái thời điểm căn bản là phá không được phòng thủ, hiện tại cái này chút súng tiểu liên liền có thể làm được sao? Trong đầu hồi ức lông dài quái cái kia khủng bố dáng dấp, hắn đột nhiên túng. Đại não ở một phen rẽ rùa sau khi, sau đó quyết tâm trong lòng. Vừa vặn cabin bên trong cũng không có thiếu người cho ta kéo dài thời gian, vậy ta không bằng trước tiên trốn đi. Chờ đội cứu viện đến thời điểm, lại đem tình huống của nơi này báo cho bọn họ. Gã đeo kính cho rằng so với còn lại mấy người sinh mệnh, lông dài quái tình báo hiển nhiên muốn càng trọng yếu hơn một ít. Vì lẽ đó hắn không phải túng, chỉ là phụ trọng tiến lên mà thôi. Tuy rằng hắn cũng không biết, cái con này lông dài quái chính là từ quân đội máy bay vận chuyển bên trong chạy đến. Thu thập xong đồ vật sau khi, gã đeo kính lại đi tới ngoài cửa sổ, buồng lái này cổng lớn hắn là không dám đi, nguyên lai đường cũng đi không được. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đi xuống, nhìn phía dưới dày đặc tuyết động, gã đeo kính theo thân máy độ cong trượt xuống dưới. Cũng còn tốt tuyết động đủ dày, hắn không có chịu đến tổn thương gì. Chờ hắn từ trong tuyết động bò lúc đi ra, liền nhìn thấy một bóng người chính hướng mình đi tới. Gã đeo kính còn tưởng rằng là trước trốn ra được hành khách, liền mở miệng nói rằng: "Mau tới đây dịu ta một hồi, ta chỗ này có mấy cái thương, chờ một lúc ngươi cầm cứu." Lời con chưa nói hết, chờ gã đeo kính thấy rõ người tới sau khi, cả người nhất thời sửng sốt. Hắn theo bản năng giơ lên súng tiểu liên. Bên trong buồng phi cơ, lông dài quái bắt tới một vị hành khách, tiếp tục vui sướng hưởng dụng. Những người còn lại ở thấy không chạy trốn hy vọng sau khi, dồn dập chạy hướng về phía cabin hạ tầng, cũng chính là gửi hàng hóa cái kia một tầng. Đang lúc này, bên ngoài vang lên liên tục tiếng súng. Trốn ở hàng kho mọi người còn tưởng rằng trợ giúp đến rồi, rất nhiều người lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Đáng tiếc bọn họ vẫn không có cao hứng bao lâu, tiếng súng liền biến mất rồi. Sau đó ở một trận tan nát cõi lòng tiếng gào khóc bên trong, trước chạy trốn gã đeo kính mọi người lại bị bắt lại đây, mà bắt bọn hắn lại dĩ nhiên là vài con tuyết quái. Có người theo tấm ngăn lỗ thủng muốn xem rõ ngọn ngành, có thể mới vừa lên trước liền bị bắn tóe một mặt huyết, người kia hú lên quái dị vội vàng lui về phía sau. Cùng lúc đó, mặt trên cũng truyền đến gã đeo kính mọi người tiếng kêu thảm thiết. Chương 123, cùng tuyết quái chiến đấu. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có kéo dài quá lâu. Ở mọi người nhìn kỹ, thượng tầng tấm ngăn ngoại trừ lại nhiều hơn một chút vết máu ở ngoài, thật giống cũng không có cái gì nhiều biến hóa lớn. Bên trong buồng phi cơ bầu không khí lại một lần nữa yên tĩnh lại. Hiện trường ngoại trừ mặt trên tiếng nhai nuốt ở ngoài, lại không nửa điểm tiếng vang. Trong đám người, Lạc Tiểu Mộng nhìn đột nhiên tràn vào đến những người này, nhất thời cảm thấy đau đầu vô cùng. Vốn là cho rằng những người này chạy trốn thời điểm, có thể mang lông dài quái cũng dẫn đi, như vậy các nàng là có thể lừa dối qua ải, bình yên vượt qua nguy cơ lần này. Kết quả bọn họ không những không chạy thành, trái lại bị chắn ở đây không ra được, trực tiếp thành lông dài quái phệ. Này thật đúng là thế sự khó liệu a. Nhìn thần thái khác nhau mọi người, Lạc Tiểu Mộng lôi kéo Trương Bảo Bảo hướng về góc trong cùng bên trong đi đến. Hiện tại các nàng duy nhất ưu thế chính là tầng này độ cao so sánh với tầng muốn thấp. Lông dài quái ở trên tầng còn có thể tứ chi địa bỏ sát, thế nhưng đi đến lại tầng, e sợ chỉ có thể nằm trên mặt đất tiến lên. Hơn nữa các loại hỗn độn hàng hóa làm trở ngại, các nàng vẫn có cơ hội. Liên lại quá một quãng thời gian, khoang thuyền bên trong lông dài quái ăn xong trong tay đồ ăn, nó bẹp một hồi miệng, ánh mắt nhìn về phía lại tầng các hành khách, sau đó xoay người hướng về vào miệng, lối vào bỏ tới. Nhưng là còn không bỏ một khoảng cách, nó liền cảm thấy không gian càng ngày càng chật hẹp. Chính như Lạc Tiểu Mộng suy đoán như vậy, lông dài quái thể tích quá lớn, hai cái không gian tường kép hoàn toàn không đủ để nó thông qua. Lông dài quái nửa con thân thể kẹt ở tấm ngăn trung gian, chỉ thông qua một cái đầu cùng một cánh tay. Nhưng coi như vậy, các hành khách vẫn bị dọa cho phát sợ. Mọi người đều liều mạng sau này chen, để ngừa đến thời điểm lông dài quái chui vào, cái thứ nhất bắt được bọn họ. Mà Lạc Tiểu Mộng mọi người thì đã trốn ở góc trong cùng bên trong, nhìn chính ở chỗ này dãy rủa lông dài quái. Nàng đều muốn lấy ra súng lục, đối với cái kia đang ghét đầu bắn xong sở hữu viên đạn. Đương nhiên, những này nàng cũng chỉ là muốn vừa nghĩ. Dù sao có gã đeo kính cùng Địa Trung Hải dẫm vào vết xe đổ, không phải vạn bất đắc dĩ, Lạc Tiểu Mộng là không chuẩn bị kéo cừu hận. Kẽ hở bên trong lông dài quái còn đang ra sức dãy rủa, dùng cho cách ly tấm ngăn, cũng bị nó chen đến keo kẹt văn vọng. Mắt thấy tấm ngăn cũng đã bắt đầu biến hình. Mọi người đều cho rằng bọn họ muốn xong đời thời điểm. Trước còn đang ra sức chui vào lông dài quái đột nhiên đình chỉ động tác, nó dùng cánh tay chống đỡ lấy thân thể, lại lui về thượng tầng. Nương theo lông dài quái bóng người từ trước mặt biến mất. Thấy cảnh này mọi người suýt chút nữa mừng đến phát khóc, chỉ cần lông dài quái trùng không tiến vào, vậy bọn họ thì có sống sót hy vọng. Nhưng lông dài quái thật sự sẽ bỏ qua sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Bên này, lui trở về thượng tầng lông dài quái phát sinh vài tiếng quái hống. Cũng không lâu lắm, thì có vài con tuyết quái từ bên ngoài chui vào, quay trùng quanh ở lông dài quái bên người. Lông dài quái tiếp tục gầm rú, phản phất là ở đối với tuyết quái nói cái gì. Tuyết quái môn ở thu được mệnh lệnh sau đó, xoay người hướng về cabin hạ tầng chạy đi. Lúc này, nguyên nhân chính là lông dài quái thất bại mà vui mừng các hành khách, đang nhìn đến tuyết quái bóng người sau, lại phát sinh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Bất quá lần này nhưng không có trước như vậy không thể tả. Đối mặt liền viên đạn đều đánh không chết lông dài quái, bọn họ là không có nửa điểm năng lực chống cự. Thế nhưng đối mặt tuyết quái liền không giống, một ít quen thuộc tuyết quái người, nhưng là biết tuyết quái cân lượng. Mọi người lấy dũng khí, cầm lấy bên người hàng hóa đập về phía vọt tới tuyết quái. Nhưng tuyết quái môn đối mặt những thứ đồ này nhưng chẳng quan tâm, phản phất không cảm giác được đau đớn như thế. Chúng nó rất nhanh sẽ đi đến trước mặt đám đông, hai bên bắt đầu rồi gần người vật lộn. Ở tay không tình huống, người bình thường vẫn đúng là không nhất định đánh thắng được tuyết quái, chưa kể tuyết quái phòng ngự còn mạnh hơn so với nhân loại. Chiến đấu vừa mới tiếp xúc thì có người bị tuyết quái ngã nhào xuống đất. Loại này nhanh chóng ngã sấp mặt chiến tích, cũng làm cho mọi người khí thế hơi ngưng lại. Có chút mới vừa nhấc lên dũng khí người, lập tức lại túng hạ xuống. Mà càng nhiều kẻ nhát gan, còn đang liều mạng đi vào trong chen. Lạc Tiểu Mộng các nàng ở tận cùng bên trong, đã sắp bị mọi người chen đến không thở nổi. Càng là Lạc Tiểu Mộng trên chân còn có thương, ở chen chúc trong quá trình bị người khác đạp mấy phát, suýt chút nữa không đem nàng đau khóc. Mắt thấy phía trước tình hình trận chiến đối với mình này mới bất lợi, lại tiếp tục làm chờ đợi cũng là một con đường chết. Liên nàng lấy ra súng lục quay về phía trước tuyết quái xạ kích. Ầm. Tiếng súng vang lên. Một con tuyết quái bị đạn đánh trúng, tại chỗ ngã về đằng sau, nhưng dãy rủa một phen, lại đứng lên. Người khác ánh mắt cũng bị tiếng súng hấp dẫn lại đây. Đáng ghét, ngươi có súng làm sao không còn sớm lấy ra? Chen chúc trong đám người, một vị đại hán đột nhiên đối với nàng quát. Nói xong, hắn đưa tay đã nghi cây súng lục đặt lại. Nhưng Lạc Tiểu Mộng thấy này lại đem nòng súng nhắm ngay hắn. Ngươi nếu như dám động đậy, ta bảo đảm gặp trước tiên đem ngươi đánh chết, sau đó sẽ đem thi thể ném ra ngoài làm mồi nhử. A, ngươi cho rằng ta gặp tin sao? Đại hán sỉ cười một tiếng, không chút nào đem Lạc Tiểu Mộng uy hiếp để ở trong mắt, hắn không cho là ở dưới con mắt mọi người, đối phương dám nổ súng đánh hắn. Ngay ở hai người tranh chấp thời khắc, thượng tầng đột nhiên truyền đến tấm ngăn tiếng chấn động, cùng với lông dài quái tiếng gào. Mọi người thấy đi, chỉ thấy lông dài quái xuyên thấu qua tấm ngăn khe hở, nhìn chòng chọc vào cầm súng Lạc Tiểu Mộng. Hiển nhiên là đối với Lạc Tiểu Mộng nổ súng bắn cũng tuyệt quái, do đó ảnh hưởng đến nó ăn uống sự cảm thấy bất mãn. Nhìn thấy mình bị lông dài quái nhìn chằm chằm, Lạc Tiểu Mộng nhất thời tê cả da đầu, một luồng nghẹt thở cảm dâng tới trong lòng. Tới trước còn muốn đoạt thương đại hán xem tới đây, cũng rất tức thời không nói gì nữa. Cũng mọi người ở đây ngây người thời khắc. Một tên hành khách ở cùng tuyết quái tranh đấu bên trong thua trận. Tuyết quái đang đánh cùng hắn sau khi, cũng không có làm tiếp dư thừa động tác, mà là lôi kéo hắn chân, ra sức hướng ra phía ngoài kéo đi. Trong quá trình này, bị bắt hành khách bắt đầu liều mạng kêu cứu. Có người muốn ra tay ngăn cản, thế nhưng bị nó tuyết quái cản trở dừng. Bởi vì hiện trường quá mức hỗn loạn, dù cho là phản ứng lại Lạc Tiểu Mộng, cũng không cách nào nổ súng ngăn cản. Liên ở mọi người nhìn kỹ, tên kia hành khách bị tuyết quái kéo dài tới lại tầng biên giới. Ở trên tầng chờ đợi đã lâu lông dài quái xem tới đây, trực tiếp đưa tay đem người kia nắm lấy, sau đó kéo đến mặt trên. A a, cứu mạng a. Thê thảm âm thanh lại một lần nữa vang lên. Lại nương theo lông dài quái tiếng nhai nuốt chậm rãi biến mất. Đang cùng tuyết quái tranh đấu người, nghe được cái kia tiếng kêu thê thảm, cũng từ từ trở nên kiết đảm. Bọn họ đều đang lo lắng, chính mình gặp sẽ không trở thành cái kế tiếp kẻ xui xẻo. Dư quang của khỏe mắt nhìn con xúc ở trong góc bàng quan mọi người, có người không chịu nổi. Hắn tức miệng mắng to. Các ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút quá đến giúp đỡ a. Không phải vậy đến thời điểm mọi người đều đến chết. Đối mặt ngón tay của hắn trách, một nhóm người cắn chặt hàm răng, lấy dũng khí đứng dậy. Nhưng càng nhiều vẫn là ngốc ở trong góc, bọn họ đã bị sợ vỡ mật, trải qua này liên tiếp kinh hãi, rất nhiều người chân đều mềm nhũn. Thậm chí có một ít người cũng đã thoát lực, muốn chạm đều không đứng lên nổi loại kia. Chương 124, quái vật cuộc chiến. Nhân loại bên này còn ở tranh chấp. Mặt trên lông dài quái nhưng đã sớm thiếu kiên nhẫn. Nó đối với hiện tại ăn uống tốc độ rất không vừa ý, liền với bên ngoài giống lên vài tiếng. Chỉ trong chốc lát, lại có một làn sóng tuyết quái tràn vào. Chúng nó nghe theo lông dài quái mệnh lệnh, dồn dập hướng về cabin hạ tầng tuần tới. Lần này còn đang xoắn xuýt đám người rốt cục không cần lại xoắn xuýt. Đối mặt so với người còn nhiều tuyết quái, bọn họ đã không có sức phản kháng. Lạc Tiểu Mộng không kiêng dè gì, nàng nắm súng lục quay về vọt tới tuyết quái toàn lực nổ súng. Ầm ầm. Viên đạn hướng về tuyết quái môn chút xuống mà đi. Người may mắn còn sống sót khác cũng cùng tuyết quái môn đa nhờ nhau đồng thời. Nơi nào đó, Lục Chu đem xe đất tuyết ngừng đến một bên. Hắn phóng tầm mắt tới lông dài quái thỉnh thoảng phát ra tiếng vang phương hướng, cũng chính là máy bay vận chuyển rơi máy bay vị trí. Xem ra tình huống rất không ổn a. Lục Chu vì là những khả năng đó còn sống sót những người may mắn sống sót mặc nghiệm, đối mặt lông dài quái loại này bút, không có hỏa lực hạng nặng là rất khó giải quyết. Hắn lại chạy một khoảng cách, phía trước bắt đầu lẻ loi tán tán xuất hiện một ít tuyết quái. Những này tuyết quái nhìn thấy hắn sau đó, dương nhanh múa vút đánh tới. Lục Chu cũng không có khách khí với chúng, đang dùng xe đất tuyết va lăn đi vài con tuyết quái sau khi, hắn nhìn phía xa muốn chạy trốn tuyết quái. Thực sự là càng ngày càng thông minh. Có điều cái này chạy trốn phương hướng, nó sẽ không muốn mật báo tin tức đi. Đi ra buồng lái, lấy ra chiếc giáo ngắn nhắm ngay mục tiêu trực tiếp đầu ném qua. Nội lực ngoại phát chính là được, ở ném ra giáo ngắn thời điểm, còn có thể trên không trung hiệu chỉnh quỹ tích bay. Đầu mâu phát sinh sắc bén thanh âm chói tai, tinh chuẩn trúng đích rồi chính đang chạy trốn tuyết quái. Bởi vì quán tính, tuyết quái ở bay về phía trước đi ra ngoài một khoảng cách sau, mất đi năng lực hoạt động ngã trên mặt đất. Lục Chu tiến lên rút ra giáo ngắn, gọn gàng nhanh chóng giải quyết cái con này tuyết quái. Nhìn về phía tuyết quái chạy trốn phương hướng, suy tư một hồi, Lục Chu quyết định thay cái phương pháp bí mật đi qua, lông dài quái nắm giữ triệu hoán tuyết quái năng lực. Vì lẽ đó hắn không muốn quá mức lộ ra, để ngừa đến thời điểm có lọt lưới tuyết quái mật báo tin tức, để cho mình rơi vào khẩu chiến. Quay người nổ chìa khóa xe, hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm đúng phương hướng sau một đầu đâm vào trong tuyết động. Dựa vào nội lực gia trì, Lục Chu trôi nổi ở mặt đất một thước độ cao, nhưng mà sau phát động tuyết quái môn kỹ năng thiên phú, tuyết đột. Dựa vào nội lực thúc đẩy, Lục Chu ở lớp tuyết dưới sự che chở, như đáy biển săn bắn cá mập bình thường hướng về lông dài quái nơi đó bỏ chạy. Sau 10 phút, cabin bên trong chiến đấu đã tiến vào kết thúc. Còn sống sót các hành khách chỉ còn dư lại một nửa, còn nửa kia người đã bị tuyết quái tha từng cái kéo dài tới mặt trên, dùng cho đầu này lông dài quái. Còn lại các hành khách đang đối mặt loại này không có phần thắng chút nào cục diện, cũng từ từ mất đi phản kháng động lực. Bởi vì tuyết quái không sẽ chủ động giết người, vì lẽ đó hành khách chiến thuật cũng từ phản kháng biến thành kéo dài. Bọn họ ôm lấy thật chặt bên người vật phẩm, cùng tuyết quái môn bắt đầu rồi đánh giằng co. Mà đối mặt với nhân loại mãnh liệt cầu sinh dục vọng, tuyết quái môn thường thường thân thiết vài con đồng tâm hiệp lực mới có thể đem một tên hành khách kéo đi, hành động như vậy rất lớn chỉ hoãn đại gia tử vong thời gian. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là trì hoãn mà thôi. Theo nhân số càng ngày càng ít, có mấy người rốt cục chịu đựng không được trong lòng áp lực, vung hai tay ra, chờ đợi tử vong đến. Cũng có người đang bị tuyết quái tuyển chọn thời điểm, muốn bán đi người khác tới thu được sinh cơ. Bọn họ đem bên người nhỏ yếu người ném cho phía sau tuyết quái, lấy này đổi lấy tự thân ngắn ngủi an toàn. Liên tỷ như trước vị đại hàng kia, nương theo người đứng bên cạnh hắn càng ngày càng ít, mắt thấy cái kế tiếp liền đến phiên chính mình. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ hắn, đem ánh mắt nhìn về phía càng sâu xa các hành khách. Ánh mắt dò xét chốc lát, đại hàn ánh mắt sáng lên, hắn tìm tới mình muốn mục tiêu. Liền đưa tay chụp tới. Ô, không muốn bắt ta a. Tiểu Ngọc tỷ, nhanh cứu giúp ta. Trong đám người, vốn là bị chen đến sắp không thở nổi Trương bà bảo, đột nhiên bị một bàn tay lớn cho nâng lên. Nàng sợ hãi nhìn cái kia khuôn mặt đáng ghét đại hán, dù cho đối mặt tuyết quái đều không có bị dọa khóc nàng, lần này triệt để không nhịn được khóc lên. Bên cạnh, Lạc Tiểu Mộng cũng phản ứng lại. Nàng đem súng lục nòng súng nhắm ngay đại hán, đối với uy hiếp nói: "Ngươi muốn làm gì? Nhanh lên một chút đem tiểu bảo cho thả." A. Đại hán phát sinh hắn chiêu bài kia tiếng cười, quay về Lạc Tiểu Mộng xem thường nói: "Ngươi thương bên trong còn có viên đạn sao? Cho ta thành thật một chút, không phải vậy lưu lại ta đem ngươi vậy." Ầm. Một phát đạn tinh chuẩn bắn ở đại hán trên trán, máu tươi tung tóe đến người khác trên người. Đại hán vẻ mặt đọng lại ở trên mặt, sau đó thi thể chậm rãi ngã xuống. Lúc này tuyết quái môn lại đi tới, nó liếc mắt nhìn đại hán thi thể, yên lặng mà đem kéo đi ra ngoài. Ô, Tiểu Mộng tỷ. Bị kinh sợ Trương Bảo Bảo ôm chặt lấy Lạc Tiểu Mộng, tiểu cô nương thân thể còn đang không ngừng run. Lạc Tiểu Mộng trên mặt đã tràn ngập vẻ bại, nàng xoa xoa Trương Bảo Bảo đầu nhỏ nói rằng: "Đã không có chuyện gì, tiểu bảo không cần sợ hãi." Nàng đối với mình lần thứ nhất giết người, dường như tập mãi thành quen, cũng không lớn bao nhiêu phản ứng. Người thương bên trong còn có viên đạn, tại sao không lấy ra dùng? Trốn ở một góc mặt béo y tá, đang nhìn đến Lạc Tiểu Mộng trong tay còn có viên đạn sau, phát sinh chất vấn âm thanh. Nàng cho rằng Lạc Tiểu Mộng quá mức ích kỷ, đều đến loại này bước ngoặt nguy hiểm, còn không có nửa điểm cái nhìn đại cục. Có viên đạn lại vẫn cất giấu, trơ mắt nhìn người khác bị tuyết quái kéo đi. Đến cuối cùng viên đạn còn đánh vào người mình trên người, này đều là chuyện gì a? Lạc Tiểu Mộng nghe vậy phủi nàng một ánh mắt, lạnh lùng nói rằng: "Còn lại viên đạn là ta cho mình lưu, so với bị lông dài quái sống sờ sờ ăn đi, ta càng muốn lựa chọn một cái thoải mái cái chết, không được sao?" "Ngươi..." Mặt béo y tá bị dọa cho sợ rồi, nàng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Còn đang vùi đầu gào khóc Trương Bảo Bảo nghe đến đó, ngẩng đầu lên nói với Lạc Tiểu Mộng: "Tiểu Mộng tỷ, vậy ngươi lưu lại trước tiên đem ta đánh chết đi, ta sợ sệt còn quái vật kia." "Ai?" Lạc Tiểu Mộng thấy cảnh này, con ngươi lờ mờ, không biết nên làm sao đáp lời mới tốt. Mặt béo y tá nhưng có chút động lòng. Nàng nhớ tới cái kia lông dài quái ăn thịt người dáng dấp, liền một trận tê cả da đầu. Liền nói với Lạc Tiểu Mộng: "Nếu không ngươi đem ta cũng cho đánh chết chứ? Ta cũng sợ sệt con kia lông dài quái." Lạc Tiểu Mộng triệt để không nói gì, nếu không là nhìn mặt béo y tá cái kia thấp thỏm lại chen lẫn sợ sệt ánh mắt, nàng đều cho rằng đối phương đang nói đùa. Có điều vì là phòng ngừa càng nhiều người đến tìm chết, Lạc Tiểu Mộng nói rằng: "Viên đạn không đủ, có thể ngươi có thể cân nhắc đổi một loại cái chết, tỉ như đem mình cho khái chết thế nào?" "Ta sợ đau." Mặt béo y tá nhỏ giọng thầm thì nói. Ngay ở hai người nói chuyện thời khắc, mặt trên đột nhiên truyền đến tiếng vang kịch liệt. Sau đó còn đang bắt người tuyết quái môn thật giống thu được mệnh lệnh bình thường, cùng nhau hướng lên trên chạy đi. Chương 125, quái vật cuộc chiến 2. Cabin ở ngoài. Thông qua tuyết độn ẩn nút tới được Lục Chu, đang giải quyết đi phụ cận vài con tuyết quái sau khi, hắn bắt đầu điều tra lông dài quái vị trí, cuối cùng xác định đối phương liền ở trong cabin bộ. Được hành tung Lục Chu cũng không có lập tức hành động, mà là ở quay một vòng sau, đi đến thân máy vết nước nơi. Cẩn thận lắng nghe thanh âm bên trong. Có lông dài quái tiếng nhai nuốt, cũng có lưu người tiếng kêu rên. Bên trong quái vật nên không nhiều, hơn nữa còn có người sống. Cha cha cha, lần này có thể thì khó rồi, có muốn hay không chờ lông dài quái ăn xong người lại đi vào. Lục Chu kiểm tra một chút trên người trang bị, cân nhắc có muốn hay không hiện tại liền vào. Nhưng là tại đây xoắn suýt thời khắc, một con tuyết quái đột nhiên từ vết nước nơi chạy ra. Hai bên mới vừa chạm mặt, tuyết quái há mồm đã nghi hống. Lục Chu tay mắt lanh lẹ bóp lấy cổ của nó, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nơi này tạo thành động tĩnh, đã kinh động bên trong nó tuyết quái. Một ít tuyết quái chạy đến kiểm tra tình huống. Lục Chu cũng không còn xoắn suýt, vung lên cây búa liền đập tới. Vành. Vài con chặn ở thân máy khe hở tuyết quái bị trực tiếp đập bay. Trước một ít chướng ngại vật cũng bị làm sạch hết không ít. Lục Chu lấy ra mang theo dao ngắn, lắc mình xông vào. Còn ở bên trong ăn uống lông dài quái, cũng bị này một búa cho quấy nhiều đến. Nó ném mất trong tay thi thể, quay đầu nhìn về phía mới vừa gia nhập cabin Lục Chu. Một người một quái liếc mắt nhìn nhau. Lông dài quái không biết tình huống, há mồm đã nghi đe dọa một phen. Nhưng Lục Chu nhưng giơ tay lên bên trong giáo ngắn, nhắm vào lông dài quái miệng đầu quá khứ. Đối phương chính là dựa vào tiếng gào đến triệu hoán tiểu đệ, vì lẽ đó hắn ngay lập tức nhắm vào mục tiêu cũng là nơi này. Trong thời gian ngắn giao chiến, giáo ngắn xuyên vào lông dài quái yết hầu, để lông dài quái trực tiếp biến thành người câm. Nhưng Lục Chu vẫn không có yên tâm. Hắn lại sẽ trên người nó giáo ngắn đều nắm hạ xuống, dồn dập bắn về phía lông dài quái đầu. Không tới chốc lát công phu, lông dài quái đầu liền đổi thành tân tạo hình. Lít nha lít nhít cốt thép giáo ngắn xuyên qua ở lông dài quái trên đầu, để triệt để biến thành người câm. Lông dài quái vừa mới bắt đầu còn muốn nổ giáo ngắn, nhưng theo trên trán đầu mâu càng ngày càng nhiều, nó muốn rút đều rút có đến đây. Liên lông dài quái nổi giận, dù cho bị vô số đầu mâu xuyên qua, nhưng nó vẫn như cũ thật giống không có chuyện gì như thế. Bước thân thể cao lớn, hướng về Lục Chu bên này bỏ tới. Lục Chu thấy này cũng không có bối rối chút nào, bởi vì tất cả những thứ này đều ở kế hoạch bên trong. Hắn giơ tay lên bên trong đũa nặng, bắt đầu cùng lông dài quái triển khai một chọi một tranh tài. Lông dài quái không có vũ khí, ở cùng Lục Chu lần thứ nhất giao thủ, liền bị đánh gãy mất cánh tay. Hống hống hống. Nắm giữ trí tuệ nó cũng rất bất ngờ, không nghĩ đến trước mặt cái này chú lùn mạnh mẽ như vậy. Vì phòng ngừa lật xe, nó dùng còn lại một cái tay vô vô mặt đất, đem chính ở phía dưới làm việc tiểu đệ triệu hoán lại đây trợ trận. Mà có tuyết quái môn trợ trận, để vốn là chen chúc cabin triệt để không còn dư thừa không gian. Lục Chu nhìn hướng mình đập tới tuyết quái. Vì đằng ra vung đúa không gian, hắn một bên đánh vừa lui. Vốn là số lượng không ít tuyết quái, đang đối mặt vung mấy bữa. Thật giống như thành thục lúa mì đụng vào liêm đao trên, liền hai lần dễ rủa cơ hội đều không có. Tuyết quái quần rất nhanh liền chết không còn một ngống. Mà Lục Chu lúc này cũng lùi tới cabin phân cuối. Hiện tại liền còn lại hai chúng ta. Hắn nhìn về phía trước mặt lông dài quái, cùng với đối phương đã khôi phục như lúc ban đầu cánh tay, trong tay búa trôi nắm càng chặt. Cabin hạ tầng. Mặt trên chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là cứu viện đến rồi? Mặt béo y tá nhìn thối lui tuyết quái quần, trên mặt tràn ngập sắc mặt vui mừng. Nên không phải, nếu như là cứu viện đến rồi, cái kia nhất định sẽ có tiếng súng mới đúng. Bên người nàng Lạc Tiểu Mộng đưa ra ý kiến phản đối. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu liên tục chấn động tấm ngăn, này cho nàng cảm giác càng như là hai con dã thú ở tranh địa bàn. Là như vậy phải không? Mặt béo y tá còn có chút không cam lòng. Còn lại trong đám người, còn sống sót tên kia phi hành đoàn, lúc này đứng ra nói chuyện. Mặc kệ là món đồ gì, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong, hắn ở mọi người nhìn kỹ, cẩn thận từng ly từng tí một đi đến tấm ngăn bên dưới, sau đó lộ ra đầu hướng lên phía trên nhìn lại. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn vừa liếc mắt liền thấy cái kia khắp nơi tuyết quái thi thể. Còn có một bên khác, hai con chính đang hô búa quái vật. Bên trong con kia trước tàn hại bọn họ lông dài quái, đã bị búa vết thương đầy dây, nhìn dáng dấp thật giống ở hạ phong. Mà mới tới con kia toàn thân mọc đầy gai nhọn quái vật, chính nắm một thanh to lớn búa, ra sức hướng về lông dài quái phát động công kích. Hai bên một cái công kích sắc bén, một cái đường máu rất dày, đánh nửa ngày cũng không có phân ra thắng bại. Ngay ở tiếp viên hàng không nhìn chính nhập thần thời điểm, con kia toàn thân mọc đầy đâm quái vật đột nhiên hướng về hắn nơi này liếc mắt nhìn. Mà ngay lập tức lông dài quái cũng hướng bên này trông lại. Trong nháy mắt trở thành tiêu điểm phi hành đoàn bị sợ hết hồn, hắn làm sao lúc nhìn thấy loại này khủng bố tình cảnh. Hai chân mềm nhũn, không nhịn được tiếng kinh ngạc. A a a. Cả người quăng ngã trở lại. Thượng tầng chiến đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Mà hạ tầng nhưng bởi vì chuyện này mà rơi vào tranh chấp. Mặt trên xảy ra chuyện gì? Ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Nhìn thấy tiếp viên hàng không bị người kéo trở về, mặt béo y tá không nhịn được đặt câu hỏi. Lúc này đối phương vẫn không có tỉnh táo lại, hàm răng run lên nói rằng: "Vâng, là hai con quái vật đang đánh nhau." Người khác nghe đến đó đều bối rối. Cái gì? Lại tới nữa rồi một con. Vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi? Chúng ta vốn là phải chết chắc được rồi. Đáng ghét. Ta còn muốn chờ lông dài quái ăn no, có thể tránh được tai nạn này đây. Phi hành đoàn thấy mọi người thật giống hiểu lầm cái gì, liền lại bổ sung nói rằng: "Không phải lông dài quái, là một con toàn thân mọc đầy gai nhọn quái vật, hai bọn họ chính ở phía trên đánh nhau đây." Mọi người này mới phản ứng được. Mặt béo y tá càng là kích động nói: "Cái kia tình hình trận chiến thế nào? Hai con quái vật có phải là đồng quy vu tận? Ngươi nghĩ đến thật hay." Không tổ nhân viên cho nàng một cái khinh thường nhi, lại tiếp tục nói: "Tình hình trận chiến có thể nói là nghiền ép cục, lông dài quái cái kia chút tiểu đệ đã bị gai nhọn quái giết chết. Hiện tại liền còn lại nó độc lập chống đỡ, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng rất không được bao lâu. Không thể nào. Trước con kia lông dài quái không phải rất nhiều sao? Làm sao hiện tại như thế không khỏi đánh?" Có người không cam lòng nói rằng: "Không thể nói lông dài quá yếu, chỉ có thể nói mới tới quái vật càng thêm lợi hại." Lạc Tiểu Mộng cũng theo lên tiếng, từ cả khoang chấn động phạm vi là có thể cảm nhận được, mặt trên chiến đấu có bao nhiêu bạo lực. Cái kia mới tới quái vật ăn thịt người sao? Mặt béo y tá nhỏ giọng hỏi. Ta đây không biết. Có điều nó cái đầu không lông dài quái lớn, nói không chắc ăn không nhiều. Phi hành đoàn sau khi suy nghĩ một chút, cho nàng cái này trả lời chắc chắn. Chương 126, quái vật cuộc chiến 3. Cái kia đối với chúng ta mà nói không phải là tiếp tục chờ chết sao? Mặt béo y tá co quắp ngồi dưới đất, che mặt khóc giống lên. Không, chúng ta còn có cơ hội. Phi hành đoàn lúc này đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lại đây, cùng kêu lên hỏi. Còn có biện pháp gì? Phi hành đoàn khỏe miệng lộ ra nụ cười, cùng mọi người đối diện một ánh mắt nói rằng. Đương nhiên là chạy, hiện tại cái kia hai con quái vật chính đang cabin khác một đầu đánh nhau, mà đào mạng cổng lớn cũng đã triệt để mở rộng. Chỉ muốn vào lúc này chúng ta nhân cơ hội chạy trốn, cái kia hai con quái vật nhất định không có thời gian ngăn cản chúng ta. Hắn tin thể thản thản địa nói. Nhưng mọi người nghe đến đó nhưng có chút do dự, dù sao đây là đánh cược mệnh sự tình. Đội bay viên xem tới đây, một mặt nộ không tranh nói rằng. Đều đến lúc này các ngươi còn do dự, lẽ nào lưu lại là có thể sống sót sao? Chờ gai nhọn quái thắng, đến thời điểm các ngươi ai cũng chạy không thoát. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý mọi người. Xoay người hướng về bên ngoài đi đến, còn đang xoắn xuýt hắn hành khách xem tới đây. Cũng giống như đều có người tâm phúc bình thường, theo không tổ bước tiến đi ra ngoài. Mặt béo y tá cũng không ngoại lệ. Nàng mới vừa bước ra bước chân, sau lưng thì có người lên tiếng gọi lại nàng. Cái kia, xin chờ một chút. Quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Lạc Tiểu Mộng cùng Trương Bảo Bảo còn đứng tại chỗ. Mặt béo y tá xem xét một ánh mắt đối phương trên chân thương sau, phản phất rõ ràng cái gì. Trên mặt nàng lộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Ngươi sẽ không cũng muốn chạy trốn chứ? Lần này ngươi không lựa chọn tự sát. Lạc Tiểu Mộng đáp lại nói, ta là đi không được, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thuận tiện đem Tiểu Bảo mang đi. Lạc Tiểu Mộng nói xong, liếc mắt nhìn Trương Bảo Bảo. Trương Bảo Bảo nghe đến đó nhưng không làm, nàng chăm chú ôm Lạc Tiểu Mộng, gào khóc. Ta không đi, ta không đi, ta muốn cùng Tiểu Mộng tỷ ở lại cùng nhau. Ô ô ô. Lạc Tiểu Mộng lần này không có con nàng, cứng rắn đẩy ra Trương Bảo Bảo tay nhỏ, đưa nàng đẩy ngã xuống đất, lạnh lùng nói rằng, ngươi ở lại chỗ này cũng là chờ chết, theo các nàng chạy trốn còn có một chút hy vọng sống, bây giờ ngươi nếu như không đi, vậy ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Nói xong, Lạc Tiểu Mộng lấy ra súng lục, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Thế nhưng nàng cử động nhưng không có dọa đến tiểu cô nương, chỉ thấy Trương Bảo Bảo lắc lắc đầu nói rằng, ta chính là không đi, ngược lại ngươi ở lại chỗ này khẳng định là muốn chết, cái kia chết sớm muộn chết có cái gì khác nhau chớ. Nói xong nàng còn quay đầu nhìn về phía mặt béo y tá. Cái kia cái bánh mặt, ngươi nếu như dám dẫn ta đi, đến mặt trên ta liền la to, đem quái vật sự chú ý đều hấp dẫn lại đây, đến thời điểm các ngươi ai cũng đi không. Lời con chưa nói hết, Lạc Tiểu Ngọc liền nhào tới chăm chú che miệng của nàng, nàng vội vàng hướng mặt béo y tá nói khiểm. Thật không tiện, tiểu bảo đây là đang nói đùa đây, ngươi có thể tuyệt đối không nên thật sự a. Nhưng bị ngôn ngữ công kích mặt béo y tá, lại làm sao có khả năng như thế dễ dàng tha thứ đối phương. Nàng căm giận nhìn Trương Bảo Bảo, đang muốn nói cái gì. Lúc này phi hành đoàn âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Các ngươi còn có đi hay không? Phải đi liền nhanh lên một chút lại đây. Nói xong hắn còn như vô sự liếc mắt nhìn Trương Bảo Bảo. Nơi này vốn là không lớn, mới vừa mới đối phương nói, hắn cũng nghe được. Đối với loại này phần tử nguy hiểm, hắn khẳng định là không muốn mang tới. Mặt béo y tá nghe xong đội vàng chạy tới, Trương Bảo Bảo sự nàng vốn là không nghĩ quản. Bây giờ nếu đối phương một lòng muốn chết, cái kia nàng tắt thành đối phương chính là. Đoàn người rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ nhìn đối diện đứng Lạc Tiểu Mộng hai người, trong ánh mắt cũng tràn ngập đủ loại tiểu dáng tâm tình, nhưng cuối cùng đều không có lựa chọn ra tay giúp đỡ. Cuối cùng đương theo phi hành đoàn một tiếng khẩu hiệu, đại gia bắt đầu tranh nhau chen lấn leo lên trên đi. Nhìn mọi người từ từ biến mất bóng người, Lạc Tiểu Mộng đột nhiên cảm thấy chính mình mệt mỏi quá, nàng tìm một cái vị trí thoải mái nằm trên đất, nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi tử vong đến. Tiểu Mộng tỷ, Trương Bảo Bảo xem tới đây, có chút không biết làm sao cúi đầu. Ngươi không sai, không cần hướng về ta giải thích cái gì. Lạc Tiểu Mộng lui ra súng lục băng đạn liếc mắt nhìn. Hiện tại chúng ta chỉ có một phát đạn, ai? Đây thực sự là cái khiến người ta vấn đề đau đầu. Cabin thượng tầng. Lục Chu cùng lông dài quái chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Hiện tại lông dài quái hầu như toàn thân đều chịu đến trọng thương, thân thể chữa trị tốc độ cũng ở từ từ hạ thấp. Lục Chu nhìn lông dài quái đã rõ ràng gầy đi trông thấy thân thể, trong lòng âm thầm đẩy tính toán thời gian. Lông dài quái cụ thể là sinh vật gì vì là nguyên hình hắn cũng không biết, thế nhưng có một chút ở trong mơ đã nhiều lần xác nhận quá. Vậy thì là trước mặt lông dài quái là do vô số ký sinh trùng tạo thành siêu cấp tuyết quái. So với do đơn chỉ ký sinh trùng tạo thành tuyết quái, loại này số nhiều trở lên ký sinh trùng tụ hợp thể, bất kể là trí tuệ vẫn là sức mạnh đều có rất lớn tăng cường. Dành cho nó năng lực hoạt động cũng không phải xương cốt cùng bắp thịt, mà là những người ký sinh trùng môn cộng đồng thân thể. Chúng nó liền dường như mổ đủ lệ người máy như thế, có đảm nhiệm cánh tay, cũng có đảm nhiệm đại não. Dù cho bên trong một cái bộ phận bị hao tổn, thân thể nó vị trí ký sinh trùng cũng có thể rất nhanh bổ sung lại đây. Loại này rối trá thức sinh trưởng, cũng ở trong mắt người khác thành lông dài quái đánh không chết giả tạo. Nhưng lông dài quái thực là có thể đánh chết, chỉ có điều muốn đánh rất nhiều dưới. Hơn nữa muốn triệt để giết chết đối phương trong cơ thể ký sinh trùng mới được. Đồng thời cũng không thể đánh quá thảm, bởi vì lông dài quái thoát thân bản lĩnh nhưng là rất lợi hại. Nếu để cho lông dài quái cảm giác mình không có phần thắng chút nào lời nói, như vậy nó liền sẽ phân liệt ra vô số thể tách ra chạy trốn. Loại này thoát thân kỹ năng cực hèn mọn, trừ phi dùng khu vực rộng lớn sang đạn bao trùm. Bằng không dù cho đối mặt ngọn lửa, lông dài quái cũng có thể thông qua đem thân thể mình một phần hướng về xa xa đầu đi, do đó đổi lấy cơ hội đông sơn tái khởi. Bởi vậy, Lục Chu cùng lông dài quái đánh vẫn luôn là tiêu hao chiến. Thông qua chính mình hệ bại giả tạo, đến treo lông dài quái, làm cho đối phương lầm tưởng chính mình đem sắp không kiên trì được nữa. Chờ đem đối phương trong cơ thể ký sinh trùng tiêu hao tới trình độ nhất định thời điểm, hắn lại thả một cây đuốc, đến cái nhất lao vĩnh giật. Đối với điểm này, lông dài quái tự nhiên là không biết. Lúc này nó còn đang tức giận hướng về Lục Chu phát động công kích, đồng thời nắm giữ trí tuệ nó, cũng bắt đầu âm thầm ghi nhớ nổi lên đối phương thân thể. Trước mặt cái này chú lùn dĩ nhiên nắm giữ không kém gì sức mạnh của nó, nếu như đến thời điểm đem đối phương đánh chết, như vậy nó đem thu được vô cùng mạnh mẽ thể xác, đến lúc đó tất cả những thứ này trả giá đều là đáng giá. Ngay ở một người một quái còn ở tính kế lẫn nhau thời điểm, một bên khác, chuẩn bị chạy trốn các hành khách cũng rốt cục đi đến tầng này. Bọn họ nhìn còn đang chiến đấu hai con quái vật, đều thật chặt che lại miệng, để ngừa tạo thành tiếng vang hấp dẫn đến quái vật ánh mắt. Đối với hành động của bọn họ, Lục Chu cùng lông dài quái thực đều phát hiện, chỉ là không có tâm tình để ý tới thôi. Chương 127, lông dài quái cái chết. Một tên hành khách nhìn cự cách lối ra càng ngày càng gần. Đến cuối cùng hắn rốt cục chịu đựng không được mê hoặc, thả ra che miệng hai tay, dùng hết toàn lực hướng ra phía ngoài chạy đi. Người khác xem tới đây, cũng đều theo sát bước chân chạy ra ngoài. Lần này không có ai tới ngăn cản bọn họ, đi ngang qua vài lần khúc chết sau khi, mọi người rốt cục chạy ra cái này mà quật. A, thật sự quá tốt rồi. Mặt béo y tá mừng đến phát khóc, nàng rốt cục có thể sống sót. Hiện tại chúng ta nên đi nơi nào a? Có người hai tay chăm chú ôm vai, hiện ở bên ngoài thực sự là quá lạnh. Nếu như không phải cabin bên trong quái vật đem hắn dọa sợ, hắn đều muốn một lần nữa chạy về đi. Phi hành đoàn ngắm nhìn một phía, hướng về một cái hướng khác đi mấy bước, sau đó không lưng nhặt lên một cái súng tiểu liên. Súng này tại sao lại ở chỗ này? Đạo là trước chạy đi đám người kia làm việc. Hắn nhận ra cái này súng tiểu liên, đây chính là trước gửi ở phi cơ trong buồng lái vũ khí. Chúng ta bây giờ nên làm gì a? Mặt béo y tá nhìn đội bay viên súng trong tay, quyết định hướng về đối phương dựa vào, lấy được che chở. Đương nhiên là chạy trốn. Đội bay viên tay cầm súng tự động, duỗi tay chỉ vào trên mặt tuyết dấu vết nói rằng: "Hiện tại tuyết động quá dày, chúng ta muốn trực tiếp đi ra ngoài cũng không hiện thực. Con đường này hẳn là con kia lông dài quái tới được thời điểm đạp ra đến, hiện tại vừa vặn chúng ta lấy tới dùng." Mọi người cũng theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, càng là cái kia trên mặt tuyết liên tiếp to lớn vết chân. Rất nhiều người biểu hiện đều có chút không muốn. Nếu là quái vật tới được địa phương, bọn họ còn theo đi tới, vậy vạn nhất đến cuối cùng tiến vào miệng sói có thể làm sao bây giờ? Phi hành đoàn cũng nhìn ra bọn họ ý nghĩ trong lòng, tự mình tự nói rằng: "Chúng ta cũng không phải muốn một đường đi tới đâu. Đợi khi tìm được thích hợp vị trí thời điểm có thể ở rời đi phương hướng. Hiện tại chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là phải nhanh chóng xa cách nơi này. Không phải vậy chờ bên trong cái kia hai con quái vật phân ra thắng bại, đến thời điểm các ngươi cho là mình chạy trốn quá chúng nó sao?" Phi hành đoàn nói những câu có lý. Đại gia nghe đến đó cũng rồn rập gật đầu biểu thị đồng ý. Cũng mọi người ở đây ý kiến đạt thành nhất trí thời điểm, trong khoang chiến đấu cũng sắp phân ra thắng bại. Lời nói, ở lông dài quái cùng Lục Chu không ngừng chiến đấu bên trong, cũng dần dần mà phát hiện không đúng. Nó phát hiện hai bên đánh lâu như vậy, đối phương vẫn là cái kia như cũ, phản phất không xong rồi lại cắn răng cứng chắc dáng dấp. Mà chính nó nhưng càng đánh càng suy, mắt thấy là thật sự không xong rồi. Lông dài quái bắt đầu hoảng rồi, nó muốn thoát khỏi Lục Chu nhìn lại một chút thế cuộc. Nhưng hai bên vị trí đã sớm đổi lại đây, lúc này nó biến thành bị chắn ở bên trong cái kia một cái. Lục Chu cũng phát hiện đối phương khiếp chiến ý nghĩ, tự nhiên là sẽ không để cho đối phương rời đi. Hành động bình thường hắn cũng không có ý định lại ở dấu, trực tiếp mở ra điên cuồng loạn búa hình thức. Hắn ra sức vung vẩy đại búa, mạnh mẽ nện ở lông dài quái thật trên. Cái kia khủng bố quái lực, suýt chút nữa không đem lông dài quái đánh thành hai đoạn. Sau khi, cây búa hay bởi vì quán tính đụng vào thân máy mới dừng lại. Mà cái kia nguyên bản cứng rắn thân máy cũng bởi vì xung kích phát sinh nghiêm trọng biến hình. Thời khắc này, lông dài quái tài phát hiện đánh lửa này đến tột cùng ai mới là quái vật. Nó đã không muốn đánh. Ở lại vừa cứng đã trúng mấy búa sau khi, lông dài quái biết thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn, liên liên muốn phân liệt chạy trốn. Lục Chu thấy này, trực tiếp đem chuẩn bị kỹ càng xăng đạn ném đến duy nhất vết nứt nơi. Giang giác. Hô. Ngọn lửa bốc lên, chặn lại rồi máy bay đường ra duy nhất. Hiện tại lông dài quái đã tiêu hao thân thể phần lớn tổ chức, muốn lại chơi phân cách chiến thuật đã không có cơ hội. Lông dài quái hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, liền sử dụng chính mình trung cực tuyệt học, triệu hoán tiểu đệ. Lục Chu vốn tưởng rằng hủy diệt cổ họng của đối phương là có thể ngăn cản đối phương triệu hoán tiểu đệ. Nhưng lông dài quái thân thể kết cấu, nhất định phải để này một kế hoạch thất bại. Bên này, ở Lục Chu nhìn kỹ, nó thân thể đột nhiên phát sinh ra biến hóa, nguyên bản ngược vị trí, đột nhiên mọc ra một há to mồm. Sau đó phát sinh kinh thiên giống to. Hống hống hống. Mẹ nó, còn có thể như thế chơi. Lục Chu thực tại bị thủ đoạn của đối phương cho kinh đến. Thầm than loại thủ đoạn này, thực sự là khó lòng phòng bị. Liền giơ lên búa nặng, bắt đầu rồi càng thêm mãnh liệt thế tiến công. Cabin ở ngoài, còn chưa đi ra vài bước các hành khách bị này một tiếng giống to bị dọa cho phát sợ, bọn họ cho rằng bên trong đã phân ra thắng bại. Mọi người chạy mau a. Đầu lĩnh đội bay viên đi đầu hướng về phương xa chạy đi, người khác cũng theo sát góc trên. Mọi người ở đây còn ở tranh nhau chen lấn chạy trốn thời điểm, đỉnh đầu của bọn họ. Vô số chỉ toàn thân trắng xám là chim, bắt đầu hướng bên này tụ tập. Đầu lĩnh chính là một con cánh dương da vượt qua 3 mét màu trắng kền kền, nó ngoại trừ lông chim ở ngoài, lộ ra da rẻ cùng tuyết quái giống như lúc. Còn đang chạy trốn mọi người, cũng bị trên trời cảnh tượng đè ép. Ở trong tầm mắt của bọn họ, màu trắng đàn chim liền như đám mây bình thường, nhanh chóng hướng về bọn họ nơi này bay tới. Này lại là món đồ quỷ quái gì vậy? Mặt béo y tá một mặt tan vỡ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đội bay viên cũng nằm ở choáng váng trạng thái. Dù cho cầm trong tay súng tiểu liên, thế nhưng đối mặt loại này hình ảnh, hắn cũng có vẻ nhỏ yếu mà vô lực. Đại gia tàng ở trong tuyết động trốn một chút đi. Đội bay viên nói ra cuối cùng kế hoạch, cái thứ nhất nhào vào đống tuyết bên trong. Người khác thấy này, cũng giống như nhìn thấy cứu tinh bình thường, dồn dập chui vào tuyết động bên trong. Nhưng hành động của bọn họ, đang bay tới loài chim trong mắt lại có vẻ buồn cười vô cùng. Màu trắng kền kền phát sinh một tiếng gào thét. Đàn chim trung gian phân ra mấy chục con to nhỏ không đều chim. Chúng nó xoay quanh ở các hành khách gần thân bầu trời, ở nhắm ngay mục tiêu sau khi thu hồi hai cánh, bắt đầu rồi tự sát thức lao xuống. Oanh oanh oanh. Trên mặt tuyết xuất hiện mười mấy to nhỏ không đều hố sâu. Bộ phận hố chu vi còn vẩy ướt ra một chút màu đỏ băng cặn bã. A a. Một vị hành khách phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, gian nan từ đống tuyết bên trong bò đi ra. Sau lưng của hắn còn cắm vào vài con chim, huyết dịch nhuộm đỏ phía sau lưng, đau đớn kịch liệt để hắn vẻ mặt nhăn nhó. Trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra máu tươi, hiển nhiên là chịu nội thương nghiêm trọng. Hắn mê man đứng tại chỗ, vừa định ngẩng đầu hướng thiên nhìn tới. Không trung lại một con chim đập xuống, lần này là trực tiếp đập trúng hắn đầu. Ca. Cái cổ ở mạnh mẽ trùng kích vào bị lập đức, lần này hắn lại ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng dậy. Còn lại đàn chim ở trên bầu trời lại xoay quanh sau một thời gian ngắn, liền hướng máy bay vận chuyển hải cốt bay đi. Nhưng chúng nó chung quy là chậm một bước. Lông dài quái ở đem thân thể tổ chức đổi thành một cái miệng sau khi, liền triệt để mất đi năng lực chống cự. Lục Chu cũng là thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh, đem còn lại không nhiều nội lực toàn bộ đánh đi ra, đem ẩn giấu ở lông dài quái trong thân thể ký sinh trùng hết mức đánh chết, triệt để đoạn tuyệt lông dài quái cơ hội sống lại. Chương 128, tuyết quái điều quần. Đang giải quyết đi lông dài quái ở ngoài sau khi, Lục Chu cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm chính mình cuối cùng cũng coi như có thể an ổn một trận. Bên này, đột nhiên một con màu trắng quái điều bay vào. Nó đầu tiên là ở chật hẹp không gian định không phi hành, quay một vòng sau. Tuyết quái điều phát hiện đứng ở một bên Lục Chu, sau đó phát sinh kêu quái dị giống như âm thanh hướng về hắn vọt tới. Lục Chu cũng không có quán cái con này không biết tự lượng sức mình tuyết quái điều. Một phát bắt được vọt tới chim. Giang giác. Tuyết quái điều yếu đuối thân thể liền bị nắm nát bét. Nhưng này sờ một cái phảng phất thành dây dẫn lửa. Vết nứt nơi, vô số tuyết quái điều hướng về bên trong buồng phi cơ bộ tràn vào. Lục Chu xem tình huống này có chút không ổn, liền vội vàng tiến lên chắn cửa. Hắn ở giết chết lông dài quái lúc, đã tiêu hao không ít nội lực, hiện tại cũng không thể lại rơi vào loài chim này hải chiến thuật trong đó rồi. Lông dài quái chắn cửa quá trình lại một lần nữa hiện ra đến. Đến cuối cùng hắn còn cảm thấy đến không an toàn, chính mình cũng định ở chướng ngại vật mặt sau. Mà những người đã bay vào được tuyết quái điểu thì lại không ngừng hướng về Lục Chu phát động công kích. Sự công kích này mặc dù không cách nào xúc phạm tới hắn, thế nhưng là rất buồn nôn. Lục Chu ở không phiền chán bên dưới, móc ra xoay vòng sọt gùn. Quay về khăn này mãn tầm nhìn tuyết quái điểu, chính là đùng đùng mấy thương. Tán gậy tại loại này không gian nhỏ hẹp bên trong, lực sát thương phi thường khả quan. Mỗi một lần nổ súng thì có một mảnh tuyết quái điểu ngã trên mặt đất. Chúng nó tuy rằng cùng tuyết quái có cộng đồng đặc tính, thế nhưng loài chim thân thể kết cấu nhất định để chúng nó không có người sau như vậy trường đường máu. Lục Chu ở bắn xong viên đạn sau khi, bên trong buồng phi cơ bộ liền còn mấy chỉ lẻ loi tán tuyết quái điểu. Những này tuyết quái điểu cũng không biết chạy, ở thế đơn lực bạc tình huống còn ở phát động tử vong công kích. Đối mặt loại này đưa đầu chim cử động, Lục Chu đương nhiên sẽ không để ở trong mắt. Đồ tay nắm lấy một con tuyết quái điểu, sau đó trực tiếp xé thành hai đoạn, còn lại nó tuyết quái điểu cũng bị thành thạo giết chết. Cabin lại một lần nữa khôi phục lại yên lặng. Lục Chu ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lúc. Đại khái quá sau 10 phút, hắn đứng dậy muốn nhìn một chút những người tuyết quái điểu có hay không đi. Kết quả mới vừa đem chướng ngại vật rời đi, liền có một con đầu chim phá vào, bên ngoài còn truyền đến dày đặc đánh cánh âm thanh. Lục Chu đem tuyết quái điểu đập sau khi chết, càng làm môn một lần nữa lấp kín. Lần này có chút không ổn a. Quan sát xong địch tình sau, hắn có chút đau đầu đứng tại chỗ. Bên ngoài những người điểu e sợ đã ghi nhớ trên hắn, muốn lao ra khỏi vòng vây còn thật không dễ dàng. Cảm thụ một hạ đan điền bên trong nội lực dự trữ. Lục Chu suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên ăn một chút gì khôi phục một chút, chờ nội lực của chính mình một lần nữa tràn ngập sau khi, quá mức trở lại cái tuyết trốn chạy chạy. Nghĩ đến bên trong, Lục Chu ánh mắt bắt đầu đánh giá chung quanh cabin bên trong. Loại này kéo người khoang thuyền, nên có dự trữ ăn chứ. Ở bên trong đi dạo một vòng, tiện tay nhấc lên một cái ba lô, bắt đầu ở bên trong tìm kiếm lên. Vô dụng y vật bị vứt trên mặt đất, Lục Chu cuối cùng tìm tới mấy khối bánh bích quy. Nhưng những này rõ ràng không đủ để cung hắn no bụng. Liên Lục Chu ánh mắt lại phóng tới nó ba lô trên, đến cuối cùng liền máy bay buồng lái hắn cũng không có buông tha. Mà quá trình bên trong, Lục Chu còn bất ngờ tìm tới một gian nhà bếp, ở một phen tìm kiếm hạ xuống, cũng thu hoạch không ít đồ ăn. Ôm một đống lớn đồ ăn đi đến cabin, đang chuẩn bị hưởng dụng thời điểm, Lục Chu quay đầu nhìn về phía một bên thi thể, muốn ăn đông nhiên giảm phân nửa. Bởi vì lông dài quái khẩu vị quá nặng, thích nhất gặm não người túi. Phàm là bị nó soàn soạt thi thể, dáng dấp kia đều vô cùng thê thảm. Xem Lục Chu loại này trên tay chiếm không ít nhân mệnh người tốt, đang nhìn đến thi thể thảm trạng lúc tự nhiên sẽ có chút không khỏe. Nhẫn không được, phải đem thi thể thu thập một hồi mới được. Hắn đem đồ ăn để ở một bên, quyết định trước tiên đem thi thể thu thập một hồi, tối thiểu không thể xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Nhấc lên một bộ thi thể, Lục Chu dò xét bốn phía. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đuôi phi cơ nơi, từ cabin bố cục đến xem, này khung máy bay nên có 2 tầng, hiện tại vừa vặn lợi dụng một chút. Đi đến tấm ngăn biên giới, nhìn hạ tầng dùng cho gửi hàng hóa không gian. Lục Chu thuận lợi đem thi thể ném xuống. Vành. Cứng ngắc thi thể ngã xuống đất phát sinh nặng nề âm thanh. Cũng đang lúc này, dưới lớp không gian đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Tuy rằng âm thanh này rất nhỏ, nhưng Lục Chu vẫn là nhạy cảm nghe được. Hơi nhướng mày, nghĩ thầm chuyện này làm sao còn có người sống? Trước tại sao không theo đồng thời chạy? Nhưng hắn cũng không nghĩ quản quá nhiều, xoay người lại tiếp tục đi vận chuyển thi thể, đem từng bộ tàn tạ thi thể ném đến lại tầng. Thượng tầng cũng ở mắt trần có thể thấy tình huống trở nên sạch sẽ lên. Lục Chu nhìn hoàn cảnh cũng gần như, liên tìm một cái vị trí thoải mái, bắt đầu hưởng dụng đồ ăn. Cùng lúc đó, cabin hạ tầng, Trương Bảo Bảo buông ra bịt lại miệng mũi hai tay, ở thở phào nhẹ nhõm sau, nàng lại không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, liền nhỏ giọng nói: "Tiểu Mộng tỷ, mặt trên tên kia hẳn là người đi, ta cũng nghe được hắn tiếng nói." Bên cạnh, Lạc Tiểu Mộng đôi mi thanh tú nhíu chặt, nội tâm tràn ngập do dự. Trương Bảo Bảo theo như lời nói, lại làm sao không phải là nàng nghi ngờ trong lòng. Đối phương không chỉ nói tiếng người, hơn nữa ở phía trên quá trình chiến đấu bên trong, nàng còn nghe được tiếng súng, nghĩ đến cũng là tay của đối phương bút. Như vậy cẩn thận đẩy tính được, đối phương có thể không phải là cá nhân sao? Nhưng trong lòng nàng lại có chút do dự không quyết định, sẽ nói tiếng người, gặp nổ súng liền nhất định là người sao? Trước nhìn thấy con kia lông dài quái nhìn dáng dấp liền rất thông minh. Còn có chiếc phi hành đoàn trong miệng gai nhọn quái, nói không phải là mặt trên tên kia không? Ngay ở nàng còn đang xoắn xuýt thời điểm, Trương Bảo Bảo nhưng đâm đâm nàng, Lạc Tiểu Mộng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiểu cô nương chỉ thượng tầng, sau đó nhỏ giọng nói: "Tiểu Mộng tỷ, ngươi nghe, đối phương thật giống đang ăn đồ ăn." "Hả?" Lạc Tiểu Mộng phát sinh giọng nghi ngờ, sau đó nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, đồ ăn đóng gói túi bị xé ra âm thanh từ phía trên truyền đến, ngay lập tức lại vang lên bánh bích quy tiếng ngai ngướt. Như vậy thanh âm quen thuộc, để Lạc Tiểu Mộng hoài nghi đối phương khả năng đúng là nhân loại. Nghĩ đến bên trong, nội tâm của nàng kích động không thôi. Hiện tại chậm chạp không có đợi được cứu viện, mà nàng chân lại bị thương, muốn trốn khỏi nơi này căn bản là không hiện thực. Hơn nữa bên ngoài có lông dài quái những quái vật kia, ở lại chỗ này chờ đợi cũng không an toàn. Nếu như đối phương đúng là nhân loại, như vậy các nàng nói không chắc có thể được đối phương cầu viện, nhân cơ hội rời đi nơi này. Có điều muốn trước tiên quan sát một chút mới được. Lạc Tiểu Mộng cũng không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, coi như là nhân loại cũng không nhất định là an toàn, dù sao có mấy nhân loại so với quái vật càng đáng sợ. Liên Nang cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy, khập khiễng hướng về thượng tầng đi đến. Trung gian cũng bởi vì hành động bất tiện, tạo thành một điểm tiếng vang. Nhưng mặt trên vị kia nhưng một điểm phản ứng đều không có, tựa hồ căn bản là không thèm để ý những thứ đồ này. Mà động tác này cũng kiên định hơn Lạc Tiểu Mộng ý nghĩ trong lòng. Chương 129, gặp mặt. Đi đến tấm ngăn biên giới. Lạc Tiểu Mộng dẫm dưới chân thi thể, lén lút nhìn lên trên. Kết quả đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy một cái toàn thân màu trắng, toàn thân mọc đầy gai nhọn cao to bóng người. Lúc này đối phương chính quay lưng nàng, một mình ngồi ở trong góc ăn đồ vật. Trước mặt chất đống giống như núi nhỏ đồ ăn, bị hắn nhanh chóng nhét vào trong miệng, sau đó trực tiếp thôn nuốt đến trong bụng. Vậy làm sao xem đều không giống như là nhân loại cách ăn dáng dấp, nhưng làm Lạc Tiểu Mộng dọa sợ. Tim đập đột nhiên gia tốc, trong đầu nhớ lại đội bay viên nói câu nói kia, gai nhọn quái. Nghĩ đến bên trong, nàng hẹp che miệng lại, hận không thể lập tức trốn đi. Đồng thời cũng trách tự trách mình bất cẩn, sẽ nói tiếng người, biết đánh thương, còn có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn liền nhất định là người sao? Nhưng vừa lúc đó, chính đang ăn đồ ăn Lục Chu thật giống cũng cảm ứng được cái gì. Hắn quay đầu về phía sau nhìn lại, vừa vặn cùng còn ở sững sờ Lạc Tiểu Mộng lẫn nhau đối diện. Lục Chu, một người phụ nữ. Lạc Tiểu Mộng, quái vật mọc ra người đầu. Hai người rằng có ở tại chỗ. Lạc Tiểu Mộng lo lắng làm tức giận quái vật, không dám thừa bao nhiêu động tác. Mà Lục Chu nhưng là lúng túng, hắn nhìn nữ nhân trước mặt vẫn ở nhìn mình chằm chằm trong tay đồ ăn, cho rằng đối phương cũng muốn ăn. Liên Liên cầm lấy đồ ăn đối với Lạc Tiểu Mộng phất phất tay nói rằng: "Ngươi cũng phải ăn sao?" Nói xong, cũng không có chờ đối phương trả lời, trực tiếp đem đồ ăn ném tới, sau đó thật khéo hay không nện ở Lạc Tiểu Mộng trên đầu. Lạc Tiểu Mộng trợn to hai mắt. Hiện trường bầu không khí càng thêm lúng túng. Đương nhiên, đây chỉ là Lục Chu một phương diện cho rằng. Đối diện, nghe được Lục Chu câu hỏi Lạc Tiểu Mộng cũng phản ứng lại. Nàng hỏi ra hai người gặp mặt câu nói đầu tiên: "Ngươi là người sao?" "A." Lục Chu nghe xong hai mắt nhắm lại, cẩn thận quan sát Lạc Tiểu Mộng, nghĩ thầm đối phương vì sao lại hỏi ra câu nói như thế này. Lẽ nào nàng biết mình có siêu năng lực? Vẫn là nói thế giới này còn có hắn siêu năng lực giả. Nghĩ đến bên trong, Lục Chu trong lòng âm thầm cảnh giác lên, sắc mặt hiền lành đáp lại nói: "Ha ha, ta đương nhiên là người a, không phải vậy vẫn là quái vật hay sao?" Lạc Tiểu Mộng nhìn thấy đối phương dễ nói chuyện như vậy, trong lòng cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. "Thật không tiện, ta còn tưởng rằng ngươi là quái vật đây. Dù sao con kia liền thương đều đánh không chết lông dài quái, đều bị ngươi giải quyết rơi mất, này có thể không phải người bình thường có thể làm được." Lạc Tiểu Mộng thật không tiện giải thích, nhưng nàng nhưng không thấy. Phía trước Lục Chu ở nghe được câu này sau, sắc mặt chìm xuống, thầm than chính mình vẫn là bất cẩn rồi. Nữ nhân này xem qua mặt của mình, cũng biết mình giết lông dài quái. Vạn nhất nàng sau đó không quản được miệng, đem tình huống của chính mình nói ra làm sao bây giờ? Vậy hắn đến thời điểm chẳng phải là rất nguy hiểm? Lục Chu tuy rằng thu được sức mạnh to lớn, nhưng hắn chưa bao giờ cho mình là vô địch. Bên ngoài rất nguy hiểm, hắn chỉ muốn phai mở mọi người, tận lực không để cho mình tiến vào cường giả trong tầm mắt, do đó an ổn sinh sống, nhưng bây giờ xuất hiện chướng ngại vật. Quả nhiên hay là muốn đem nàng giải quyết đi sao? Lục Chu nhỏ giọng thầm thì, nhìn về phía Lạc Tiểu Mộng ánh mắt né qua một tia ý lạnh. Đối diện, Lạc Tiểu Mộng còn không biết trước mặt quái vật đã đối với nàng nổi lên sắc cơ, nàng còn đang suy nghĩ cùng đối phương hòa hoãn một hồi quan hệ. Cũng vừa lúc đó, Trương Bảo Bảo âm thanh từ hạ tầng vang lên. "Tiểu Mộng tỷ, mặt trên cái kia đúng là người sao? Người ôm ta đi lên xem một chút." "Ngươi nha." Lạc Tiểu Mộng thấy Trương Bảo Bảo vô cớ bại lộ chính mình, cũng có chút đau đầu. Nhưng rõ ràng đến một bước này, lại cất giấu cũng không có ý nghĩa gì. Liên Liên đem Trương Bảo Bảo ôm vào thượng tầng, bản thân nàng cũng theo bò lên trên. Lục Chu nhìn mặt trước một lớn một nhỏ hai người, càng là nhìn thấy Lạc Tiểu Mộng trên chân cột thanh nẹp thời điểm, cũng rõ ràng lúc đó các nàng tại sao không theo đại bộ đội chạy. Ánh mắt vừa nhìn về phía có chút câu nệ Trương Bảo Bảo, hơi nhướng mày. Chuyện này làm sao còn có cái tiểu Hải Nhi? Như vậy nhưng là không thể xuất thủ. Lục Chu đến hiện tại cũng không có đối với Nhi Đồng trực tiếp ra tay quá, hắn cảm thấy đến nếu như mình làm như vậy, nhưng là thật sự không cách nào được gọi là người tốt. Ngay ở hắn còn ở do dự không quyết định thời điểm, Trương Bảo Bảo đột nhiên vô cùng đáng thương hỏi: "Thúc thúc, ngươi là tới cứu chúng ta sao?" Đối mặt này thiên chân vô tà đồng âm, Lục Chu trong lòng không khỏi ấm áp. Liền trên mặt mang theo ý cười nhìn đối phương đáp lại nói: "Thật không tiện, ta không phải tới cứu các ngươi." "A." Trương Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ hơi ngưng lại, suýt chút nữa bị đối phương chỉnh sẽ không. Nghĩ thầm ngươi cười rực rỡ như vậy, lẽ nào đều là trang sao? Nàng bên cạnh, Lạc Tiểu Mộng cũng sốt sáng lên đến, nếu như không cách nào được đối phương trợ giúp, như vậy các nàng cuối cùng kết cục e sợ vẫn là tử vong. Không có lại quản hai người vẻ mặt biến hóa. Lục Chu đang giải quyết đi trong tay đồ ăn sau khi, vỗ tay một cái đứng dậy. Thời khắc này, thân thể khôi ngô ở áo giáp chẹp tơ là sở tôn lên dưới, triệt để bày ra ở các nàng trước mắt. Lạc Tiểu Mộng hai người xem tới đây, biến sắc, không nhịn được hét lên kinh ngạc. Bước chân muốn lui về phía sau, nhưng mặt sau đã đến tấm ngăn biên giới. Lạc Tiểu Mộng đầy mặt sợ hãi nhìn mặt trước quái vật. Hiện tại nàng lại cảm thấy đối phương không phải người. Đối phương tuy rằng không có chiếc lông dài quái cao to như vậy, thế nhưng cả người nhưng tràn ngập tính chất công kích. Hai người so sánh, thật giống như ăn cỏ cùng ăn thịt như thế, trước mặt người này, về mặt khí thế so với lông dài quái càng xem một con quái vật. Nhìn hai người cảnh giác dáng vẻ, các ngươi đang sợ sệt ta sao? Lục Chu giả vờ thương tâm hỏi, không lưng nhặt lên một túi đóng gói hoàn hảo đồ ăn, ở Trương Bảo Bảo trước mặt lung lay một hồi. Người bạn nhỏ, mau tới đây, thúc thúc cho ngươi ăn ngon. Động tác này lại như này A Hoàng như thế, tuy rằng hắn bình thường dùng đồ ăn mê hoặc cá hoàng dùng chính là loại động tác này. Thế nhưng đối mặt Lục Chu cử động, Trương Bảo Bảo nhưng lại không trước loại kia nhí nha nhí nhảnh. Nàng sợ sệt che khuôn mặt nhỏ, điên cuồng lắc đầu từ chối. Ta không muốn, ta không muốn. Ha ha ha, ngươi không muốn, vậy thì là không cho mặt mũi đi. Lục Chu đi từ từ đến trước mặt hai người, mỗi một lần cất bước, tấm ngăn đều phát sinh tiếng vang nặng nề, cũng cho hai nữ mang đến mạnh mẽ áp lực trong lòng. Trương Bảo Bảo xuyên thấu qua ngón tay khe hở nhìn đã đi đến trước mặt Lục Chu. Bởi vì thân cao cách biệt quá nhiều, nàng chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Nhìn Lục Chu trong tay đồ ăn, nàng vẻ mặt đưa đám, rỗi ra tay nhỏ nói rằng: "Vậy ta cho ngươi mặt mũi được chưa? Ngươi có thể đừng có giết chúng ta a." A. Lục Chu nhìn đối phương sở dạng, suýt chút nữa không bật cười. Hắn vừa nhìn về phía một bên khác đồng dạng căng thẳng Lạc Tiểu Mộng, cùng với đối phương vẫn cắm ở trong túi tay. Trong lòng phảng phất rõ chưa, nhưng Lục Chu cũng không có nói ra đến, mà là hướng về Lạc Tiểu Mộng hỏi: "Nàng là con gái ngươi sao?" Lạc Tiểu Mộng nghe vậy lắc lắc đầu: "Không phải, nàng là ta muội muội." "Hóa ra là như vậy a." Lục Chu nghe xong có chút khó chịu, hắn túi người cùng Trương Bảo Bảo đối diện. Căng thẳng bầu không khí dưới, ngay ở Lạc Tiểu Mộng chuẩn bị muốn bạt thương thời điểm, Lục Chu tàn nhẫn mà trừng mắt Trương Bảo Bảo nói rằng: "Vậy ngươi tại sao phải gọi ta thúc thúc?" Chương 130, vây nốt. "Xin lỗi, ca ca." Trương Bảo Bảo vội vã đổi giọng, không lưng xin lỗi. "Xách, thật là một rào hoạt tiểu quỷ." Lục Chu phảng phất một lần nữa nhận thức một lần trước mắt tiểu cô nương, trong lòng dành cho đối phương ưu tú đánh giá. Có được giãn được, tương lai tất thành đại sự. Đánh giá xong tiểu cô nương, hắn vừa nhìn về phía một bên bất cứ lúc nào chuẩn bị bạt thương Lạc Tiểu Mộng, nói ra làm cho đối phương sắc mặt kinh biến lời nói: "Nếu như ngươi muốn y dựa vào chính mình trong túi cây súng lục kia đến đánh bại ta lời nói, vậy ta kiến nghị ngươi tốt nhất hết hẳn ý nghĩ này. Bằng không ngươi kéo cò súng một khắc đó, chính là các ngươi hai giờ chết." Nói xong, Lục Chu lấy tay đưa ra ngoài. Ý tứ đã rất rõ ràng. Lạc Tiểu Mộng bị chấn ở tại chỗ, nàng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên biết đến rõ ràng như thế. Nhìn ánh mắt đã có chút không quen Lục Chu, nàng chỉ có thể cắn chặt hàm răng. Do dự một lát sau, đem trong túi tiền súng lục đưa tới. Lục Chu tiếp nhận súng lục, còn lui ra băng đạn, kiểm tra một chút đạn dược. Kết quả phát hiện chỉ có một phát đạn, điều này làm cho hắn có chút bất mãn. Tại sao chỉ có một phát đạn? Ngươi đây là cho mình lưu sao? Vẫn là nói ngươi lén lút tàng một chút. Lục Chu lại lần nữa hướng về Lạc Tiểu Mộng đầu đi ánh mắt hoài nghi, hắn cảm thấy đến trên người đối phương còn cất giấu nó vũ khí. Ở cùng hai người ngắn ngủi tiếp xúc dưới, Lục Chu phát hiện hai người đều không đúng kẻ tầm thường. Bên này, mất đi cuối cùng dựa dẫm Lạc Tiểu Mộng đội vàng lắc đầu nói: "Ta không có tàng." Nhưng lời còn chưa nói hết, Lục Chu cũng không cho đối phương cơ hội giải thích, trực tiếp động thủ tìm lên. Một lát sau, Lạc Tiểu Mộng bên này đã đỏ cả mặt. Mà Lục Chu đang xác định trên người đối phương xác thực không có cái gì vũ khí sau khi, cũng rốt cục yên lòng. Ngẩng đầu nhìn mặt đỏ tới mang thai Lạc Tiểu Mộng, Lục Chu trực tiếp sửng sốt. Nghĩ thầm chính mình chỉ là phiên phiên túi láo mà thôi, hơn nữa đại gia xuyên như vậy dày, phản ứng của ngươi không cần thiết lớn như vậy đi. Càng là này e thẹn đứt át dáng dấp, để Lục Chu lại không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Sau khi hắn lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Trương Bảo Bảo. Lúc này tiểu cô nương mới vừa bịt kín hai mắt, một mặt ta cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Lục Chu thâm hô một cái hơi lạnh, bình định rồi dập dờn tâm thần sau, xoay người hướng về vết nứt nơi đi đến. Hiện tại nơi này quá nguy hiểm, hắn đến nhanh lên một chút rời đi mới được. Rời đi chướng ngại vật, chờ ở bên ngoài hậu đã lâu tuyết quái điểu lập tức đánh tới. Lục Chu thuận lợi bóp lấy chim cái cổ, thừa dịp khoảng cách hướng về nhìn ra ngoài, phát hiện bên ngoài tuyết quái điểu thật giống càng hơn nhiều. Đây là triệt để lại trên ta nha. Bất đắc dĩ, Lục Chu chỉ có thể lại một lần nữa lui về cabin. Nhìn con đứng tại chỗ không biết làm sao hai người, hắn thuận lợi cầm trong tay tuyết quái điểu ngã chết. Sau đó đi tới đồ ăn vị trí, tiếp tục bắt đầu bổ sung năng lượng. Bởi vì cần ăn uống lượng lớn đồ ăn, vì lẽ đó Lục Chu tướng ăn cũng không thế nào lịch sự, nhưng hắn tự thân lại không thèm để ý những thứ này. Ngược lại là Lạc Tiểu Mộng bên này, xem Lục Chu ở nơi đó ăn uống thỏa thuê, cái bụng rất không hăng hái văng lên. Ừ ngủ. Lục Chu nhìn về phía này, Lạc Tiểu Mộng mặt trở nên càng đỏ, nàng đưa tay ôm bụng, muốn ngăn cản nó lại phát ra âm thanh. Nhưng điều này cũng không có gì tác dụng, cái bụng tiếng ù ngục lại một lần vang lên. Thời khắc này, nàng hận không thể ôm đầu ngồi xổm ở tại chỗ, sau đó đem chính mình cho chôn lên. Trương Bảo Bảo lúc này nhảy ra hỗ trợ giải vây, lấy ra trước Lục Chu đưa cho nàng đồ ăn đưa tới Lạc Tiểu Mộng trước mặt. "Tiểu Mộng tỷ, ta chỗ này có ăn, cho ngươi ăn." Trương Bảo Bảo ở đưa đồ ăn trong quá trình, còn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Lục Chu bên này liếc mắt nhìn. Chỉ lo đến thời điểm đối phương lại nhảy ra, chỉ trích nàng không cho mặt mũi. "Cảm tạ." Lạc Tiểu Mộng cũng không có từ chối. Lại thấy đến Lục Chu không có phản đối sau khi, hai người bọn họ an vị ở cabin trong một góc khác, bắt đầu hưởng dụng này chỉ có đồ ăn. Trong thời gian thật ngắn, Bên trong buồng phi cơ trừ ăn ra đồ vật âm thanh ở ngoài, liền lại không gì khác ngôn ngữ. Lục Chu đồ ăn nhiều nhất, ăn nhưng là nhanh nhất. Đang giải quyết đi trong tay đồ ăn sau đó, hắn đi đến máy bay vận chuyển phòng nghỉ ngơi, tìm một cái vị trí thoải mái ngồi xuống, chuẩn bị tiêu hóa trong dạ dày đồ ăn. Tại đây tẻ nhạt trong quá trình, Lục Chu lại nghĩ đến cabin bên trong hai cô bé. Hắn đến hiện tại cũng không biết nên xử trí như thế nào các nàng, là giết vẫn là thả đây. Mắt xem thời gian cũng không còn sớm. Lục Chu nghĩ một hồi sau, quyết định trước tiên ở đây quá một đêm. Nói không chắc chờ tỉnh lại thời điểm, hai người bọn họ liền bị sông tới tuyết quái điều cho hại đây, như vậy chính mình cũng không cần xoắn xuýt. Liền làm như thế đi. Lục Chu nhắm hai mắt lại, lấy minh tưởng tư thế ngồi xếp bằng trên giường. Đây là hắn tìm tới khôi phục nội lực tốt nhất tư thái, để cho mình duy trì ngủ nông đồng thời, cũng có thể cảnh giác chu vi gió thổi cỏ lay. Bên trong buồng phi cơ bộ, hai cô bé lúc này chính đang xì xào bàn tán. Tiểu Mộc tỷ, tên kia đi rồi sao? Trương Bảo Bảo nhìn chằm chằm buồng lái phương hướng hỏi. Hẳn là không, trước bên ngoài những người quái điểu ngươi không có nhìn thấy sao? Hắn giống như chúng ta, cũng bị vây ở chỗ này. Nói tới quái điểu, Lạc Tiểu Mộc nhìn về phía trước bị Lục Chu ngã chết tuyết quái điểu, cái kia toàn thân trắng như tuyết dáng vẻ, cùng tuyết quái rất tương tự. Cũng không biết hai người có liên lạc hay không, thế giới này thực sự là càng ngày càng xa lạ. Lạc Tiểu Mộng trong lòng thở dài. Trong thời gian thật ngắn, các nàng cái này cabin bên trong hành khách suýt chút nữa chết hết, liền ngay cả trước chạy đi đám người kia e sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Tuyết quái, lông dài quái, quái điểu, còn có cái kia quái nhân, hiện ở bên ngoài khắp nơi đều có nguy hiểm, nhân loại đã mất đi mặt đất quyền thống trị, truy nhật kế hoạch thật có thể thành công sao? Lạc Tiểu Mộng rơi vào sâu sắc hoài nghi. Tiểu Mộng tỷ, vậy chúng ta sau đó nên làm gì a? Trương Bảo Bảo mặt lộ vẻ lo lắng, ngày hôm nay tao ngộ những việc này, là nàng như vậy hải tử có thể gánh chịu sao? Ai? Xem trước một chút cái kia quái nhân gặp làm thế nào đi. Cũng không biết nơi này là nơi nào, có thể chờ hay không chờ cứu viện. Lạc Tiểu Mộng tự đủ, nàng còn không biết chính mình lại lần nữa trở lại quê nhà. Ở không xác định tự thân vị trí tình huống, nàng cũng không dám tùy tiện hành động. Hai người ở nói chuyện phiếm trong quá trình, còn đem bốn phía giải rác y vật thu thập lên, ở tấm ngăn trên lót trên giày đặt một tầng dùng để làm giường. Hai cô bé liền như vậy nhét chung một chỗ, sưởi ấm đồng thời. Trương Bảo Bảo chớp mắt một cái, lại đem câu chuyện cho tới Lục Chu trên người. Tiểu Mộng tỷ, ngươi nói tên kia đến tột cùng là người vẫn là quái vật a? Ngươi hỏi cái này làm gì? Lạc Tiểu Mộng sợ sệt bị bên trong nghỉ ngơi Lục Chu nghe được. Vỗ một cái Trương Bảo Bảo, ra hiệu đối phương nói nhỏ thôi. Ta cảm thấy đến tên kia là người, trước hắn đang sờ Tiểu Mộng tỷ thời điểm, con mắt còn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Tiểu Mộng tỷ xem, ngươi nói quái vật sẽ làm như vậy sao? Trương Bảo Bảo cười xấu xa nói. Lạc Tiểu Mộng lại nghĩ đến trước cái kia làm cho nàng lúng túng cảnh tượng, thẹn quá thành giận nàng đem ma chảo đưa về phía Trương Bảo Bảo. Ta xem ngươi ngày hôm nay là ngứa ra. Chương 131, bao tuyết sắp tới. Ngày thứ 2 hừng đông. Lục Chu đang khôi phục hảo nội lực sau khi, mặt không hề cảm xúc đứng dậy. Ngày hôm qua buổi tối lúc nghỉ ngơi, hắn bị cabin bên trong hai nữ náo không phiền chán. Càng là cô bé kia, quả thực là tội ác tại trời. Phun ra ngôn luận cũng làm cho hắn cực kỳ bất mãn. Lục Chu có một loại phong bình bị hại cảm giác. Mang theo tức giận hắn đi vào cabin, nhìn vẫn còn ngủ say hai người. Lục Chu trực tiếp lựa chọn không nhìn, đi đến vết nước nơi, rời đi chướng ngại vật chuẩn bị quan sát một chút địch tình. Chướng ngại vật mới vừa bị đẩy ra, một luồng gió lạnh chen lẫn hoa tuyết thổi vào. Lục Chu còn có thể chịu được, đúng là chính đang say ngủ nhị nữ trực tiếp bị đông cứng tỉnh. Thật lạnh a. Trương Bảo Bảo từ hỗn độn y vật bên trong thò đầu ra, tựa hồ muốn nhìn một chút là xảy ra chuyện gì. Nàng bên cạnh Lạc Tiểu Mộng nhìn thấy Lục Chu đứng ở vết nước nơi, trong lòng phảng phất đoán được cái gì, đẩy một cái Trương Bảo Bảo, ra hiệu nàng nhanh lên một chút lên. Lục Chu dò xét tình huống bên ngoài, trải qua một đêm dày vò, tuyết quái điểu đã biến mất không còn tăm hơi. Có điều khí trời bên ngoài cũng thay đổi, không xuất hiện bao lâu mặt trời lại một lần nữa biến mất rồi. Thay vào đó chính là tối om om mây đen, cùng gào thét gió lạnh. Không nghĩ đến trận này báo tuyết đến nhanh như vậy. Phía sau, Lạc Tiểu Mộng chẳng biết lúc nào đi tới, trên người nàng khoác một cái không biết từ nơi nào lật tới màu đen áo khoác, ánh mắt nhìn bên ngoài báo tuyết, biểu hiện tràn ngập lo lắng. Lục Chu hơi nghi hoặc một chút. Bao tuyết, ngươi nói chính là cái nào chàng bao tuyết? Đương nhiên là trận đó bao trùm nửa cái quốc thổ bao tuyết ta, ngươi không có nghe phát thanh sao? Trải qua một đêm bước đệm sau khi, Lạc Tiểu Mộng đã không có xem trước như vậy sợ sệt Lục Chu, nói chuyện cũng tự nhiên rất nhiều. Là như vậy phải không? Nhưng là này cùng phát thanh nói tới thời gian không phải còn kém mấy ngày sao? Cái này ta liền không biết, chúng ta thừa cơ trước, chính phủ liền thông báo quá bao tuyết gặp đến sớm đến, chỉ có điều không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Lạc Tiểu Mộng muốn cùng đối phương thấy sang bắt quàng làm họ, xem nhìn đối phương lúc đi có thể hay không dẫn các nàng đoạn đường. Ta rõ ràng. Lục Chu đăm chiêu gật gật đầu, ám đạo bây giờ thời tiết dự báo cũng không thể tin tưởng. Phủi một ánh mắt phía sau nhị nữ, hắn không nói gì nữa. Tiện tay đẩy ra chướng ngại trước mặt vật, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Lạc Tiểu Mộng xem tới đây, liền vội vàng nói. Cái kia, xin chờ một chút. Hả? Lục Chu nhíu mày một cái, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ. Còn có chuyện gì sao? Ngay ở hắn cho rằng đối phương gặp hướng mình cầu viện thời điểm, Lạc Tiểu Mộng nhưng chỉ cabin hạ tầng nói rằng. Nay tầng dưới là gửi hàng hóa dùng, bên trong đều là một ít dược phẩm cùng vitamin, ngươi cần sao? Lục Chu vừa định bước ra bước chân lại thu lại rồi. Mang ta đi nhìn. Được. Lạc Tiểu Mộng liền vội vàng gật đầu. Trương Bảo Bảo ở lại tại chỗ. Mà hai người thì lại dẫm thi thể đi đến lại tầng. Lục Chu đứng ở tấm ngăn biên giới, nhìn bên trong dương lớn tiểu dương, xác thực gửi không ít đồ vật. Điều này làm cho hắn ám đạo nguy hiểm thật, nếu như không phải đối phương nhắc nhở, tự mình nói bất định vẫn đúng là bỏ qua những này thứ tốt. Ngay ở hắn chuẩn bị tiến lên tiếp tục kiểm tra thời điểm. Ầm. Kim loại va chạm âm thanh từ phía trên truyền đến. Lục Chu yên lặng lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu tấm ngăn. Này không cách nào chứa được lông dài quái không gian, đối với Lục Chu người như vậy tới nói cũng có chút nhỏ hẹp. Ngay ở hắn không lưng chuẩn bị hai lần thử nghiệm thời điểm, khác một bên Lạc Tiểu Ngộng nhưng giành nói trước. Ta đến giúp ngươi thu thập đi, đối với những thứ này dược phẩm ta còn hiểu một ít. Lục Chu nhìn đối phương một M6 mấy thân cao, còn có cái kia vặn thương chân. Trầm mặc một lát sau, hỏi một câu. Ngươi bây giờ còn có thể làm những việc này sao?
Ta có thể.
Lạc Tiểu Ngộng nỗ lực đứng thẳng thân hình, biểu thị chính mình không có vấn đề. Lục Chu thấy này yên lặng gật đầu nói.
Vậy cũng tốt, ta ở phía trên tiếp ứng ngươi.
Nói xong, liền lại trở về thượng tầng. Lạc Tiểu Ngộng nhìn đối phương biến mất bóng người, cũng bắt đầu rồi công việc trong tay. Gửi dược phẩm hàng dương cũng không nặng, dù cho là Lạc Tiểu Ngộng cũng có thể ung dung nâng lên đến. Trong lúc này, Trương Bảo Bảo cũng đi đến hạ tầng hỗ trợ. Các nàng đem từng hòm dược phẩm bắt được biên giới, ở trên tầng chờ đợi Lục Chu hỗ trợ tiếp nhận. Liên như vậy quá 10 phút, gửi các loại dược phẩm thùng giấy chất đầy trên lớp không gian. Lục Chu thao túng trước mặt các loại vitamin, nhìn đang chuẩn bị tới Lạc Tiểu Ngộng, hắn trực tiếp bước lên trước đem đối phương cho để tới. Những thứ đồ này có thể cho gà ăn sao? Thiếu nữ lúc này còn có chút sững sờ, khi nghe đến Lục Chu câu hỏi sau, theo bản năng đáp lại nói: "Số lượng vừa phải cho ra cầm ăn được, có thể tăng cao chúng nó lực miễn dịch, giảm thiểu ôn dịch phát sinh."
Được rồi, ta biết rồi."
Lục Chu đánh gãy thiếu nữ đáp lời, này học thuộc lòng sách thức giải thích để hắn cảm thấy rất kẻ nhạt. Đem Lạc Tiểu Ngộng để dưới đất, xoay người lại sẽ Trương Bảo Bảo tăng lên. Song sau, hắn lại đốn một hồi, nhìn về phía Lạc Tiểu Ngộng hỏi:
"Người tên là gì? Chúng ta có phải là ở nơi nào nhìn thấy?"
"Ai?" Lạc Tiểu Ngộng rất bất ngờ. Nàng không nghĩ đến đối phương sẽ như vậy hỏi, liền bắt đầu giới thiệu chính mình.
Ta tên Lạc Tiểu Ngộng, trước vẫn ở tại thành phố Vân Châu, còn có chưa từng gặp mặt.
Thiếu nữ đánh giá nam nhân trước mặt, này khắp toàn thân từ trên xuống dưới cái bọc ở sắt thép bên trong, nàng cũng nhìn không ra cái gì. Trước đối phương ăn đồ ăn thời điểm, vậy cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Hơn nữa chính mình lúc đó tâm tình hoảng hốt không ổn định, liền cùng đối phương đối diện dũng khí đều không có. Cho tới đến hiện tại Lục Chu trường ra sao, Lạc Tiểu Ngộng đều sắp nhớ không rõ. Nhưng đối diện Lục Chu nhưng không nghĩ như thế, hắn luôn cảm giác mình ở nơi nào nhìn thấy tên thiếu nữ này. Bước lên trước, đi đến Lạc Tiểu Ngộng trước mặt. Sau đó ở thiếu nữ căng thẳng nhìn kỹ, lấy xuống nàng dùng cho phòng lạnh mũ. Cái kia nguyên bản bàn lên tóc, ở Lục Chu thao tác dưới, cũng khôi phục nguyên trạng. Cuối cùng nhìn mặt trước đen kịt như thác nước giống như thiếu nữ, một luồng nồng đậm vừa thị giác dâng tới trong lòng. Hắn nhớ tới ở nơi nào nhìn thấy thiếu nữ, nguyên lai chỉ từng thấy mặt mà thôi. Lục Chu tự lẩm bẩm.
Ừm.
Lạc Tiểu Ngộng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Lục Chu cũng không muốn lại nói thêm gì nữa, đem mũ lại trả lại đối phương. Xoay người hướng về cabin bên ngoài đi đến. Lạc Tiểu Ngộng thấy này cho rằng đối phương muốn một mình rời đi, vội vàng lôi kéo Trương Bảo, bước gian nan bước tiến đi theo. Lục Chu mới từ máy bay hải cốt bên trong tìm tới một mảnh cánh mảnh vỡ, quay đầu nhìn cửa hai người nói rằng: "Lưu lại ta đi đem xe đất tuyết lái tới kéo hàng, hai người các ngươi ở liền nơi này giúp ta nhìn đồ vật." Nói xong, cũng không giống nhau, không chờ hai người đáp lời, hắn đem cánh mảnh vỡ che ở vết nứt nơi, để ngừa đến thời điểm có tuyết quái chạy vào đi gieo vạn. Sau khi, xoay người nào vào tuyết động ở trong, mở ra tuyết độn hình thức. Không thể không nói, Lục Chu là càng ngày càng yêu thích cái kỹ năng này. Chương 132, đông lại cùng đường về. Thành phố Vân Châu vùng ngoại thành nơi nào đó. Lục Chu đang sử dụng tuyết độn tình huống, liên tiếp ra mấy lần không biết là tai nạn máy bay vẫn là tai nạn xe cộ tai họa sau đó, rốt cuộc tìm được chính mình xe đất tuyết. Chỉ có điều tình huống bây giờ rất không ổn. Lục Chu khi tìm thấy xe đất tuyết thời điểm, toàn bộ thân xe đã kết đầy băng xương. Trên xe dùng cho hàng ôn giữ ấm trang bị cũng đình chỉ vận chuyển, động cơ bị đông lại, liền trong bình xăng dầu diesel cũng đã kết thành băng cặn bã. Hắn còn không hết hy vọng, lại thao tác một phen. Nhưng sự thực đã bãi ở trước mắt. Cuối cùng ra kết luận, xe này từ Du Long Bang côn đồ trong tay đoạt đến xe đất tuyết triệt để báo hỏng. Đáng ghét ta. Này chết tiệt tuyết quái điểu, còn có này chết tiệt báo tuyết. Nam ở lên cơn giận dữ, Lục Chu vung ra một quyền, đem xe này theo chính mình một đường xe đất tuyết đánh nổ. Hắn cảm giác thế giới này đối với mình tràn ngập ác ý, đều là biến đổi pháp đâm lưng chính mình. Nghĩ máy bay vận chuyển chuyện bên kia, Lục Chu bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiền ép thân thể, lại một lần nữa mở ra tuyết độn hình thức, hướng về chỗ tránh nạn phương hướng sờ soạn. Máy bay vận chuyển bên này đã chờ đợi đã lâu, hai nữ lại lần nữa trở lại trong chăn sưởi ấm. Tiểu Mộng tỷ, đều quá lâu như vậy, tên kia làm sao còn không có đến nhỉ? Trương Bảo Bảo nghe bên ngoài gào thét gió lạnh, có chút lo lắng nói.
Bên cạnh
vẫn còn đang suy tư đến cùng ở nơi nào cùng đối phương từng gặp mặt, Lạc Tiểu Ngộng nghe này, ông tiểu cô nương thân thể động viên nói:
"Yên tâm được rồi, nơi này có nhiều như vậy vật tư, hắn nhất định sẽ trở về. Nhưng hắn gặp đem chúng ta cũng mang đi sao?"
Trương Bảo Bảo nói ra hai người để ý nhất sự. Lạc Tiểu Ngộng bị hỏi được, nàng không có trực tiếp trả lời, ông Trương Bảo Bảo cánh tay cũng càng dùng sức. Bên trong buồng phi cơ bộ rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Theo thời gian một chút trôi qua, các nàng hy vọng trong lòng cũng đang chậm chậm biến mất. Vẫn quá 2 giờ. Ngay ở Lạc Tiểu Ngộng quyết định không chờ đợi thêm, chuẩn bị tự cứu thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên động cơ âm thanh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mừng rỡ tình không đáng nói nên lời. Dồn dập đứng dậy đi đến cabin vết nứt nơi chờ đợi. Cũng không lâu lắm, cánh mảnh vỡ bị một lần nữa rời đi. Lục Chu bóng người xuất hiện lần nữa hai người trước mặt. Chỉ có điều lần này có không giống, trước kia áo giáp chẹp tợ lạ sở trên gai nhọn đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại trước hàn dấu vết. Lục Chu nhìn trong mắt tràn ngập khẩn cầu hai người, trong lòng khe khẽ thở dài. Lấy tay lại đưa đến các nàng trước mặt.
"Đem điện thoại di động của các ngươi giao cho ta."
"Được." Lạc Tiểu Mộng tuy rằng không biết tại sao, nhưng vẫn là thành thật giao ra điện thoại di động. Trương Bảo Bảo cũng bất đắc dĩ đổi tới, lấy ra nàng âu yếm món đồ chơi. Lục Chu tiếp nhận hai người truyền đạt điện thoại di động, tổng cộng 5 bộ điện thoại di động, nghĩ đến dự trữ rất sung túc cả. Nhìn giao xong điện thoại di động, còn tha thiết mong chờ đứng ở nơi đó nhìn kỹ chính mình thiếu nữ. Hắn đưa điện thoại di động chồng lên nhau,
sau đó hai tay nắm đoàn, dùng sức vặn. Thẻ rồi. Điện thoại di động môn thi thể đoàn ở cùng nhau. Thấy cảnh này, Lạc Tiểu Mộng khỏe mắt co giật. Trương Bảo Bảo nhanh muốn đau lòng khóc. Lục Chu cũng không có bất kể các nàng, mà là nắm đã bốc khói điện thoại di động hài cốt dùng sức hướng về xa xa ném đi. Ô, điện thoại di động hài cốt vẫn không có bay ra ngoài bao lâu, liền trên không trung bốc lên đốm lửa. Lục Chu xem tới đây thầm hô nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền trang bước thất bại, không nghĩ tới những thứ này điện thoại di động tin yếu ớt như vậy. Quay đầu nhìn biểu hiện bất nhất nhị nữ, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Trương Bảo Bảo còn đang đau lòng. Lạc Tiểu Mộng nhưng suýt chút nữa mừng đến phát khóc, nàng đang muốn túi đầu nói tạ. Lục Chu nhưng thuận thế đem Lạc Tiểu Mộng kéo xuống. Sau đó ở thiếu nữ kinh ngạc thốt lên bên trong, đem ôm vào trong ngực. Nhìn vẻ mặt lại trở nên ngượng ngùng thiếu nữ, Lục Chu rất là không nói gì. Này trung gian nhưng là cách 1 cm dày tấm thép, đến cùng có cái gì có thể thẹn thùng. Nhưng vì phòng ngừa đối phương hiểu lầm, hắn vẫn là giải thích. Bên ngoài tuyết rất dày, ngươi trên chân còn có thương, nếu như trực tiếp đi tới đối với thương thế rất bất lợi. Đến thời điểm biến thành tàn phế, vậy ta chẳng phải là muốn nuôi không ngươi. Lạc Tiểu Ngộng nghe này giải quyết việc trung âm thanh, biểu hiện cũng là vừa chậm. Ở biết mình hiểu lầm sau khi, vẻ mặt cũng bình thường không ít. Lục Chu thấy này cũng thở ra một hơi. Sau đó ở Trương Bảo Bảo nhìn theo dưới, xoay người đem Lạc Tiểu Ngộng đưa đến bánh xích xe vận tải trong buồng lái. Chờ Lục Chu đưa xong người lại lần nữa thời điểm, nhìn thấy còn đứng ở cửa Trương Bảo Bảo. Hắn lòng tốt nói rằng, bên trong hàng hóa không cần ngươi chuyển, chính ngươi cũng đi trên xe ở lại đi. Ừ. Trương Bảo Bảo gật gật đầu, sau đó Trương mở tay ra cánh tay. Ngươi đây là ý gì? Lục Chu nhìn thấy đối phương còn chặn ở vết nước nơi, có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi không đem ta ôm lấy đi không? Hả? Ta rõ ràng. Lục Chu đưa tay nhấc theo Trương Bảo Bảo, sau đó xoay người đem tiểu cô nương đặt ở trên mặt tuyết. Ngươi vừa không có bị thương, quãng đường còn lại chính mình đi thôi. Nói xong, cũng mặc kệ vẻ mặt cứng ngắc Trương Bảo Bảo. Đi vào cabin, bắt đầu vận chuyển hàng hóa. Trương Bảo Bảo xem tới đây còn muốn dãy rủa một hồi, nhưng bên ngoài thực sự là quá lạnh. Chịu đựng không được gió lạnh nàng, vẫn là từ tâm hướng về xe vận tải buồng lái chạy đi. May mà, xe vận tải liền đứng ở vết nước nơi bên cạnh, chiếc giày đặc tuyết động cũng bị Lục Chu cho dẫm bình. Vì lẽ đó tiểu cô nương rất thuận lợi đi đến buồng lái. Đối mặt bên trong ấm áp hoàn cảnh, Trương Bảo Bảo phát sinh vui sướng tiếng cười sau khi lập tức xuống vào. Bên trong buồng phi cơ, Lục Chu công tác hiệu suất muốn xa xa hơn nhiều nhị nữ. Không quá thời gian bao lâu, trên máy bay hàng hóa liền nhồi vào toàn bộ xe vận tải. Bởi vì đồ vật thực sự là quá nhiều, mặt sau còn sót lại đem gần một nửa vật tư. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Lục Chu vẫn là quyết định từ bỏ những thứ đồ này. Dù sao xe vận tải mặt trên những dược vật kia đã đầy đủ chỗ tránh nạn dùng một quãng thời gian rất dài, huống chi đồ chơi này còn có thời hạn sử dụng. Sắp xếp gọn hàng hóa sau đó, Lục Chu nhìn máy bay hải cốt, luôn cảm thấy còn thiếu gì đó. Lòng mang không cam lòng hắn lại vòng quanh máy bay đi rồi một vòng, kết quả dĩ nhiên lại thu hoạch 3 thanh súng tiểu liên, cùng với mấy trăm phát đạn. Thứ tốt. Đối với loại này niềm vui bất ngờ, Lục Chu vui vẻ nhận lấy. Chờ đi tới máy bay vận chuyển một bên thời điểm, hắn lại bị một loại khác đồ vật hấp dẫn. Tới gần kiểm tra. Đây là máy bay đạn gây nhiễu chứ? Chính là không biết là loại nào loại hình. Lục Chu khu ra một viên đạn gây nhiễu, quan sát đánh số sau, phát hiện là nhiệt diễm đạn. Loại này đạn gây nhiễu, lại gọi hồng ngoại nhiệt diễm đạn gây nhiễu. Tên như ý nghĩa, chính là thông qua kích phát nhiệt diễm đạn, sản sinh hơn 1000 độ nhiệt độ cao, tới làm đến quấy rầy tầm nhiệt đạn đạo mục đích. Ở điện ảnh bên trong thường thường xuất hiện chính là loại này loại hình. Thưởng thức trong tay đạn gây nhiễu, loại này máy bay vận chuyển sử dụng đạn gây nhiễu đường kính đạt đến 50 mm, hàm nhiệt lượng 10 phần, nếu như đến thời điểm nắm tới đối phó tuyết quái. Nghĩ đến bên trong, Lục Chu nhìn về phía máy bay hải cốt trên đạn gây nhiễu cùng máy bắn. Chương 133, thắng lợi trở về. Sau 20 phút, máy bay vận chuyển trên đạn gây nhiễu kể cả máy bắn cùng bị Lục Chu phá hạ xuống. Hoàn hảo không chút tổn hại máy bắn còn sót lại 2 đài, đạn gây nhiễu đúng là còn lại không ít, tiền tiền hậu hậu tính gộp lại, tiếp cận hơn 100 viên còn có thể sử dụng. Hơn nữa cũng có thể sản sinh nhiệt độ cao nhiệt diễm đạn, điều này làm cho hắn cao hứng một hồi lâu. Lục Chu ôm một đống lớn súng đạn đi đến xe vận tải. Trong buồng lái, chính đang nói chuyện nhị nữ xem tới đây, cũng đình chỉ động tác. Lạc Tiểu Ngộng nhìn ngoài cửa sổ chính đang đi tới Lục Chu, giúp hắn mở cửa xe. Lục Chu ở đem súng đạn nhét vào thùng xe sau đó, thuận thế đi vào ngồi. Hắn phủi một ánh mắt lại lần nữa đẩy ra bên trong góc nhị nữ, phá lệ lấy xuống mũ giáp của chính mình. Dâu ria sồm sàm khuôn mặt lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt các nàng. Lạc Tiểu Ngộng thừa cơ hội này, còn cố ý lấy dũng khí nhìn mấy lần, kết quả vẫn là không nhớ tới đến mình ở nơi nào cùng đối phương từng gặp mặt. Cuối cùng ra kết luận, các nàng thật sự chỉ là trùng hợp gặp qua một lần mà thôi. Bên này, Lục Chu điều khiển xe vận tải chuẩn bị đường về. Xe khởi động lúc thức dậy, hắn nhìn về phía trước đường xá, mở miệng giới thiệu. Trước ngươi đã nói tên của chính mình, ngươi gọi Lạc Tiểu Mộng đúng không?
Đúng thế.
Ta tên Lục Chu.
Hả?
Ạch.
Chào ngươi.
Lục Chu. Lạc Tiểu Mộng gật gật đầu, đối phương giới thiệu cho nàng một loại rất đông cứng cảm giác, phản phất bình thường rất ít cùng người khác giao lưu bình thường. Không khí lại một lần nữa yên tĩnh lại, Trương Bảo Bảo thấy không có nàng phần, cũng chủ động giới thiệu chính mình.
Xin chào, ta tên Trương Bảo Bảo.
Chào ngươi. Lục Chu dành cho đối phương một cái nụ cười. Xe vận tải chậm chậm chạy ở trên mặt tuyết, chu vi cảnh tượng chậm rãi ánh vào Lạc Tiểu Mộng trong mắt. Nàng nhìn cái kia quen thuộc cảnh tượng, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Lục Chu cũng nhìn thấy thiếu nữ biến hóa, như vô sự hỏi: "Lạc Tiểu Mộng, ngươi những bạn học kia đây, không có ở một chỗ sao?"
"Không có, ở tai nạn đến thời điểm chúng ta cũng đã ai đi đường nấy đi tới, người khác đến cùng như thế nào ta cũng không rõ ràng."
Lạc Tiểu Mộng trả lời thời điểm, trong lòng dần dần bay lên cảnh giác, nghĩ thầm cái này Lục Chu đối với mình thật giống rất lý giải dáng vẻ. Có thể nàng tại sao liền không nhớ ra được đây? Còn có nơi này đến cùng là nơi nào? Vậy các ngươi quan hệ rất tốt sao?
Bình thường thôi đi. Thiếu nữ chần chờ một chút nói rằng. Là như vậy phải không? Lục Chu tự mình nói với mình, lại thật giống là đang hỏi Lạc Tiểu Mộng. Loại này lúng túng bầu không khí, để thiếu nữ cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt. Vùng lái bên trong lại một lần nữa yên tĩnh lại. Tại đây loại bầu không khí dưới, chờ xe vận tải bắt đầu tiến vào sơn đạo thời điểm. Lạc Tiểu Mộng rốt cục không nhịn được dò hỏi. Lục Chu, xin hỏi nơi này là thành phố Vân Châu sao? Ngươi không phải đã sớm nhìn ra rồi sao? Lục Chu phủi nàng một ánh mắt nói rằng. Nghe được đáp án này, Lạc Tiểu Mộng nhất thời có một loại mê muội cảm giác. Gian vật nửa ngày, các nàng một đường trải qua các loại nguy nan hiểm trở, kết quả rốt cục ngồi lên máy bay thời điểm, dĩ nhiên lại bay trở về. Thiếu nữ rất muốn hô to một phen, để phát tiết trong lòng phiền muộn tâm tình. Thế nhưng liếc mắt nhìn Lục Chu sau, nàng cảm giác mình vẫn là yên tĩnh một ít tốt hơn. Lục Chu không biết đối phương ý nghĩ trong lòng, cũng hỏi ra vấn đề của chính mình. Các ngươi là từ nơi nào đi máy bay tới được? Bắc Phong chỗ tránh nạn. Lạc Tiểu Mộng nói ra cái này làm cho nàng xoắn xuýt địa phương. Lục Chu nghe vậy gật gật đầu, cùng mình suy đoán gần như. Xe vận tải tiến vào sơn đạo, khoảng cách chỗ tránh nạn càng ngày càng gần. Trong lúc này, Lạc Tiểu Mộng còn muốn mở miệng để Lục Chu đưa các nàng đi đến Vân Châu chỗ tránh nạn, thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương đem điện thoại di động của mình cho hủy diệt tình cảnh đó, Lạc Tiểu Mộng rõ ràng, Lục Chu hẳn là không thích cùng chính phủ tiếp xúc cái kia một loại người. Nếu như chính mình tùy tiện đưa ra ý kiến này, e sợ sẽ trực tiếp làm tức giận đối phương, đến thời điểm thật vất vả thành lập quan hệ lại gặp bị phá hỏng. Hơn nữa Vân Châu chỗ tránh nạn nơi này, Lạc Tiểu Mộng trong lòng thở dài, dùng ánh mắt phức tạp nhìn đang lái xe Lục Chu, nghĩ thầm hy vọng mặt sau sinh hoạt không muốn quá tệ. Đang lái xe Lục Chu, tự nhiên cũng chú ý tới như thế rõ ràng ánh mắt. Hắn có chút không thể giải thích được, đồng thời cũng đang suy đoán cái này nữ có phải là có tật xấu hay không. Còn có cái tiểu cô nương kia cũng là. Không nhìn những thứ này, cũng không lâu lắm, xe vận tải rốt cục đi đến chỗ tránh nạn. Lạc Tiểu Mộng xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng về chỗ tránh nạn nhìn lại, trong đầu bao bọc ký ức rốt cục bị mở ra. Nàng nhìn cái này quen thuộc lại địa phương xa lạ, quay đầu xem đang chuẩn bị xuống xe Lục Chu, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc nói rằng: "Ngươi chính là trước cái kia công trường lão bản? Coi như thế đi." Lục Chu gật gật đầu, tiến lên đem chỗ tránh nạn cái kia trầm trọng cổng lớn kéo dài. Từ khi có lần kia vào phòng cướp đoạt sau, vì ngăn chặn lại lần nữa phát sinh vấn đề thế này, mặt sau nương theo hắn mỗi một lần sức mạnh tăng lên, đều sẽ đem cổng lớn trọng lượng tăng thêm nữa một ít. Cho tới đến hiện tại, chỗ ấy cũng không cần treo, chỉ là bởi vì cổng lớn trọng lượng quá nặng, hiện tại chỉ có thể tựa ở mặt đất đặt đường dây đạo, đến chống đỡ toàn bộ cổng lớn trọng lượng. Xe vận tải vững vàng lái vào chỗ tránh nạn. Lục Chu bắt đầu đem hàng hóa vào kho. Lạc Tiểu Mộng thấy này cũng nghĩ tới đến giúp đỡ, nhưng nhìn nàng cái kia khập khiễng dáng dấp, Lục Chu trực tiếp từ chối đối phương, đưa tay đưa nàng nâng lên, xoay người ném đến phòng khách trên ghế sofa. Trương Bảo Bảo xem tới đây, cũng đi lên phía trước vô vô bộ ngực, biểu thị chính mình đồng ý giúp đỡ. Lục Chu vui mừng gật gật đầu. Vậy thì phiền phức ngươi. A, tiểu cô nương vẻ mặt cứng lại rồi, này kịch bản không đúng vậy. Lục Chu nhưng không có quản nhiều như vậy, trực tiếp đem một cái thùng giấy nhét vào trong ngực của nàng. Theo hành lang quẹo trái liền đến gian phòng thứ nhất là được rồi. Hắn cũng tốt bụng vì là tiểu cô nương chỉ rõ phương hướng. Trương Bảo Bảo cùng Lục Chu đối diện một ánh mắt, đang xác định đối phương không phải đang nói đùa sau, túi đầu ôm thùng giấy yên lặng hướng về nhà kho đi đến. Nàng mới vừa đi vài bước, A Hoàng liền từ nhà ấm chạy ra. Chó phát hiện mình lãnh địa bị xâm lấn, nó đây có thể chịu sao? Nhìn quanh trong phòng một lớn một nhỏ hai cái người xa lạ, mắt chó nhìn về phía cái đầu ít nhất, dễ bắt nạt nhất cái kia. Ở xác nhận qua ánh mắt sau, A Hoàng tiên hạ thủ vị cường. Go go go. Trương Bảo Bảo. Ba người nhìn chăm chú tựa ở góc tường, khoảng cách Trương Bảo Bảo ít nhất còn có 10 mét khoảng cách chó, trong lòng đều có chút không nói gì. Một bên khác, A Hoàng thấy mình gầm rú không có dọa đến đối phương, cũng có chút túng, mắt chó xoay một cái, nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Lục Chu. Phát sinh một tiếng nghẹn nào sau, trực tiếp nhanh chân chạy tới. Đi đến Lục Chu bên chân, A Hoàng lại một lần nữa quay về Trương Bảo Bảo phát động đe dọa. Go go go. Trương Bảo Bảo. Lục Chu nhìn tiểu cô nương càng ngày càng tối sắc mặt, cố nén trong lòng ý cười, vô vô A Hoàng đầu chó. Được rồi A Hoàng, các nàng không phải kẻ địch, ngươi không cần sốt sáng như vậy. Chương 134, chỗ tránh nạn sinh hoạt. Ngắn ngủi nhạc đệm qua đi. Lục Chu cùng Trương Bảo Bảo đồng thời đem hàng hóa đều chuyển tới nhà kho, đương nhiên phần lớn đều là Lục Chu chuyển. Lạc Tiểu Ngọc bên này, lại đòi hắn một chút công cụ sau, bắt đầu mở ra thanh nẹp, kiểm tra trên chân thương thế. Trương Bảo Bảo ở một bên giúp nàng làm trợ thủ. Lục Chu nhìn chính đang bận bịu hai người, xoay người đi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Bận rộn thời gian dài như vậy, mấy người đều không có ăn thật ngon một bữa cơm đây. Đi đến nhà bếp, vẫn là như cũ, đồ hộp phối cơm thẻ. Ngược lại không là Lục Chu yêu thích như vậy ăn, chỉ là lượng cơm ăn của hắn càng lúc càng lớn. Muốn còn tinh tế hơn xử lý đồ ăn, thực sự là quá lãng phí thời gian, bởi vậy ở một phen khá là bên dưới, Lục Chu chỉ có thể lựa chọn các loại đồ hộp nắp dội cơm. Nửa giờ sau, Lục Chu bưng tràn đầy một đại hoa cà chua thịt bò đi đến phòng khách. Nhìn chính đang một lần nữa quấn quanh băng vải Lạc Tiểu Động, hắn đem nồi sắt giá ở một tòa lò lửa trên. Phòng ngừa đồ ăn không thể nhanh như vậy lại đi. Trên chân thương thế nào? Cũng còn tốt, chỉ là phổ thông và thương, đại khái quá nửa tháng liền có thể tốt. Lạc Tiểu Mộng đối với thương thế của chính mình cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đang đối mặt Lục Chu dò hỏi thời điểm, nàng vẫn là tận lực đem thời gian phục hồi rút ngắn, để ngừa đến thời điểm đối phương có ý kiến. Lục Chu nghe xong gật gật đầu, hắn đối với phương diện này cũng không biết. Đối với Lạc Tiểu Mộng đưa ra thời gian cũng không bất cần đến mức nào thấy, dù sao cái kia trên chân thương quang từ bề ngoài xem liền rất dò người. Cái kia thu thập xong đồ vật, chuẩn bị ăn cơm đi. Lục Chu xoay người đi nhà bếp chuẩn bị đem cơm kẻ cũng đoan lại đây. Lạc Tiểu Mộng đang nghe rõ Lục Chu cho trả lời chắc chắn sau cũng triệt để thả lòng ra. Trương Bảo Bảo ở một bên vuốt chính mình bụng nhỏ, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trong nồi cà chua thịt bò,
ngụm nước đã không nhịn được muốn chảy xuống. Thịt hương vị tràn ngập ở toàn bộ không gian. Lạc Tiểu Ngọc ánh mắt cũng nhìn về phía nơi này, các nàng từ ngày hôm qua đến hiện tại liền ăn một bao lục chu cho bánh bích quy. Nó thời gian có thể nói là tích thủy chưa tiến vào, cái bụng sớm liền bắt đầu kháng nghị. Hơn nữa cả chua thịt bò thứ này, các nàng ở Vân Châu chỗ tránh nạn thời điểm cũng rất khó ăn đến. Bây giờ tràn đầy một nồi thịt bãi ở trước mắt, muốn không động lòng cũng khó khăn. Bên này Lục Chu mới vừa đem gạo cơm bưng ra. A Hoàng cũng ở thời khắc mấu chốt ngậm bát chó từ nhà ấm bên trong chạy ra. Chạy đến trước bàn cơm, đem bát chó thả xuống, chờ đợi Mỹ Thực đến. Chó quay đầu nhìn về phía nhị nữ, từ khi nó biết hai người không phải kẻ địch sau, thái độ sẽ không có trước như vậy hung ác. Nhưng chờ A Hoàng nhìn thấy trên bàn thêm ra bát đũa lúc, cậu trừng mắt, hàm răng lại không nhịn được thử lên. Mắt thấy A Hoàng lại muốn bạo phát. Lục Chu vô vô đầu chó, ra hiệu nó yên tĩnh một chút. Sau đó từ trong nồi lấy ra một đại trước thịt bò, bỏ vào A Hoàng bát chó bên trong. Chó thấy này còn không chịu bỏ qua, Lục Chu không thể làm gì khác hơn là lại cho nó thịt một đĩa. Go. A Hoàng phát sinh nhẹ nhàng tiếng kêu, sau đó ngậm bát chó đi vào nhà ấm. Chó sau khi rời đi, trong phòng khách liền còn lại ba người. Lục Chu nhìn còn đang ngẩn người hai người nói rằng: "Chúng ta bắt đầu ăn cơm đi." Ừ. Trương Bảo Bảo phát sinh một tiếng hoan hô, tiếp nhận Lục Chu chuyển đặt cơm, sau đó dội trên tràn đầy cà chua thịt bò, bắt đầu vùi đầu gặm lấy gặm để. Lạc Tiểu Ngọc bên này đến là rụt rè không ít, lại tới một tiếng tạ sau, cũng bắt đầu vui sướng hưởng dụng lên. Đúng là Lục Chu bên này. Nhìn trong nồi còn lại cà chua thịt bò, hắn nâng lên loa đem còn lại thịt bò cùng nước gấm toàn bộ rót vào đới cơm nồi cơm điện bên trong. Sau đó một tay bưng lên loa đảm, một tay cầm cái thìa, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Nhìn này khủng bố lượng cơm ăn. Lạc Tiểu Ngộng cùng Trương Bảo Bảo đều sững sờ ở tại chỗ, các nàng đều suýt chút nữa quên thời đó ở cabin, đối phương là làm sao đem bên trong đồ ăn quét đi sạch sành sanh. Chẳng trách có thể đem lông dài quái cho đánh chết, loại này khủng bố lượng cơm ăn, Lục Chu khí lực nên rất lớn chứ. Lạc Tiểu Ngộng nhìn Lục Chu cái kia thân thể khôi ngô, ăn đồ ăn đồng thời, trong đầu rơi vào trầm tư. Thật là khủng khiếp a. Hắn khi đói bụng sẽ không ăn người chứ? Nào đó tiểu cô nương xem tới đây, biểu thị chính mình rất sợ sệt. Điểm tâm qua đi. Lục Chu đầu tiên là mang theo Trương Bảo Bảo hoàn thành rồi một ngày làm việc. Đồng thời đem đầu này gà con loại này đơn giản công tác giao cho đối phương. Dự định chờ Trương Bảo Bảo quen thuộc sau đó, sẽ đem nhà ấm công tác từng cái giao cho nàng, dù sao tiểu hài tử mà, muốn nhiều rèn luyện. Sau khi công tác liền rất đơn giản, trong chỗ tránh nạn cũng không có bao nhiêu hoạt có thể làm. Đơn giản chính là kiểm tra một chút thiết bị có hay không vận chuyển bình thường, cùng với giúp hai nữ chuẩn bị gian phòng. Lục Chu vẫn luôn rất tiết kiệm tài nguyên, căn cứ có thể không lãng phí liền không lãng phí nguyên tắc. Chỗ tránh nạn bên trong thông khí ấm chỉ có hai nơi, gian phòng của mình cùng với nhà ấm. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đem chính mình ở lại cái kia gian phòng, dùng tấm ngăn chia làm hai cái bộ phận. Lục Chu dùng một gian, Lạc Tiểu Mộng cùng Trương Bảo Bảo dùng chung một gian, như vậy là có thể giải quyết tốt đẹp sự tình. Nói làm liền làm. Lục Chu từ trong kho hàng lấy ra vật liệu đi vào phòng ngủ. Mà loại này đại công trình, tự nhiên cũng không che giấu nổi Lạc Tiểu Mộng hai người. Ở Trương Bảo Bảo mật báo tin tức dưới, nàng biết rồi nguyên do chuyện sau, cũng nằm ở ngầm đồng ý trạng thái. Dù sao không quản lý mình có nguyện ý hay không, cũng không đủ sức thay đổi trước mắt hiện trạng, huống chi nàng đối với Lục Chu ấn tượng cũng không đáng ghét. Số 85 chỗ tránh nạn. Gõ gõ đánh âm thanh vang lên hơn nửa ngày. Ở Lục Chu khẩn cấp đẩy nhanh tiến độ dưới, một mặt tấm sắt tường rốt cục đứng ở trong phòng ngủ. Lục Chu kiểm tra trước mặt tác phẩm, hắn phát hiện tay của mình nghệ thực sự là càng ngày càng tốt, đã bắt đầu hướng về tuyển thủ chuyên nghiệp dựa vào đủ. Vừa liếc nhìn bên trong không gian, hắn đem mình nguyên lai giường ném cho Lạc Tiểu Mộng các nàng, mà Lục Chu chính mình thì lại đem chuẩn bị bố trí ở phòng dưới đất bên trong tấm sắt giường đem ra khẩn cấp. Ngay ở hắn dự định tiếp tục tân trang một hồi thời điểm, Trương Bảo Bảo nhưng chạy tới. "Lục Chu, cơm tối làm tốt, mau tới đây ăn đi." "Ta biết rồi." Lục Chu đáp lại nói. Ngày hôm nay bữa trưa cùng cơm tối đều là Lạc Tiểu Mộng làm, đối phương nói mình chỉ là bị chặt chân, sử dụng gậy như thế có thể công tác. Vốn là Lục Chu còn muốn khuyên bảo, nhưng Lạc Tiểu Mộng thái độ kiên định, đến đó hắn chỉ có thể coi như thôi. Đi đến phòng khách thời điểm, bát đũa đã đặt tại bàn ăn. Lạc Tiểu Mộng cầm trong tay khăn lau, bên người còn vây quanh A Hoàng ở chuyện. Từ khi đầu bếp công tác giao cho Lạc Tiểu Mộng trong tay sau, vô liêm sỉ chó liền lập tức làm phản, thái độ đối với Lạc Tiểu Mộng cũng biến thành thân mật lên. Lục Chu mỗi khi thấy nơi này, trong đầu đã nghĩ lên chư bằng cậu hữu cái này thành ngữ. Hắn trước đây còn không rõ tại sao muốn dẫn trên heo cùng cậu, nhưng đến bây giờ thiên hắn đã hiểu, kẻ phản bội. "Lục Chu, ngươi có thể đi nhà bếp đem đồ ăn đoan lại đây sao?" Lạc Tiểu Mộng nhìn Lục Chu trên mặt mang theo ấy này nói, còn chống một cái gậy nàng, hiện tại có thể đoan bất động lớn như vậy mà. "Ta biết rồi." Lục Chu xoay người hướng về nhà bếp đi đến. Đi đến nhà bếp. Giữa lúc hắn chuẩn bị đoan cơm thời điểm, ánh mắt nhìn thấy trong nồi đồ ăn. "Hả? Ngày hôm nay là xào rau. Mới mẻ món ăn, để ăn mấy chục ngày đồ hộp." Lục Chu nhấc lên một ít tinh thần. "Sẽ không là cái gì hắc cá món ăn chứ?" Nghĩ đến bên trong, hắn còn ngửi một cái hương vị, cũng không tệ lắm. Chương 135, Tân Phát Thanh. Làm đồ ăn đều bưng lên bàn ăn. Ba người ngồi ở trước bàn cơm bắt đầu hưởng dụng bữa ăn tối hôm nay. Lục Chu ăn mỹ vị đồ ăn, nhìn mắt tập trung Lạc Tiểu Ngộng nhị nữ, đột nhiên cảm thấy có chút kẻ nhạt. Vì sinh động một hồi bầu không khí, hắn lấy ra máy thu thanh, chuẩn bị nghe phát thanh giải giải buồn. Máy thu thanh mới vừa lấy ra, Lạc Tiểu Ngộng ánh mắt liền bị hấp dẫn lại đây, nàng hiện tại cũng rất tò mò chính thức động thái. Mở ra khai quan. Tư. Báo thượng thương chi thủ ở Bạch Đầu Ưng Quốc tàn phá đã lâu, đã đối với địa phương tạo thành to lớn thương vong cùng tài nguyên tổn thất. Bạch Đầu Ưng Quốc không để ý nhiều nước phản đối, chính phủ ở bên trong hiệp thương sau, quyết định sử dụng số nhiều trở lên đầu đạn hạt nhân lấy dùng để phá hủy thượng thương chi thủ. Hiện nay kế hoạch này chính đang định ra bên trong. Phương Bắc Ma Hùng Quốc nhiệt độ lại hàng tấn thấp, Ma Hùng Quốc tổng thống đưa ra Nam Thiên ý nghĩ. phía đông đảo quốc, ở hai nạn bạo phát trong lúc bên trong, đã gặp nhiều phần tận thế bao tập kích, hiện nay hơn một nửa cái quốc thổ đã bị đông lại. Có học giả vạch ra, hai nước trong lúc đó đại dương sẽ ở trong khoảng thời gian sau đó hoàn toàn bị đóng băng. Chú ý! Chú ý! Siêu cấp bao tuyết có thể sẽ đến sớm đến, xin mời sở hữu đồng bào chuẩn bị kỹ càng giữ ấm phương pháp. Bởi vì được đột nhiên đến bao tuyết ảnh hưởng, Bắc Phong căn cứ tình hình trận chiến xuất hiện khúc chiết. Hôm qua, từ Bắc Phong chỗ tránh nạn bay đi thuộc châu chỗ tránh nạn máy bay vận chuyển tạo đội hình phát sinh quy mô lớn và điều sự kiện. Hiện nay đã có 5 chiếc máy bay vận chuyển bị hao tổn, 3 chiếc máy bay vận chuyển rơi máy bay, phụ cận chỗ tránh nạn ở nhận được tin tức sau, ngay lập tức phát động rồi mặt đất cứu viện bộ đội, tình hình cụ thể hiện nay còn đang điều tra bên trong. Nghe được một đoạn này, Lục Chu nhìn đối diện Lạc Tiểu Ngộng, đối với chỗ tránh nạn cứu viện bộ đội, trong lòng nàng có biện pháp nào hay không đây? Nhưng Lạc Tiểu Ngộng chỉ là bình tĩnh ăn đồ vật, tuy rằng con mắt xuất hiện không ít gợn sóng, nhưng còn lâu mới có được đạt đến Lục Chu mong muốn. Tình cảnh này để hắn có chút không rõ, nghĩ thầm đối phương không nên như thế bình tĩnh à, lẽ nào chỉ là diễn cho mình xem? Lục Chu lén lút cho mình để lại cái nội tâm, dự định mặt sau nhiều hơn nữa quan sát một phen, cho tới nó tin tức. Không phải chính sách của quốc gia, chính là không thể ngăn cản thiên tai, những này hắn cũng chỉ là nghe một chút, ngược lại chính mình cũng không còn được. Cơ tối ở phát thanh huyên nháo thanh kết thúc. Có Lục Chu cái này đại vị vương ở, mặt sau cũng đừng nghĩ còn lại cái gì đồ ăn. Nhìn đang chuẩn bị đứng dậy thu thập bộ đồ ăn Lạc Tiểu Ngộng, Lục Chu cấp trước một bước đem công việc này ôm đồm lại đây. Sau đó ở đối phương không rõ trong ánh mắt, đem đồ vật ném cho chính nằm trên ghế salon vỗ bụng mỡ nhỏ Trương Bảo. Tiểu Bảo, những thứ đồ này ngươi để giải quyết đi. A, nhưng ta vẫn còn con nít. Hai tử liền nên nhiều rèn luyện, không phải vậy sau đó nhưng làm mập thành heo. Trương Bảo Bảo miệng nhỏ cong lên, nhưng đau lòng Tiểu Mộng tỷ nàng quyết định liền cho đối phương cái mặt mũi. Liền bưng bộ đồ ăn hướng về nhà bếp đi đến. Chính ta cũng có thể làm. Lạc Tiểu Mộng nhìn Trương Bảo Bảo bóng lưng, đối với Lục Chu nói thật. Ta biết, nhưng ta này không phải lấy giúp người làm niềm vui sao? Xem ngươi khập khiễng cùng cái người tàn tật như thế, như vậy dằn vặt xuống thương lúc nào mới có thể thật. Thích hợp giảm nhẹ hơn một chút áp lực cũng có trợ giúp khôi phục mà. Lục Chu một bộ ta rất đại độ dáng dấp. Nhưng Lạc Tiểu Mộng nghe đến đó nhưng khóe miệng co giật. Nghĩ thầm đối phương lấy giúp người làm niềm vui phương thức, chính là đem nàng công tác ném cho người khác. Sau đó một bộ chính mình gánh chịu sở hữu dáng dấp. Ta làm sao không nhìn ra nguyên lai người này như thế xấu bụng a? Lạc Tiểu Mộng thầm nhủ trong lòng nói. Lục Chu nhìn đối diện đã rơi vào trầm mặc thiếu nữ, còn tưởng rằng đối phương bị chính mình quan tâm cảm động. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn Lạc Tiểu Mộng y phục trên người, trải qua liên tiếp rơi máy bay sự kiện, hai nữ y phục trên người dù sao cũng hơi tàn tạ. Hơn nữa cái kia đơn thuần vì giữ ấm mà lung tung phối hợp quần áo, không một chút nào mỹ quan. Lục Chu chịu đựng không được, liền nói rằng: "Nếu không ngươi trước tiên đi tắm chứ?" "A, nhanh như vậy sao?" Lạc Tiểu Mộng đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt nhanh chóng trở nên đỏ chót lên, hai mắt không tự nhiên cùng Lục Chu đối diện, không chỗ sắp đặt tay nhỏ căng thẳng nắm cùng nhau, dù cho là giày nặng áo khoác cũng không cách nào che lấp nàng cái kia nhẹ hơi run rẩy thân thể. Rõ ràng mới ăn xong cơm tối, hơn nữa còn không có hống Trương Bảo Bảo đi ngủ, vạn nhất đến lúc bị phát hiện có thể làm sao bây giờ? Tại sao muốn nói nhanh? Nước nóng là từ cung cấp khí ấm nổi hơi bên trong trực tiếp rút ra, không cần lại chậm rãi thiêu. Lục Chu nhìn từ mất khống chế thiếu nữ, tỉ mỉ giải thích: "Hả? Hóa ra là như vậy phải không?" Lạc Tiểu Ngộng hoảng hốt trả lời một câu, chờ phản ứng lại sau khi nàng mới phát hiện hóa ra là chính mình hiểu lầm. Khuôn mặt nhỏ không khỏi trở nên càng hồng lên, lần này không phải thẹn thùng, là tức giận. Nàng ở vì là ý nghĩ của chính mình não xấu hổ không ngớt. Đối mặt thiếu nữ lung túng tình cảnh, Lục Chu cũng không có làm cho nàng lung túng. "Ngươi trước tiên đi tắm rửa đi, quần áo mới ta gặp giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng, còn trên người ngươi bộ này, đến thời điểm bỏ vào nồi hơi bên trong đốt đi." Nói xong, cũng không đợi đối phương trả lời, xoay người liền hướng nhà kho đi đến. Lạc Tiểu Ngộng sững sờ nhìn Lục Chu rời đi bóng lưng, không hiểu đối phương đến tột cùng nghĩ cái gì. Lẽ nào hành động mới vừa rồi của mình hắn nhìn không ra? Bên này, đi đến nhà kho Lục Chu, trong đầu còn đang hồi tưởng Lạc Tiểu Mộng thẹn thùng nhưng lại. Đối với thiếu nữ ngay lúc đó ý nghĩ, hắn bao nhiêu cũng có thể nhìn ra, chỉ là vì không làm cho đối phương lung túng, cho nên mới không có nói rõ thôi. Là một cái bình thường nam tính, Lục Chu tự nhiên cũng có phương diện kia nhu cầu. Hơn nữa quyết định đem Lạc Tiểu Mộng mang đến chỗ tránh nạn thời điểm, hắn thì có phương diện này ý nghĩ. Chỉ có điều ở một phen cân nhắc sau, hắn lại do dự. Bởi vì nếu như đơn thuần đem đối phương xem là món đồ chơi lời nói, vậy bây giờ dĩ nhiên là có thể ra tay. Nhưng nếu như coi nàng là thành đồng bọn hoặc là người nhà lời nói, Lục Chu cảm giác hai bên vẫn là lại làm quen một chút tốt hơn, để tránh khỏi mặt sau lưu lại lúng túng. Đi đến gửi quần áo quầy hàng một bên, Lục Chu vung tới trong đầu dư thừa ý nghĩ, đem bên trong phong kín y vật lấy ra, những y phục này đều là hắn vì chính mình chuẩn bị. Trừ một chút thông dụng tiểu dáng phòng lạnh áo khoác ở ngoài, quần áo khác nhỏ bé đều lớn rồi rất nhiều, đối với Lạc Tiểu Ngọc loại này vóc người kiểu tiểu thiếu nữ tới nói rất không đáp. Nhưng Lục Chu cũng không để ý vấn đề này, nghĩ thầm đối phương nhiệt đội lân thử ngạnh khiếp mỹ không hố mai cấu tang khảng viên tang. Đáng tiếc Trương Bảo Bảo cái đầu quá thấp, nơi này thực sự không tìm được có thể cùng tên lùn đắp một bên quần áo, chỉ có thể hỏi một chút Lạc Tiểu Mộng có thể hay không giải quyết vấn đề này. Lục Chu cầm cẩn thận quần áo liền hướng phòng khách đi đến. Trương Bảo Bảo trùng hợp cũng từ phòng bếp bên trong đi ra. "Ngươi làm sao đi ra nhanh như vậy? Bộ đồ ăn soạn sạch sẽ sao?" Lục Chu có chút hoài nghi. Trương Bảo Bảo nghe xong trợn mắt khinh bỉ. "Đương nhiên soạn sạch sẽ, ta là loại kia yêu thích ăn bất nguyên vật liệu người sao? A Hoàng bắt chó ngươi quét sao? Đáng ghét." Chương 136, cắt mạng cùng hiến thân. Nhìn Trương Bảo Bảo khổ gương mặt hướng đi nhà ấm, Lục Chu cầm quần áo để ở một bên, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị quan sát một chút thành viên nhóm động thái. Kết quả phát hiện điện thoại di động dĩ nhiên không có tín hiệu. Lẽ nào là điện thoại di động hỏng rồi?
Lục Chu lại lấy ra đồ dự bị điện thoại di động, kết quả giống nhau như vậy. Hắn ở trên ghế sofa ngồi yên một lúc, không hiểu lần này tín hiệu biến mất, đến tột cùng là xem trước như vậy chỉ ngừng mấy ngày, vẫn là vĩnh cửu biến mất. Trực giác nói cho Lục Chu là người sau độ khả thi lớn hơn một chút. Ai? Trong phòng khách vang lên một tiếng thở dài. Đưa điện thoại di động ném đến một bên. Lục Chu thẳng thắn bày ra cá ướp muối tư thái nằm trên ghế salon, nghĩ mất đi những người bạn nhỏ, chính mình nên làm sao cho hết thời gian đây. Lúc này, mới vừa soạn xong bát cho Trương Bảo Bảo đi tới. Lục Chu chỉ một bên quần áo, đối với tiểu cô nương nói rằng: "Vừa vặn, ngươi đi đem những y phục này đưa đi tiến vào trong phòng tắm." "Ta không làm." Trương Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp ngồi ở Lục Chu trên ghế salon bên cạnh, nàng đã chịu đủ lắm rồi này không ngừng nghỉ công tác. Lục Chu nhìn chính đang sinh hờn dỗi Trương Bảo Bảo, cũng cảm giác mình có chút quá đáng. Tâm muốn làm sao có thể không ngừng sai khiến người đâu? Càng là đối phương vẫn còn con nít, liền rất đại độ khoan dung tiểu cô nương tính khí. Hắn nhặt lên quần áo, đối với nói rằng: "Được được được, ngươi mệt mỏi nghỉ ngơi một lúc, lần này ta đến đưa, được chưa?" Nói xong, hắn cầm lấy bên cạnh quần áo, xoay người liền hướng phòng tắm đi đến. Trương Bảo Bảo cũng rất bất ngờ nhìn hắn. Nàng không nghĩ đến lần này Lục Chu gặp dễ nói chuyện như vậy, nhìn đối phương đi đến phương hướng, còn có trong phòng tắm cái kia rội nước cấm thanh. Trương Bảo Bảo tiểu trừng mắt, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng nói gọi lại Lục Chu: "Chờ một chút." "Ừm." Lục Chu quay đầu lại nhìn đầy mặt lo lắng tiểu cô nương, giả vờ nghi ngờ hỏi: "Ngươi còn có việc sao?" "Có việc." Trương Bảo Bảo hăng hái gật đầu. Sau đó nhanh chóng chạy tới, từ Lục Chu trong tay đoạt quá quần áo sau, cười rạng rỡ nói rằng: "Loại chuyện nhỏ này vẫn là giao cho để ta làm đi, Lục ca ngươi liền ở một bên nghỉ ngơi đi." Lục Chu nghe xong cũng là vui mừng vỗ vỗ đối phương đầu nhỏ. "Tiểu Bảo như thế hiểu chuyện, ta rất cao hứng. Sau đó những chuyện nhỏ nhặt này ta gặp nhiều an bài cho ngươi. Cảm tạ Lục ca." Trương Bảo Bảo chảy ra cảm động nước mắt. Sau đó ôm quần áo yên lặng đi vào phòng tắm, cũng không lâu lắm, trong phòng tắm liền chuyển đến hai nữ nghịch nước âm thanh. Lục Chu bị thanh âm này làm cho buồn bực mất tập trung, thẳng thắn trực tiếp mang theo tai nghe, lấy ra máy vi tính chuẩn bị đuổi theo kịch. Thời gian chậm rãi trôi qua. Giữa lúc hắn nhìn Thường Uy đang đánh đến phút thời điểm, Lạc Tiểu Mộng đang tắm xong sau cũng đi ra. "Lục Chu?" "Hả?" "Nghe có người ở gọi mình." Lục Chu theo bản năng trở về một tiếng, hắn quay đầu nhìn mới từ trong phòng tắm đi ra Lạc Tiểu Mộng. Lúc này thiếu nữ bởi vì mới vừa tắm xong nguyên nhân, mềm mại trên khuôn mặt xinh xắn còn mang theo đỏ ửng. Cái kia tú sắc khả san dáng dấp, thực tại khiến người ta muốn cắn một cái. Chỉ có điều nàng chính ăn mặc Lục Chu áo khoác, bởi vì nhỏ bé nguyên nhân. Này có thể nói là từ cái cổ giả đến gót chân, cho nên muốn mở mang tầm mắt căn bản là không thể, đương nhiên hắn cũng không thèm để ý những này là được rồi. Nhìn nàng khoác ở hai vai sợi tóc lúc gần lúc hiện có đông cứng ý tứ, Lục Chu nói rằng: "Vậy ngươi trước tiên đi phòng ngủ nghỉ ngơi đi, lấy mái tóc thổi khô lại nói." "Được rồi." Rộng lớn áo khoác, đem Lạc Tiểu Mộng tôn lên xem chỉ cờ cờ như thế, gật đầu liên tục đều có vẻ ngây thơ đáng yêu. "Đúng rồi, Trương Bảo Bảo đây." Hắn nghe trong phòng tắm đã không có động tĩnh, làm sao còn không có gặp người đây? Lạc Tiểu Mộng vẻ mặt có chút quái lạ, nàng chỉ tự bên cạnh mình. "Tiểu Bảo liền ở ngay đây nha." "Hả?" Lục Chu nhìn về phía nàng bên cạnh cái kia chồng quần áo. Đối diện, nghe có người gọi mình Trương Bảo Bảo, cũng tiến hóa ra cứu cực hình thái. Trong đống quần áo rũi ra một cái đầu. "Luca, ta ở đây a." Trương Bảo Bảo còn muốn phất tay, nhưng bất đắc dĩ quần áo quá nặng, nàng dãy rủa nửa ngày cũng không triển khai được. Lục Chu ánh mắt ở hai người thân qua lại nhìn quét một lần. "Trên lệch lớn như vậy sao? Sẽ không có nhỏ hơn một chút quần áo sao?" Trương Bảo Bảo phát sinh kêu rên. "Không có, quay đầu lại nhường ngươi tiểu mộng tỷ giúp ngươi cải một chút đi." Lục Chu sau đó phất tay, ra hiệu các nàng nhanh lên một chút lý khai, không nên quấy rầy chính mình xem truy kịch. Trương Bảo Bảo lúc này cũng phát hiện trên bàn máy vi tính. Hiếu kỳ nàng vẫn muốn nghĩ tiến lên quan sát một phen, nhưng bên cạnh Lạc Tiểu Mộng nhưng nắm lấy nàng, đem còn có chút không tình nguyện Trương Bảo Bảo kéo vào phòng ngủ. Lục Chu không có quản những này, đang đổi xong kịch sau đó, lại đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Ở nước nóng bao vây, bận rộn một ngày hắn cũng có chút mệt mỏi. Mang theo một chút buồn ngủ, Lục Chu đi đến phòng ngủ, nghe sát vách tựa hồ đã rơi vào trạng thái ngủ say nhị nữ. Hắn yên lặng đi đến chính mình bên giường, ngã đầu liền chuẩn bị đi ngủ. Nhưng không biết là không phải là bởi vì phòng ngủ hoàn cảnh thay đổi nguyên nhân, cứ việc Lục Chu hai mắt tràn ngập vẻ bại, nhưng đầu óc của hắn nhưng phi thường sinh động. Cho tới hắn đến đêm khuya đều không có ngủ. Lục Chu ở trên giường trằn trọc chờ mình, sát vách đã ngủ say Trương Bảo Bảo đột nhiên nói tới nói mơ. Đáng ghét. Hắn thẳng thắn nằm thẳng ở trên giường chợp mắt. Không lâu lắm, sát vách lại vang lên âm thanh. Nghe thanh âm thật giống có người trên đất đi lại, bước chân một trường vừa chậm, này không cần đoán liền biết là ai. Lục Chu mở mắt ra, đảo mắt nhìn về phía sát vách. Nàng vào lúc này lên tới làm gì? Lẽ nào là muốn đi nhà cậu? Ngay ở Lục Chu còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, trong bóng tối tiếng bước chân nhưng hướng mình nơi này đi tới. Lục Chu hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảnh giác lên. Ám đạo ta liền biết nữ nhân này không đúng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuẩn bị động thủ. Ngay ở hắn cân nhắc có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường thời điểm, thiếu nữ thân thể mềm mại đột nhiên tiến vào chính mình trong chăn. Lục Chu theo bản năng đưa tay sơ soạng. Ân, rất băng, rất trơn. Chớ đã, ngươi làm sao không mặc quần áo? Mới vừa nói xong những này hắn liền sửng sốt một chút, trong lòng phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn nằm nhoài trong lồng ngực của mình mai vàng ngơ ngác Lạc Tiểu Mộng. Mà lúc này Lạc Tiểu Mộng đã thẹn thùng nói không ra lời, nàng mới vừa tiến vào Lục Chu ổ chăn thời điểm suýt chút nữa kêu ra tiếng. Không nên nghĩ quá nhiều, chính là quá nóng, càng là nằm nhoài đối phương trên ngực thời điểm, cái kia cho nàng cảm giác lại như lò lửa như thế. Hơn nữa tinh thần sốt sáng cao độ, lúc này Lạc Tiểu Mộng cảm giác mình lại như bị cảm nắng như thế, cả người đều chóng mặt. Nhưng Lục Chu còn không biết Lạc Tiểu Mộng trạng thái, thấy thiếu nữ không có trả lời, hắn còn tưởng rằng đối phương lại hối hận rồi. Liền hai tay nâng đỡ Lạc Tiểu Mộng khẽ run vai đẹp. ngươi nếu như làm khó dễ lời nói vậy coi như, dù sao cuộc sống về sau còn rất dài. Lục Chu rõ ràng đối phương chủ động hiến thân chính là, đầu tiên khẳng định không là cái gì dám cho tình yêu, nàng lo lắng đơn giản chính là sau đó sinh hoạt thôi. Chương 137, không ngủ đêm. Đối với điểm này, Lục Chu vẫn là xem rất rõ ràng. Lạc Tiểu Mộng khi nghe đến Lục Chu theo như lời nói sau đó, nguyên bản còn có chút sợ sệt trong lòng, chẳng biết vì sao đột nhiên yên ổn. Cảm thụ đối phương hai tay ấm áp, nàng cũng thử duỗi ra hai tay, nằm ngoài Lục Chu trên lồng ngực. Dùng cực nhỏ âm thanh đáp lại nói: "Ngươi cũng nói rồi cuộc sống sau này còn rất dài, nếu sớm muộn đều muốn đối mặt, vậy tại sao còn muốn rõ ràng trong lòng chờ đợi?" Vừa dứt lời, một luồng nhiệt khí liền đánh vào trên người nàng. Lục Chu hô hấp đã kinh biến đến mức gấp gáp lên, bây giờ người ta cũng đã nói như vậy, chính mình lại nói lời phản đối cái kia chẳng phải là đang nói chính mình không được. Đem Lạc Tiểu Mộng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, ở thiếu nữ kinh ngạc thốt lên bên trong, hai bên đều có thể cảm nhận được lẫn nhau ra tốc nhịp tim. Lục Chu đem đầu chôn ở Lạc Tiểu Mộng hương cảnh nơi, tham lam người này thanh xuân mùi vị. Hừng hực hơi thở, suýt chút nữa để thiếu nữ ngất. Người cũng không nên hối hận. Lục Chu cảm thấy đến mở màn rất trọng yếu, liền liền nói câu này. Không hối hận. Lạc Tiểu Mộng âm thanh đã có chút mơ hồ không rõ. Được khẳng định trả lời chắc chắn sau đó, Lục Chu hai tay bắt đầu không thành thật lên. Ai biết Lạc Tiểu Mộng lúc này lại nói: "Cái kia, có thể ôn nhu một chút sao? Ta là lần thứ nhất, còn có không muốn náo đến tiểu bảo." Nghe này nhỏ như mỗi ngâm lời nói, Lục Chu cũng phản ứng lại, động tác trong tay cũng dừng lại. Làm sao đã quên sát vách còn có cái thằng nhóc? Nhưng là chuyện như vậy, nếu như thu lại lời nói, vậy còn có ý gì? Không được sao? Nhìn thấy Lục Chu cứng ở tại chỗ, Lạc Tiểu Mộng có chút thấp phòng hỏi. Nhìn mặt trước mê người trái cây, Lục Chu không nhịn được tiến lên cắn một cái. A. Sau một phút, hắn mới giảng hòa dừng lại vào trong miệng động tác. Nhìn nằm nhoài bộ ngực mình thở gấp tiểu tức tiểu nữ, Lục Chu một tay nắm ở nàng nói rằng: "Này có cái gì khó? Chúng ta thay đổi vị trí không là được?" "Cái gì?" Lạc Tiểu Mộng còn chưa hiểu là tình trạng gì. Bên này Lục Chu cũng đã đem nàng ôm lên, sau đó ở thiếu nữ kinh ngạc thốt lên bên trong, ôm chăn hướng về nhà ấm đi đến. Nhà ấm bên này, chó A Hoàng còn đang làm giấc mộng đẹp của chính mình. Ca. Nhà ấm cửa lớn bị mở ra. A Hoàng có chút bất mãn, miệng chó phát sinh rầm rì âm thanh, nó muốn nhìn một chút đến cùng là ai đang quấy rối nó đi ngủ. Lục Chu tiến vào đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy nút ở ổ chó bên trong A Hoàng. Vung. Chó hướng về Lục Chu phát sinh kháng nghị. Vướng bận. Lục Chu mũi chân một móc, đem A Hoàng liên quan ổ chó đồng thời đá ra nhà ấm. Vành. Nhà ấm cổng lớn lại một lần nữa đóng lại. A Hoàng. Lục Chu tìm một cái trống rông khoáng vị trí, đem chăn bày sẵn. Nhìn trong lòng thiếu nữ, hắn mặt mỉm cười nói rằng: "Lần này không có vướng bận." Phòng ngủ bên này, chính đang đi ngủ Trương Bảo Bảo đột nhiên bị sắt vách động tĩnh quấy nhiều đến. Tiểu cô nương muốn mở mắt ra, nhưng mãnh liệt cơn buồn ngủ ngăn cản nàng làm như vậy. "Tiểu Mộng tỷ." Nàng mơ hồ kêu một tiếng. "Vung." Trong bóng tối truyền đến một thanh âm. "Ồ." Trương Bảo Bảo đáp một tiếng, lại lần nữa tiến vào mộng đẹp. Đêm nay nhất định là cái tràn ngập ban đêm rất lạnh, tương tự cũng là một cái tràn ngập ấm áp buổi tối. Cũng trong lúc đó, Long Quốc chiến khu phương Bắc, Bắc Phong căn cứ. Lúc này, nơi này chính phát sinh một hồi quy mô hùng vĩ chiến tranh. Chiến đấu hai bên phân biệt là Long Quốc quân đội cùng Tuyết Quái quân đoàn. Hai người trận hình phi thường trong sáng. Long Quốc là lấy lô cốt làm chủ, xe bọc thép là phụ phòng thủ trận hình. Mà thành tiểu phe tấn công Tuyết Quái quân đoàn, nhưng là lấy các loại hèn bọn thao tác chơi nổi lên chiến thuật du kích. Vậy chúng nó tại sao không chơi quái hải chiến thuật đây? Này cũng không phải nói Tuyết Quái môn không có quái, chỉ là đối mặt quy mô lớn áp sát Tuyết Quái quân đoàn, Long Quốc quân đội thích nhất dùng các loại đạn phốt pho, ôn ép đạn, sang đạn chờ có thể sản sinh nhiệt độ cao vũ khí tiến hành không khác biệt oanh tạc. Mà thành tiểu người trải nghiệm Tuyết Quái một phương, vậy dĩ nhiên là dục tiên dục tử, liền quá tệ cơ hội đều không đến cho. Bởi vậy ở bị thiệt thòi sau đó, Tuyết Quái môn bắt đầu chơi nổi lên chiến thuật du kích. Chúng nó muốn y dựa vào chính mình số lượng ưu thế, đến tiêu hao nhân loại vũ khí. Đồng thời đối mặt với nhân loại chìm lớn, không quân, uy hiếp, Tuyết Quái môn cũng phát triển ra chính mình điều quân, Tuyết Quái điều. Thực trước lúc này, ký sinh trùng môn căn bản là không lọt mắt loài chim loại sinh vật này. Yêu thích mạnh mẽ thể xác chúng nó, thích nhất chính là những người và mỡ, thân thể khôi ngô sinh vật. Chỉ là sau đó, đang đối mặt chim lớn cả ngày lẫn đêm oanh tạc. Chịu nhiều đau khổ ký sinh trùng môn hoàn toàn bất đắc dĩ, đang tiêu hao chỉ có tế bào não sau, một phần sâu đem mục tiêu đặt ở những người đông cứng loài chim trên người. Liên Tuyết Quái điều liền sinh ra. Nhưng từ trước đến giờ tôn trọng đại ký sinh trùng môn, cũng không có đối với những con chim này loại ôm ấp cái gì hy vọng, dù sao hai bên thể chạm đặt tại nơi đó. Kết quả ở một lần tác chiến bên trong, một con Tuyết Quái điều trùng hợp cùng nhân loại chim lớn chạm vào nhau, sau đó dựa vào nhỏ bé thân thể, dĩ nhiên đem cái kia con chim lớn cho đụng vào đến. Chiến tích này cũng làm cho Tuyết Quái các quân đoàn nhìn ra chim lớn nhược điểm. Nguyên lai những người gặp phun lửa, gặp phát sinh nổ vang chim lớn, khoảng cách gần chiến đấu yếu như vậy à? Này thành công án lệ, cũng làm cho càng nhiều ký sinh trùng lựa chọn ký sinh loài chim sinh vật. Liên Tuyết Quái điều quân đoàn liền sinh ra, số lượng thậm chí là vượt qua lục địa sinh vật tạo thành Tuyết Quái quân đoàn. Tuy rằng dựa vào loài chim muốn đem máy bay chiến đấu va hạ xuống rất khó khăn, nhưng không chịu nổi Tuyết Quái điều nhiều nha. Mỗi khi nhân loại chim lớn muốn cất cánh thời điểm, ẩn dấu ở phụ cận Tuyết Quái điều môn liền lên không ngăn cản. Thậm chí ở một lần đánh lén trong quá trình, chúng nó còn đem một vài so với chim lớn càng to lớn hơn to lớn điều cho đụng vào đến. Loại này mạnh mẽ chiến công, cũng làm cho Tuyết Quái quân đoàn hưng phấn không thôi. Theo mặt sau Tuyết Quái điều từng bước gia nhập chiến trường, nhân loại quân đội chỉ có thể lấy ra vũ khí phòng không đến thanh lý những con chim này quân. Chỉ là trả giá cùng thu hoạch vẫn không thể đạt thành tỷ lệ thuận, dù sao cái kia điều mệnh mới đáng giá mấy đồng tiền, thẳng đến về sau quân đội lấy ra laser vũ khí, Tuyết Quái điều mới thu lại một ít. Quân đội bộ chỉ huy. Tuy nhiên đã đến đêm khuya, nhưng bộ chỉ huy đám quan quân đều tụ tập ở đây, một khắc đều không có thả lỏng. Dù cho là buồn ngủ, cũng là đang chỗ ngồi trên đi ngủ, để phòng ngừa bỏ qua trọng yếu chiến báo. Mà chỉ huy bộ quan chỉ huy tối cao, một vị hơn 50 tuổi lão nhân, giờ khắc này chính xem trong tay báo cáo mới nhất, một lúc lâu hốt phan đương chấn. Ngươi là nói thất lạc vật thí nghiệm đã chết rồi? Đối diện thiếu tá gật gật đầu. Đúng, tướng quân, bởi vì tuyết quái điều nguyên nhân, chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào phái ra không quân bộ đội đi tìm. Liên liên đem tìm kiếm nhiệm vụ giao cho hắn chỗ tránh nạn, hiện nay ba điều ba chiếc máy bay vận chuyển hải cốt cũng đã bị tìm tới. Đồng thời ở bên trong một chiếc hải cốt bên trong tìm tới vật thí nghiệm thân thể tổ chức. Trải qua nghiệm chứng, đúng là danh hiệu lông dài tuyết quái phần lớn bộ phận thân thể. Dừng một chút, thiếu tá lại bổ sung. Đội cứu hộ là ở khác một chiếc máy bay vận chuyển bên trong tìm tới lông dài tuyết quái thi thể, ở trong quá trình này không có phát hiện hắn sống sót người may mắn còn sống sót. Chương 138, Bắc Phong tình hình trận chiến. Tướng quân nghe đến đó nhắm hai mắt lại. Một lát sau hắn lại hỏi, biết lông dài tuyết quái là chết như thế nào sao? Thiếu tá lắc lắc đầu. Hiện nay còn không xác định, hiện trường có vũ khí nóng lưu lại dấu vết, từ đội cứu hộ ở hiện trường điều tra đến xem, hẳn là ngay lúc đó người may mắn còn sống sót lưu lại, chỉ có điều cuối cùng bọn họ hay là đã thất bại, đang chạy trốn trong quá trình chết vào tuyết quái điều tập kích. Cho tới lông dài tuyết quái nhưng là chết vào trọng kích. Trọng kích? Tướng quân đầy mặt nghi hoặc, hắn nhưng là biết loại quái vật này có bao nhiêu khó giết chết, làm sao sẽ chết vào trọng kích? Không sai, nó là bị tươi sống đập chết. Thiếu tá ở một bên nói bổ sung. Có thể xác định là món đồ gì làm việc sao? Thiếu tá vẻ mặt có chút căng thẳng. Từ chúng ta nắm giữ số liệu đến xem, cái con này lông dài tuyết quái hẳn là bị nó đồng loại đánh chết. Bởi vì đối mặt chúng ta nhân loại công kích lúc, lông dài tuyết quái cho dù đánh không lại cũng sẽ chạy trốn. Nhưng từ hiện trận chiến đấu dấu vết đến xem, lông dài tuyết quái đến chết đều không có phân liệt dấu hiệu. Nói cách khác nó vẫn tử chiến đến cùng, tình huống này thường thường chỉ sẽ phát sinh ở lông dài tuyết quái nội đấu bên trong. Tướng quân nghe đến đó mặt nhất thời đen, hắn một cái tát vỗ vào bàn trên mặt, đầy mặt phẫn nộ nói rằng: "Ngươi là muốn nói cho ta, chúng ta tiêu hao hết nhiều như vậy tâm tư, tổn thương nhiều như vậy binh sĩ, kết quả vẫn để cho một con lông dài tuyết quái?" "Không, hoặc là nói là càng nhiều chỉ lông dài tuyết quái nhập cảnh." Thiếu tá vội vã hạ thấp nói: "Hiện tại vẫn chưa thể 100% xác nhận là lông dài tuyết quái, bởi vì đội cứu hộ phát hiện máy bay vận chuyển trên bộ phận hàng hóa, còn có đạn gây nhiễu kể cả máy bắn cùng mất tích." Hiện nay không xác nhận giữa hai người này có liên lạc hay không. Tướng quân nghe đến đó, sắc mặt mới hòa hoãn không ít. Có thể lần theo tung tích của đối phương sao? Khổ bức thiếu tá lắc lắc đầu. Bởi vì tuyết quái điều tập kích, thêm vào báo tuyết ảnh hưởng, chu vi tung tích đã bị che lấp. Ai? Tướng quân nghe đến đó khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn không có chuyện gì đi nhanh đi. Xoắn suýt thiếu tá xem đến nơi này lại không có rời đi. Tướng quân, nơi này còn có một cái cần báo cáo. Tướng quân phủi hắn một ánh mắt cướp hỏi trước. Lại là tin tức xấu. Nhắm mắt thiếu tá gật đầu một cái nói. Bởi vì bao tuyết nguyên nhân, quân bộ laser vũ khí đã mất đi tác dụng, hiện tại chúng ta chính đang từng bước mất đi đối với chu vi không được nắm giữ, hắn chỗ tránh nạn bầu trời cũng xuất hiện tuyết quái điều bóng người. Có thể trục xuất sao? Thiếu tá suy nghĩ một chút. Ngắn thời gian có thể, nhưng chúng ta cần tiêu hao lượng lớn đạn dược, hơn nữa hậu kỳ thủ vệ cần càng nhiều vũ khí, xưởng quân sự bên kia e sợ không đổi kịp tiến trình. Ta rõ ràng. Tướng quân gật gật đầu. Thiếu tá ở báo cáo xong xuôi sau, liền kính cẩn chào. Cả người dường như tá gánh nặng ngàn cân bình thường, xoay người trở lại chính mình công tác cương vị. Mà tướng quân bên này, ở biết rồi đại khái thế của sau, từ trên mặt bản cầm lấy một phần khác văn kiện. Văn kiện tờ thứ nhất liền viết mấy cái đại tự, phi thuyền bộ đội tư tưởng. Hay là chúng ta cũng có thể làm ra một ít thay đổi. Tướng quân nhìn trên bản đồ trải rộng toàn bộ phương Bắc biên cảnh hàng phòng thủ, tự lẩm bẩm. Ma Hùng Quốc, viện đông khu vực trong rừng rậm, vô số tuyết quái tụ tập ở đây. Lúc này chúng nó mới vừa công phá một tòa nhân loại chỗ tránh nạn, đang chuẩn bị đem một phần nhân loại chuyển hóa thành tuyết quái. Mà một nhóm người khác thì bị tuyết quái kéo dài tới tuyết quái quân đoàn trung ương, nơi này tuyết quái đều là do Ma Hùng Quốc giá thú chuyển hóa mà thành. Bên trong bao quát tuyết quái hùng, tuyết quái lang, tuyết quái hổ các loại. Cho tới trung ương nhất, nhưng là trên trăm con lông dài tuyết quái. Nó thể tích lớn hay nhỏ bất nhất, thấp nhất chỉ có 2 mét, mà cao nhất cái kia đã đạt đến 6 mét. So với lục chu trước đối phó lông dài tuyết quái cao hơn một đoạn. Đối mặt bị mang tới người may mắn còn sống sót, cao nhất con kia lông dài tuyết quái thủ lĩnh đi tới. Tiếp cầm lấy một cái con người liền hướng bên mép đưa. Giang giác. Nương theo nhân loại kêu thảm thiết, nó tươi đẹp hưởng thụ trong miệng đồ ăn. Thế này, nó lông dài tuyết quái tài dồn dập gia nhập vào thực hàng ngũ. Cũng không lâu lắm, nhân loại kêu thảm thiết đình chỉ. Lông dài thủ lĩnh lộ ra chưa hết thòm thèm dáng dấp, đứng ở nơi đó, tùy ý do tuyết diễn tấu nó cái kia thân thể khôi ngô. Một lát sau, nó quay đầu hướng về phía nam nhìn lại. Số 85 chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn ở ngoài bão tuyết càng lúc càng kịch liệt. Rõ ràng đã đến hừng đông, nhưng bầu trời nhưng vẫn là mây đen nằm dày đặc, cùng trạng vạng không khác nhau gì cả. Mà đối mặt khủng bố thiên tai, động vật nhận biết đều là muốn so với người cường một ít. Nhà ấm bên trong đàn gà con đang bị ầm ĩ một đêm sau, cũng bắt đầu líu ra líu díu gọi lên. Ừm. Chính đang nhà ấm bên trong đi ngủ lục chu, bị này tiếng gà gáy làm cho không phiền chán. Hầu như một đêm đều không có ngủ, hắn đầu óc còn có chút trở nên mơ màng, đưa tay xoa bóp một cái hai gò má. Lục Chu ở tỉnh táo một ít sau, hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua, cảm giác lại như nằm mơ như thế. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lạc Tiểu Mộng, lúc này nữ nhân chính gối lên Lục Chu trên cánh tay, cả người lại như mèo con như thế cuộn mình ở trong ngực của hắn. Này tấm ta thấy mà yêu dáng dấp, để bản sẽ không có ăn no Lục Chu lại đói bụng. Hắn lại một lần nữa duỗi ra ma chảo của chính mình, ai biết ở chạm được thân thể đối phương thời điểm, Lục Chu rõ ràng cảm nhận được Lạc Tiểu Mộng thân thể đang phát run. Tình huống này để hắn sững sờ. Có chút không rõ liền đánh giá một hồi nữ nhân. Kết quả phát hiện chẳng biết lúc nào, trên mặt của nàng xuất hiện hai đạo thật dài vệt nước mắt. Lục Chu này mới phản ứng được, hồi tưởng lại tối hôm qua chính mình cái kia điên cuồng một màn,
không để ý đối phương gào khóc xin tha, liên tục dằn vặt mấy tiếng. Nghĩ đến đây, hắn rội ra ma chảo lại lặng yên không một tiếng động thu về. Vẫn là nhịn thêm một chút đi. Lục Chu nhìn có chút nổn ngang đệm chăn, còn có phía trên kia màu đỏ, cũng cảm thấy lần thứ nhất liền như thế chơi quả thật có chút quá đáng. Liên hắn cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy, ôm vẫn còn ngủ say Lạc Tiểu Mộng hướng về phòng ngủ đi đến. Đi đến cửa phòng ngủ, Lục Chu do dự một chút, vẫn là đem Lạc Tiểu Mộng phóng tới chính mình bên kia. Nhìn còn đang ngủ say nữ nhân. Gâu. A Hoàng tiếng kêu từ phía sau lưng truyền đến. Quay đầu lại nhìn tới. A Hoàng, đêm nay ngủ đến như thế nào a? Lục Chu nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, có chút lúng túng xem chó chào hỏi nói. Ô. A Hoàng nghẹn ngào một tiếng, xoay người hướng về phòng ngủ một bên khác chạy đi. Lục Chu thấy này, ở mặc quần áo tử tế sau, cũng hiếu kỳ đi đi qua kiểm tra một phen. Kết quả nhìn chính đang ngủ nướng Trương bảo, cùng với đặt ở bên giường ổ chó, cùng mới vừa tiến vào ổ chó bên trong A Hoàng. Hóa ra là như vậy a. Lục Chu vì là chó cơ trí lai, đồng thời cũng đang suy nghĩ, mặt sau có muốn hay không một lần nữa cho một gian phòng thông khí ấm, hay hoặc là trực tiếp để Trương bảo đi nhà ấm cùng A Hoàng trụ. Không phải vậy sau đó mỗi ngày đi nhà ấm cũng không phải sự tình a. Hắn bắt đầu suy nghĩ này bên trong độ khả thi, đồng thời kiểm tra một hồi thời gian. Phát hiện thời gian dĩ nhiên càng nhưng đã đến buổi sáng 10 giờ. Ngủ lâu như vậy sao? Vậy bây giờ là nên chuẩn bị điểm tâm vẫn là bữa trưa nghi? Chương 139, một ngày mới. Một ngày mới. Lục Chu chính đang chuẩn bị ngày hôm nay đồ ăn. Nghe thấy được hương vị A Hoàng liền không thể chờ đợi được nữa chạy tới xin cơm, quy tắc cũ, trước tiên cho chó thịnh hai thìa. Hắn xoay người hướng về phòng ngủ đi đến, đầu tiên là đi đến Lạc Tiểu Mộng bên này, lúc này đối phương đã tỉnh lại. Nữ nhân nhìn đi tới Lục Chu, tuy rằng tối hôm qua hai người đã thẳng thắn chờ đợi, nhưng nàng vẫn là thẹn thùng dùng chăn che đậy mặt, không dám nhìn thẳng đối phương. Lục Chu khỏe miệng hơi cong, đi đến bên giường, cách chăn ôm lấy Lạc Tiểu Mộng. Ở nữ nhân vẫn muốn nghĩ quan sát tình huống thời điểm, hắn cấp trước một bước gặm quá khứ. A, trải qua một đêm luật bàn, Lạc Tiểu Mộng cũng không có trước như vậy mới lạ. Đối mặt Lục Chu đòi lấy, nàng cũng có thể dành cho một ít đáp lại. Sau 3 phút, hai bên thở hổn hển tách ra đến. Lục Chu liếm một hồi khóe miệng, rời giường chuẩn bị ăn cơm. Ừm. Lạc Tiểu Mộng gật gật đầu, nhưng không có trả giá hành động. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là trên chân thương chuyển biến xấu sao? Lục Chu quan tâm hỏi, đưa tay liền muốn tra nhìn một chút đối phương thương thế. Không, là nơi đó, ta hiện tại không lên nổi. Lạc Tiểu Mộng nói xong, lại một lần mặt đỏ bịt kín chăn. Lục Chu sững sốt chốc lát, phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn Lạc Tiểu Mộng dáng vẻ, nghĩ thầm thật sự có như thế đau không? Nhưng bất kể nói thế nào, cơm hay là muốn ăn, liền hắn trực tiếp vén chăn lên. Lạc Tiểu Mộng hét lên kinh ngạc, vội vã dùng tay che khuất thân thể. Bên này, Lục Chu đầu đi ánh mắt tán thưởng, nói thật, tuy rằng tối hôm qua liền phát sinh quan hệ, nhưng tươi đẹp như vậy hình ảnh, hắn đến hiện tại mới bình tĩnh lại tâm tình thưởng thức. Lĩnh ngộ một lúc thanh xuân mỹ cảnh, sau đó ở Lục Chu phụ trợ dưới, giúp mặc quần áo vào. Chờ tất cả mặc chỉnh tề sau, lợi dụng công chúa ôm tư thế, đem Lạc Tiểu Mộng mang đến phòng khách bên cạnh bàn ăn. Ở trong quá trình này, Lạc Tiểu Mộng cũng giống như nghĩ thông suốt bình thường, trên mặt ít đi mấy phần thẹn thùng, mà lại thật nhiều an tâm vẻ. Tiểu Bảo vẫn chưa rời giường sao? Lạc Tiểu Mộng ngồi ở trên ghế, ngắm nhìn bốn phía sau hỏi. Sắp thực vẫn không có lên, cái này thằng nhóc con thật là biết ngủ nướng. Lục Chu cảm thấy đến cho Trương Bảo sắp xếp công tác vẫn là quá ít, để hài tử nuôi thành loại này tính trơ. Hắn lại trở về phòng ngủ, nhìn còn đang ngủ lại cảm thấy Trương Bảo. Lục Chu đem chính mình băng lạnh bàn tay lớn kề sát ở trên mặt của nàng. Ở manh liệt dưới sự kích thích, Trương Bảo đột nhiên mở con mắt của nàng. A. Lục Chu thấy thế vội vàng che miệng của đối phương. Nhìn vẻ mặt càng ngày càng sợ hãi tiểu cô nương, hắn không thể làm gì khác hơn là nói ra lời nói dối có thiện ý. Tiểu Bảo, ngươi rốt cục tỉnh rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết đây, ngươi xem một chút này đều ngủ đến chưa. Nói xong, hắn còn đem đồng hồ đặt ở tiểu cô nương trước mặt biểu diễn một hồi. Trương Bảo xem tới đây, trong mắt cũng né qua một tia nghi hoặc. Lục Chu thấy này mới buông tay ra, quay về có chút choáng váng Trương Bảo nói rằng: "Không có chuyện gì lời nói liền nhanh lên một chút đứng lên đi, ngươi tiểu mộng tỷ cũng bắt đầu lo lắng ngươi." Trương Bảo nghe xong gật gật đầu. Lục Chu được đối phương trả lời chắc chắn sau, cũng thỏa mãn rời đi phòng ngủ. Phòng khách bên này, Lạc Tiểu Mộng đã thịnh được rồi cơm nước. Lục Chu nhìn thấy nàng dò hỏi ánh mắt, so với một cái ok thủ thế, cũng không lâu lắm. Rời giường Trương Bảo liền tới đến phòng khách. Ba người tụ hội một đường, còn xem thường ngày ăn đồ ăn. Chỉ có điều lần này, Trương Bảo nhạy cảm phát hiện không đúng. Nàng ở lúc ăn cơm, luôn cảm thấy Tiểu Mộng tỷ tư thế ngồi có chút không đúng, tựa hồ rất khó chịu dáng vẻ. "Tiểu Mộng tỷ, ngươi thân thể không thoải mái sao?" Trương Bảo ngây thơ hỏi. "A." Lạc Tiểu Mộng kinh sợ, nàng còn tưởng rằng tối ngày hôm qua động tĩnh bị Tiểu Bảo nghe được. Ánh mắt có chút không tự nhiên liếc mắt nhìn Lục Chu, sau đó nhỏ giọng nói rằng: "Ta không có chuyện gì a, Tiểu Bảo ngươi tại sao muốn hỏi như vậy?" "Không có chuyện gì là tốt rồi." Trương Bảo nghe này, lại sẽ sự chú ý đặt ở trong bát đồ ăn trên. Lạc Tiểu Mộng xem tới đây mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là mình cả nghĩ quá rồi. Sau khi cơm nước xong, Trương Bảo đi vào nhà ấm bắt đầu rồi chính mình một ngày làm việc. Lục Chu thì lại nhận Lạc Tiểu Mộng công tác, chủ động thu thập bộ đồ ăn. Bởi vì nàng hành động bất tiện, Lục Chu lại sẽ Lạc Tiểu Mộng ôm trở về phòng ngủ dưỡng thương, tại đây trung gian còn trùng hợp bị mới từ nhà ấm đi ra Trương Bảo chứng kiến. Người sau nhìn áp sát vào nhau hai người, trực tiếp trừng mắt lên, phản phất phát hiện cái gì ghê gớm sự. Đối với Trương Bảo vẻ mặt, Lục Chu căn bản cũng không có lưu ý, đúng là Lạc Tiểu Mộng thẹn thùng túi đầu. Ngắn ngủi nhạc đệm qua đi, chỗ tránh nạn bầu không khí bắt đầu chậm rãi khôi phục lại yên lặng. Bởi vì công tác vốn là không nhiều, Trương Bảo ở này xong gà con sau liền chạy đến trong phòng ngủ cùng Lạc Tiểu Mộng chơi đùa đi tới. Trong phòng ngủ rất nhanh liền truyền đến nhị nữ vui cười đánh thanh âm huyên náo. mà Lục Chu thì lại ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, kết quả vẫn không có tín hiệu. Xem ra đại gia sau đó không thể ở cùng nhau chơi đùa. Lục Chu có chút thất vọng để điện thoại di động xuống, cầu sinh trong đám thành viên nhóm, hắn chỉ biết Lao Lang cùng Vương Tiểu Ngư vị trí. Cho tới còn lại thành viên nhóm, hắn hoàn toàn không biết, sau đó muốn giao lưu nhưng là khó khăn. Ngay ở Lục Chu còn tại vì thế đa sầu đa cảm thời điểm, chỗ tránh nạn ở ngoài đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng va chạm. Oanh oanh oanh. Hả? Lục Chu ngẩng đầu nhìn hướng về nóc nhà, âm thanh như thế hắn rất quen thuộc, lúc trước dưới mưa đá thời điểm chính là âm thanh này. Lại dưới mưa đá sao? Cũng trong lúc đó, đầy mặt hoang mang Trương Bảo Bảo cũng chạy ra, nàng sợ sẽ hỏi: "Luca, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nhà này sẽ không cần sụp chứ?"